ta cảm thấy hẳn là có đi. Có lẽ ngươi nói có khả năng, nhưng là giới trước thu đến chúng tuyển lệnh bài thiên tài đều không có lại xuất hiện qua. Tề Duệ càng phát ra cảm thấy tông môn này có chút kỳ quái, hỏi, những người này đi nơi nào không ai biết không? Hoàng Dương Liệt lắc đầu nói ra, không có. Phàm là tiến vào Bắc Lương Tông người cũng không trở lại nữa qua. Theo bọn hắn Bắc Lương Tông người nói, chúng tuyển người tất cả đều có tốt hơn phát triển, Bắc Lương Châu đã không thích hợp bọn hắn. Liền ngay cả cha mẹ của bọn hắn thân nhân cũng không gặp được bọn hắn sao? Ừm. Liền cũng mất tích một dạng, cũng có người đi Bắc Lương Tông đi tìm, nhưng bọn hắn ngay cả sơn môn còn không thể nào vào được, Bắc Lương Tông hẳn là tại trong một kết giới. Tông môn này có phải hay không có vấn đề a? Tề Duệ. Cho nên ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nếu là dựa theo bản ý của chúng ta khẳng định là không muốn để cho ngươi đi. Hoàng Dương Liệt cùng Bắc Nham Đế quốc khẳng định không bỏ được để Tề Duệ đi. Ta càng không muốn đi. Tề Duệ. Thu đến chúng tuyển thông chi lệnh bài không chỉ có là ngươi, công tử Trương Nhạc, Triệu Du Quân, Khải Luân Thành Tú, Trúc Vô Song, Tề Chiến đều nhận được. Chỉ là cái lệnh bài này, liền không có cái gì khác tin tức sao. Thì như Bắc Lương Tông người. Tề Duệ muốn làm mặt hỏi một chút. Hẳn là sẽ có Bắc Lương Tông sứ giả tự mình đến tìm các ngươi, sẽ nói cho các ngươi biết bước kế tiếp nên làm gì. Vậy liền đi được tới đâu hay tới đó đi. Dù sao ta sẽ không đi. Tề Duệ nói ra. Ừm. Ta ủng hộ ngươi. Tề Chiến cũng nhận được lệnh bài, hắn trực tiếp liền đem lệnh bài cho Tề Duệ để hắn làm chủ. Chờ đến truyền đường, Trúc Vô Song tìm đến Tề Duệ nói ra. Tề Duệ. Chúng ta lo lắng sự tình phát sinh. Bắc Lương Tông quả nhiên là nhìn chúng ta. Ân. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tề Duệ hỏi. Tề Duệ. Chúng ta Kim Long Viện điều tra qua cái này Bắc Lương Tông. Hôm qua ta đi gặp phụ thân, hắn nói cái này Bắc Lương Tông rất có thể là thuộc về Trung Thần Châu bên trên cái nào đó thế lực, bởi vì cái khác châu bên trên cũng có tương tự tông môn, tình huống cũng giống như vậy. Mỗi một lần siêu cấp thiên tài đều sẽ bị những tông môn này thu nhập, nhưng rất kỳ quái chính là phàm là được chúng tuyển thiên tài liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Cho nên chúng ta thì càng không thể đi. Tề Duệ còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm, hắn khẳng định là không muốn đi. Ừm. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đi xem một chút những người khác là nghĩ thế nào. Tề Duệ không hy vọng công tử Trường Nhạc bọn hắn đi, nhưng nếu như chính bọn hắn muốn đi hắn cũng không tốt ngăn đón, vạn nhất thật có tốt phát triển đâu. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song còn có Tề Chiến tìm tới công tử Trường Nhạc, Khải Luân Thành Tú cùng Triệu Du Quân, bọn hắn cũng đều đạt được tin tức chính không biết nên làm sao bây giờ đâu. Nghe Tề Duệ nói không đi. Công tử Trường Nhạc bọn hắn cũng đều nghĩ như vậy, bởi vì cái này Bắc Lương Tông quá mức thần bí, nhất là về không được sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình, vậy liền coi là thật có tốt phát triển thì như thế nào. Hẳn không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là chờ bọn hắn cái gọi là sứ giả tới nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào. Tề Duệ càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp, được chúng tuyển đều là thiên tài trong thiên tài, như vậy đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ liền không có một cái siêu quần bạt tụy trở về. Những thiên tài này đến cùng đi nơi nào đâu? Mặt khác Tề Duệ còn kỳ quái là Quỷ Lệ gia tộc mấy ngày nay thế mà không có động tĩnh. Vậy chúng ta kế tiếp còn đi Tây Hoang Châu sao? Trúc Vô Song hỏi. Chính ta đến liền có thể. Không. Ta không sẽ cùng ngươi tách ra. Trúc Vô Song nói ra. Ngươi cũng đừng hòng ngoanh ta đi. Công tử Trường Nhạc cũng rất kiên quyết nói ra. Ta cũng muốn cùng với ngươi. Khải Luân Thành Tú chắc chắn sẽ không rớt lại phía sau nói. Đã như vậy. Chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó, ta muốn Bắc Lương Tông sứ giả sẽ chủ động tìm đến chúng ta. Đến lúc đó chúng ta nên có thể hiểu rõ một ít chuyện. Tề Duệ đồng ý. Chương 157, sát thủ đến rồi. Tề Duệ nhớ tới Đại Tế Ti Ô Mộ đã làm, nàng có thể hay không biết một chút những tông môn này sự tình đâu, thế là định tìm nàng hỏi một chút, mà lại cũng nghĩ nói cho nàng mấy người muốn đi Tây Hoang Châu, hỏi một chút có thể hay không gặp quân nhi một mặt. Đại đường đế đô bên ngoài. Thất trưởng lão. Tranh bá thi đấu đã kết thúc, nhưng là cùng ở bên người Tề Duệ những người kia còn tại. Giống như không hề rời đi ý tứ. Quỷ Lệ gia sát thủ sở dĩ mấy ngày nay không có hành động, là bởi vì cảm ứng được Tề Duệ bên người có không ít cao thủ, trải qua điều tra phát hiện đều là Tề Duệ bên người những hài tử kia hộ vệ. Quỷ Lệ Vạn Viêm cũng không muốn đắc tội Bắc Lương Châu cảnh nội thế lực lớn, cho nên liền định chờ tranh tài kết thúc về sau những hài tử này tách ra lại động thủ. Là tạm thời không có tách ra, hay là như thế nào? Chỉ sợ đằng sau cũng sẽ không tách ra. Bởi vì bọn hắn tất cả đều nhận được Bắc Lương Tông chúng tuyển lệnh bài. Tề Duệ cũng nhận được lệnh bài. Đúng. Vậy chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn hắn tiến vào Bắc Lương Tông trước đó giết Tề Duệ. Nếu không một khi đi Bắc Lương Tông vậy chúng ta rất có thể không thể giết hắn. Quỷ Lệ Vạn Viêm nói ra. thất trưởng lão có ý tứ là chúng ta hôm nay liền động thủ.
Chuyện của tôi nét.
Đúng. Đêm nay nhất định phải động thủ. Ta tự mình dẫn đội đi. Lần này coi như người Tề gia không xuất hiện, cũng cần phải giết Tề Duệ. Quỷ Lệ Vạn Viêm thật đáng tiếc, vốn định lợi dụng Tề Duệ, nhưng bây giờ bởi vì Bắc Lương Tông nhìn chúng hắn cho nên không thể không cải biến kế hoạch. Ăn xong cơm tối đằng sau, Tề Duệ về đến phòng đem Tầm Kim Điểu triệu hắn đi ra, để nó đi tìm Ô Mộ Đà Lam, không nghĩ tới con chim nhỏ này rất quỷ, nói ra, tiểu chủ nhân. Ta toàn thân không còn khí lực, trước hết ăn một viên Khải Linh Đan mới có khả năng sống. Nói xong rũ cụp lấy đầu một bộ tình trạng kiệt sức tùy thời đều muốn té xịu bộ dáng. Tê Duệ bị nó đùa cười to, tranh thủ thời gian móc ra một viên cho Tiểu Long Băng Băng luyện chế Khải Linh Đan nhét vào trong miệng nó, nói đến, vật nhỏ. Chủ nhân ngươi ta nhưng mà cái gì đan dược đều biết luyện chế đan sư, chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời, ngươi muốn ăn cái gì đan dược ta đều sẽ cho ngươi. Tạ ơn tiểu chủ nhân. Tiểu gia hỏa này trực tiếp đem cùng nó đầu không chênh lệch nhiều Khải Linh Đan nuốt vào. Vì cái gì ngươi phải cho ta thêm cái chữ nhỏ? Tề Duệ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ngươi chính là nhỏ a. Trong lòng ta nữ nhân xấu kia mới là ta đại chủ nhân. Tề Duệ nhìn ra mặc dù Tầm Kim Điểu trong miệng một mực gọi đại tế ti là xấu nữ nhân, nhưng đối với nàng cũng rất là tưởng niệm cùng ỷ lại dáng vẻ. Đã ăn xong Khải Linh Đan, Tầm Kim Điểu dương cánh từ cửa sổ bay ra, không nhiều sẽ, Ô Mộ Đả Lam liền xuất hiện ở trước mặt Tề Duệ. Tề Duệ phát hiện nàng cơ hồ là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đây là thân pháp gì ngưu như vậy? Tề Duệ, chúc mừng ngươi đột phá đến hư linh cảnh. Ô Mộ Đả Lam hay là màu đen mũ trùm áo khoác phủ đầy thân, Tề Duệ có thể nhìn thấy chỉ là nàng cái kia hoàn mỹ bờ môi cùng cái cằm. Tạ ơn đại tế ti, ta hiện tại gặp rất khó giải quyết vấn đề, cho nên mới sẽ tìm ngài tới giúp ta giải hoặc. Ngươi là tại vì Bắc Lương Tông chúng tuyển lệnh bài phiền não a?
Đúng vậy, mấy người chúng ta đều không muốn đi. Nhưng nghe người nói tông môn này rất tà dị, còn không đi không được dáng vẻ.
Không có nghiêm trọng như vậy, tông môn này ta ngược lại thật ra biết một chút, chúng ta Tây Hoang Châu cũng có, bọn họ đích xác là tại vì Trung Thần Châu một chút đại tông môn tuyển nhận đệ tử thiên tài. Vậy tại sao đi người đều không về được? Muốn chính mình trở về nhất định phải đạt tới võ hoàng cảnh trở lên, không đạt được cũng có thể cưỡi đặc thù phi hành pháp khí, nếu không muốn vượt ngang cấm kỵ chi hải đó là không có khả năng. Ô Mộ Đả Lam nói như vậy Tề Duệ cũng nhớ tới là chuyện như vậy, cấm kỵ chi hải hắn nên cũng biết, chỉ là kiếp trước không có vượt qua. Cho nên lúc này mới không có nghĩ tới phương diện này. Là tông môn môn nào như thế bất cận nhân tình, còn không cho trở về thăm viếng thân nhân. Không phải không cho phép, hẳn là bọn hắn không có đạt tới tông môn yêu cầu điều kiện. Ý của ngài, chúng ta có thể đi. Cái này ta cũng sẽ không cho ý kiến, bởi vì đây là chuyện của chính các ngươi, bất quá ngươi nếu là gia nhập Bắc Lương Tông Quỷ Lệ gia tộc cũng không dám lại truy sát ngươi ngược lại là thật. Đại tế ti tiền bối. Coi như bọn hắn không truy sát ta. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giết bọn hắn.
Ừm.
Ta muốn cũng là như thế. Tê Duệ hỏi, đúng rồi, tiền bối, ta về Bắc Nham Đế Quốc học viện một chuyến đằng sau liền sẽ đi Tây Hoang Châu Man Lương Sơn, đến lúc đó muốn thuận tiện đi xem một chút quân nhi có thể chứ?
Đương nhiên có thể a.
Chúng ta tiếp quân nhi trở về cũng là bởi vì nàng cần tu luyện một vài gia tộc công pháp truyền thừa, cũng không phải là có chủ tâm muốn tách ra các ngươi, chờ nàng luyện tốt đằng sau, các ngươi liền lại có thể ở cùng một chỗ.
Nha.
Vậy ta an tâm, đến lúc đó ta sẽ còn đưa quân nhi một món lễ lớn đâu. Tề Duệ trước đó còn lo lắng người ta manh Ô Đế Quốc trướng mắt hắn, hiện tại từ vị này đại tế ti nơi này liền không có cảm giác được một tia địch ý, cho nên cũng yên lòng.
Để cho ta đoán xem được không?
Hắc hắc, còn có chuyện gì có thể giấu giếm được đại tế ti ngài?
Tề Duệ tự nhiên là muốn giúp quân nhi đúc luyện thứ hai võ hồn.
Ừm. Ta trước thay quân nhi cảm ơn ngươi.
Nàng có ngươi dạng này một người ca ca ta thật mừng thay cho nàng.
Ô Mộ Đả Lam đích thật là đã đoán được, bên cạnh hắn mấy đứa bé hiện tại cũng là song võ hồn, dựa vào quân nhi cùng Tề Duệ tình cảm hắn hẳn là sẽ như vậy.
Ngài vạn dặm xa xôi tới bảo hộ ta, phần ân tình này ta Tề Duệ cũng sẽ ghi nhớ trong lòng.
Ừm.
Ngươi không cần lo lắng Bắc Lương Tông, không muốn đi liền không đi, bọn hắn nếu là dám ép buộc các ngươi, đến lúc đó để Tầm Kim Điểu tới tìm ta.
Ô Màn Đả Lam giống như cùng Bắc Lương Tông có quan hệ một dạng nói.
Tiền bối không sợ đắc tội Trung Thần Châu Đại Tông môn sao?
Cái này lại không phải Trung Thần Châu, mà lại bọn hắn cũng sẽ không bởi vì các ngươi mấy cái làm ẩu.
Bởi vì bọn họ là có quy tắc hạn chế.
Ô Mộ Đả Lam nói ra.
Quy tắc hạn chế.
Bắc Lương Tông là thuộc về Trung Thần Châu thế lực, bọn hắn không cho phép tại những khác châu tùy ý làm điều sang bậy, nếu không sẽ có người sửa chữa bọn hắn.
Còn có người dám sửa chữa bọn hắn.
Đây là Đại Ương Hoa Cung quyết định quy củ, không ai dám trái với.
Ô Mộ Đả Lam tiếp tục nói. Đại Ương Hoa Cung. Tề Duệ nghe chấn động trong lòng, hiện tại Đại Ương Hoa Cung lợi hại như vậy sao? Chính mình khi đó nhưng mà cái gì đều mặc kệ.
Đúng.
Đương nhiệm cung chủ Phượng Linh Nữ Đế thân quyết định quy củ, kẻ trái lệnh sẽ bị hủy tông diệt môn.
Cường thế như vậy.
Tề Duệ kinh ngạc nói. Từ khi Đại Ương Hoa Cung đổi chủ đằng sau liền thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang toàn bộ Trung Thần Châu thành tiểu độc tôn địa vị, Phượng Linh Nữ Đế lãnh Phượng Linh đẩy ra rất nhiều lợi cho người tu bình thường chính sách, cho nên có phần bị kính yêu, Trung Thần Châu thế lực khắp nơi không được can thiệp ảnh hưởng bên ngoài bốn châu quy tắc chính là một cái trong số đó. Cho nên các ngươi không cần lo lắng. Từ Ô Mộ Đả Lam trong giọng nói Tề Duệ cũng nghe ra nàng đối với lãnh Phượng Linh sùng bái chi tình, cái này Tề Duệ cũng không có không thoải mái. Bởi vì lãnh Phượng Linh đích thật là không có cái gì việc xấu, mà lại nàng liên thủ Quân Hạo Nhiên giết mình hẳn là không người biết.
Thì ra là như vậy.
Tốt. Tạ ơn tiền bối.
Ừm.
Có việc tìm ta, chờ ngươi về Tây Hoang Châu thời điểm, chúng ta cùng một chỗ.
Tạ ơn đại tế ti tiền bối.
Xuyệt. Sát thủ đến rồi. Ô Mộ Đả Lam đột nhiên để Tề Duệ chớ lên tiếng, sau đó ra hiệu hắn có biến.
Tề Duệ là trở nên kích động, bởi vì cuối cùng đem Quỷ Lệ gia tộc sát thủ trông. Lần này đến tột cùng sẽ đến đẳng cấp gì sát thủ đâu.
Chương 158, vây giết. Quỷ Lệ gia tộc sát thủ cơ hồ là toàn bộ điều động, bọn hắn lần này là nhất định phải giết Tề Duệ, bởi vì vạn nhất nếu là hắn tại Trung Thần Châu kiếm ra bộ dáng, vậy sẽ là Quỷ Lệ gia tai nạn.
Tề Duệ ở phòng nào Quỷ Lệ gia sát thủ rất rõ ràng, Quỷ Lệ Vạn Viêm đã đến ngoài cửa sổ, hắn muốn tự tay giết Tề gia đã thức tỉnh truyền thừa Hỏa Loan võ hồn thiên tài. Quỷ Lệ Vạn Viêm vừa muốn phá cửa sổ mà vào, một cái tiên phong đạo cốt lão giả râu bạc ngăn ở hắn trước mặt, ngươi là người phương nào?
Tại sao muốn giết Tề Duệ?
Quỷ Lệ Vạn Viêm tiêu hành nói ra, lao đầu.
Tề Duệ sự tình ngươi quản không nổi.
Mau để cho mở, miễn cho các ngươi Bắc Nham Đế Quốc học viện trêu chọc thai họa ngập đầu.
Hoàng Dương Liệt vỗ ngực một cái nói ra, ai u.
Nhưng làm lao nhân già ta dọa sợ.
Ta cũng không phải tại cùng ngươi nói đùa.
Mau để cho mở.
Nếu không đem các ngươi giới này dự thi tuyển thủ tất cả đều diệt sát lấy đó cảnh cáo.
Quỷ Lệ Vạn Viêm lạnh lẽo gườm nhẹ nói.
Một cái ngay cả chân diện mục cũng không dám kỳ nhân bọn chuột nhắt lời nói ra ngược lại là rất đáng sợ. Bất quá lao nhân ra ta thế nhưng là từ nhỏ bị dọa lớn, cho nên không ăn ngươi một bộ này.
Hoàng Dương Liệt viện trưởng chính là võ vương đỉnh phong cảnh tu giả. Hắn là phóng xuất ra 9 cái tứ hồn hoàn võ hồn ngăn tại Quỷ Lệ Vạn Viêm trước mặt.
Quỷ Lệ Vạn Viêm thấy đối phương cũng giống như mình là cựu trọng cảnh. Thế là cũng phóng xuất ra tứ hồn hoàn 9 cái màu bạc ngân giác thôn nguyệt mãng võ hồn thẳng hướng Hoàng Dương Liệt nói ra, lao đầu.
Người đây là muốn chết.
Quỷ Lệ Vạn Viêm tại công kích Hoàng Dương Liệt đồng thời hạ lệnh để thủ hạ khác nhanh đi giết Tề Duệ, bởi vì hắn biết mình mặc dù chiến lược so lão nhân kia mạnh hơn một chút, cũng không phải rất dễ dàng liền có thể cầm xuống.
Hoàng Dương Liệt xem xét đối phương là màu bạc cực phẩm võ hồn, so với chính mình chiến lược cao hơn không ít, nhưng hắn hay là nghĩa vô phản cố nghênh đón tiếp lấy.
Hai cái kim khôi sát thủ cầm trong tay đoạn đao đã đến Tề Duệ chỗ ở gian phòng ngoài cửa sổ, bọn hắn hay là có phối hợp, một người dùng đoạn đao bổ ra cửa sổ, một người khác hướng gian phòng trước ném mấy khối mảnh ngói, sau đó nhảy vào gian phòng.
Nhưng hắn là thế nào nhảy vào đi lại thế nào bị đánh đi ra, cái này võ vương lục trọng cảnh kim khôi sát thủ bay ngược ra tới thời điểm liền đã tắt thở.
Một cái khác kim khôi sát thủ biết trong gian phòng đó có võ vương lục trọng cảnh trở lên cao thủ không dám tùy tiện tiến vào, hắn tựa ở trên tường muốn đợi trợ giúp. Nhưng sau lưng hắn như quỷ mị xuất hiện một cái bóng đen, cũng không gặp người này phóng thích võ hồn, chỉ là đưa tay chiếu vào kim khôi sát thủ hậu tâm vỗ một cái.
Lại nhìn cái này kim khôi sát thủ như gió tranh một dạng bị đánh bay, sau đó bóng đen mắt nhìn ngay tại chém giết Hoàng Dương Liệt cùng Quỷ Lệ Vạn Viêm, đối với trong phòng Tề Duệ nói ra, không nên rời đi gian phòng của ngươi.
Những sát thủ này các ngươi cũng không phải đối thủ.
Tiền bối cẩn thận.
Tề Duệ trong phòng nói với Ô Mộ Đả Lam.
Ô Mộ Đả Lam đánh âm thanh huyết. Sau đó hướng Quỷ Lệ Vạn Viêm đạp không mà đi.
Lúc này trên khách sạn phương xuất hiện hai chi tín hiệu tên lệnh, trong đó một chi Tề Duệ là gặp qua, đó chính là Kim Long Viện Hưởng Long Tiễn, một cái khác chi là Tử Vân Tông báo động tín hào tiễn.
Lúc này tất cả Quỷ Lệ gia tộc sát thủ từ bốn phương tám hướng bắt đầu thẳng hướng khách sạn, có thể để bọn hắn ngoài ý muốn chính là từ một nơi bí mật gần đó đột nhiên xuất hiện không ít cao thủ ngăn trở bọn hắn, mà lại cũng đều giống như bọn họ là che mặt. Song phương tất cả đều ngay cả lời đều không nói liền sát tướng đứng lên.
Liễu Hàn Chi đã đến Trúc Vô Song gian phòng, bên người nàng Hồng Di cùng Lan Di đã lộ ra vũ khí đang bảo vệ lấy nàng.
Tiểu thư,
Quỷ Lệ gia tộc sát thủ dốc toàn bộ lực lượng.
Xem ra cũng là biết Tề Duệ bị Bắc Lương Tông chọn chúng, bọn hắn muốn tại hắn tiến vào Bắc Lương Tông trước đó giết hắn.
Liễu Hàn Chi báo cáo.
Trúc Vô Song nghe lập tức ra bên ngoài chạy, nhanh đi Tề Duệ gian phòng.
Tiểu thư, Không cần lo lắng, bên ngoài bây giờ không chỉ người của chúng ta đang bảo vệ Tề Duệ, còn có một nhóm rất thần bí che mặt cao tu cũng đang bảo vệ hắn, mà lại tại Tề Duệ gian phòng có một vị rất lợi hại võ tôn cảnh. Liêu Hàn Chi nói ra. Trúc Vô Song nghe sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nhưng vẫn là nói ra, vậy ta cũng muốn cùng với Tề Duệ. Vậy được rồi. Cùng sau lưng ta. Trúc Vô Song mang người đi vào Tề Duệ bên ngoài gian phòng, lúc này công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân cũng đều mang người tới. Tiểu đệ. Người không sao chứ? Triệu Du Quân lo lắng gõ cửa hỏi. Nhị tỷ, ta không sao. Tề Duệ nói mở cửa. Trúc Vô Song bọn người tất cả đều tiến vào Tề Duệ gian phòng, phát hiện nơi này cũng không có người khác. Liễu Hàn Chi dùng ánh mắt ra hiệu Trúc Vô Song vị cao nhân nào đã đến bên ngoài. Kim Long Viện vệ Nhung Lâu, Kim Long Vệ cùng Tinh Phong Huyết Vũ Lâu tám cái kim bài sát thủ tất cả đều là võ vương cảnh. Ô Mộ Đả Lam mang tới cũng đều là võ vương cảnh tu giả. Tử Vân Tông công tử mẫu cho công tử Trường Nhạc lưu lại cũng đều là võ vương cảnh. Đại Tống Đế Quốc cựu công chúa Triệu Du Quân bên người đông đảo thị vệ bên trong cũng là có bốn cái võ vương cảnh thị vệ, cho nên những người này đem Quỷ Lệ gia tộc sát thủ tất cả đều ngăn lại, mà lại đã mỗi bên đều có thương vong, Quỷ Lệ gia tộc người tổn thất rất lớn, hư linh cảnh ngân khôi sát thủ cơ hồ đã toàn bộ bị tàn sát. Quỷ Lệ Vạn Viêm lúc này mới phát giác nơi này căn bản chính là cái bẫy dập, mà lại hắn cũng cảm giác được một vị cao tu đã hướng hắn đạp không mà đến. Quỷ Lệ Vạn Viêm phát hiện chính mình nếu là không quang minh thân phận hôm nay phải bị thua thiệt, thế là cao giọng hô, tiền bối. Ta là Đông Ly Châu Quỷ Lệ gia thất trưởng lão Quỷ Lệ Vạn Viêm. Đến Bắc Lương Châu chỉ là muốn thanh lý Đông Ly Châu cựu gia dư nghiệt. Còn xin tiền bối không cần quản bực này nhàn sự. Bởi vì chúng ta Quỷ Lệ gia lệ thuộc vào Trung Thần Châu Cô Vong Kiếm Tông. Đông Ly Châu người lại dám tại Bắc Lương Châu đại đường đế quốc đế đô trắng trợn giết chóc. Thật chẳng lẽ làm chúng ta Bắc Lương Châu cảnh nội không người sao? Ô Mộ Đả Lam cải biến tiếng nói cao giọng khiển trách, nàng cũng là giúp Tề Duệ đem toàn bộ Bắc Lương Châu kéo xuống nước. Bởi vì nàng đã sớm tính tới trận này gió tanh mưa máu là tránh không khỏi, đã như vậy vậy liền để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Ở đây cao thủ cơ bản chưa nghe nói qua Đông Ly Châu Quỷ Lệ gia, cho nên căn bản là không có coi bọn họ là chuyện, hay là tiếp tục giết, Ô Mộ Đả Lam tự mình xuất thủ, nhưng nàng nhưng không có phóng thích võ hồn, bởi vì võ hồn chính là thân phận tượng trưng, mà lại rất dễ dàng tra được chính mình. Ô Mộ Đả Lam võ tôn lục trọng cảnh không phóng thích võ hồn chỉ có võ tôn cảnh cơ sở chiến lực, cũng chính là cùng cựu trọng cảnh Quỷ Lệ Vạn Viêm không sai biệt lắm, nhưng vị này đại tế ti bản sự cũng không phải Quỷ Lệ Vạn Viêm có thể so sánh, nhất là nàng thuấn di thân pháp càng làm cho hắn không cách nào ứng đối. Chết đi cho ta. Ô Mộ Đả Lam đối với Quỷ Lệ Vạn Viêm là hạ sát thủ, bởi vì hôm nay tất cả tới Quỷ Lệ gia tộc sát thủ đều phải chết, dạng này mới có thể triệt để trở nên gây gắt Quỷ Lệ gia tộc cùng Bắc Lương Châu mâu thuẫn. Đến lúc đó Bắc Lương Châu tất cả thế lực muốn thoát thân đều không được, cuối cùng làm cho bọn hắn không thể không liên thủ đối phó Quỷ Lệ gia. Ô Mộ Đả Lam cũng là nghĩ giúp Tề Duệ báo thù, bởi vì nàng rất rõ ràng Tề Duệ là không báo thù này thể không làm người thái độ. Võ Vương đỉnh phong cảnh lão viện trưởng Hoàng Dương Liệt còn tại trước mặt đâu, hắn gặp có cao thủ hỗ trợ, hắn sao có thể nhàn rỗi, cho nên cũng là hạ sát thủ muốn Quỷ Lệ Vạn Viêm mệnh. Hoàng Dương Liệt chẳng qua là cảm thấy người này hẳn là những sát thủ này đầu. Cái gì Quỷ Lệ gia hắn cũng không để ý, hắn lo lắng chính là người này còn sống có lẽ thật sẽ đối bản viện học viên tiến hành điên cuồng trả thù, cho nên người này phải chết. Chương 159, Quỷ Lệ Vạn Viêm chết. Quỷ Lệ Vạn Viêm lần trước đến Bắc Lương Châu thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thế lực dính vào, lần này hắn chỉ muốn giết một thiếu niên, lại không muốn ngay cả võ tôn cảnh tu giả đều kinh động, cái này thật đúng là để hắn bất ngờ. Tại Ô Mộ Đả Lam cùng Hoàng Dương Liệt liên thủ, Quỷ Lệ Vạn Viêm căn bản là không có cách thoát thân. Đằng sau bị Ô Mộ Đả Lam một trưởng đánh chết. Lúc này đại đường đế quốc cao thủ cũng đổi tới, đối với Quỷ Lệ gia tộc sát thủ tiến hành vây giết, cứ như vậy Quỷ Lệ Vạn Viêm mang tới Ngân Khôi cùng Kim Khôi sát thủ toàn bộ bị giết. Tề Duệ biết được kết quả này thật là có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn thật không nghĩ tới bên ngoài ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy, mà lại càng không có nghĩ tới Ô Mộ Đả Lam như vậy phối hợp chính mình. Nghĩ lại Tề Duệ cũng minh bạch Ô Mộ Đả Lam một chút gánh vác không có, bởi vì nơi này là Bắc Lương Châu không phải Tây Hoang Châu. Cho nên nàng mới không quan tâm hậu quả là cái gì. Giết hết những người này, mấy đứa bé trước tiên chính là ân cần thăm hỏi Tề Duệ, nhưng bọn hắn bên người đại nhân lập tức đem phát sinh hết thảy kỹ càng báo cáo đi lên, bởi vì bọn hắn cũng đã cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Quỷ Lệ Vạn Viêm vừa rồi gọi hàng không sai biệt lắm hiện trường người đều nghe được, hắn nói hắn là Đông Ly Châu Quỷ Lệ gia tộc người thật đúng là không ai để ý, nhưng là hắn cuối cùng nói gia tộc bọn hắn lệ thuộc vào Trung Thần Châu Cô Vong Kiếm Tông, cái này để những người này không thể không báo lên. Quỷ Lệ Vạn Viêm cùng đi theo hắn tới sát thủ tất cả đều bị giết, Tề Đường Mân cùng Tề Đường Huy bọn hắn rất nhanh liền đạt được tin tức, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không yên tâm Tề Duệ âm thầm phái người đi theo đâu. Quỷ Lệ Vạn Viêm bị một cái võ tôn cảnh đại năng giết chết. Tề Đường Huy rất là ngoài ý muốn, nhiều năm như vậy bọn hắn thật bị Quỷ Lệ gia truy sát thành chó, Bắc Lương Châu căn bản là không có người cùng thế lực dính vào qua, lần này thế mà mấy cái thế lực lớn tất cả đều xuất thủ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tề Duệ năng lượng thật đúng là không nhỏ, nhìn như vậy đến hắn thật đúng là có chính mình báo thù kế hoạch, nghĩ tới đây Tề Đường Huy kích động là khóc ròng ròng, bởi vì nhiều năm như vậy kiềm chế tại trong lồng ngực ngụm ác khí kia rốt cục ra. Xem ra Duệ Nhi không để cho chúng ta ra mặt là đã sớm có an bài, chúng ta Tề gia thật là có hy vọng. Tề Đường Huy kích động toàn thân run rẩy. Tề Đường Mân nghe nói cửu nhân của mình Quỷ Lệ Vạn Viêm chết càng là kích động khóc ra thành tiếng, hắn một trưởng kia để nàng sống không bằng chết qua vài chục năm. Không nghĩ tới Tề Duệ lợi dụng thế lực khắp nơi giết hắn, mà bây giờ hắn chỉ có hư linh nhị trọng cảnh. Đúng. Chúng ta Tề gia lần này thật là có hy vọng, Duệ Nhi so với chúng ta tưởng tượng muốn cơ trí nhiều lắm. Tam thúc. Nghe nói Duệ Nhi còn nhận được Bắc Lương Tông trúng tuyển lệnh bài. Bắc Lương Tông. Tựa như là Trung Thần Châu thế lực. Nếu như là thật vậy thì thật là quá tốt rồi. Tề Đường Mân cả kinh kêu lên. T-E-Z-U-I-E-N-T-U. INET Quỷ Lệ gia chính là dựa vào Trung Thần Châu Cô Vong Kiếm Tông mới có hôm nay, Tề gia mới có thể cửa nát nhà tan, cho nên tại người Tề gia tâm lý, nếu như cũng tìm tới Trung Thần Châu thế lực lớn làm chỗ dựa, dạng này báo thù mới có thể càng có hy vọng. Tiểu muội, Duệ Nhi khẳng định có sắp xếp của mình, chúng ta hay là an tâm tu luyện đi. Dạng này chờ hắn giết trở lại Đông Ly Châu thời điểm, chúng ta mới có thể trở thành trợ lực của hắn. Tề Đường Huy nói ra. Ừm. Ta tin tưởng Duệ Nhi nhất định sẽ làm được. Tất cả người Tề gia đều là kích động trắng đêm chưa ngủ, thật có thể giết trở lại quê quán sao? Thật có thể báo thù rửa hận sao? Tề Duệ, là ngươi cho chúng ta người Tề gia hy vọng. Ngươi cần phải thật tốt. Trúc Vô Song đạt được tin tức xác thật, lần này đi vào Bắc Lương Châu Quỷ Lệ gia tộc sát thủ toàn bộ bị tiêu diệt, coi như Quỷ Lệ gia lại phái người đến bên này cũng muốn chờ một đoạn thời gian, cho nên Tề Duệ tạm thời an toàn. Chuyển đường trời vừa sáng. Tề Duệ để công tử Trường Nhạc bọn hắn tại đại đường đế đô chờ lấy, hắn cùng Trúc Vô Song muốn trước về Bắc Nham đế quốc một chuyến, đã đáp ứng đem Hùng Á cứu ra, Tề Duệ liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Trên đường, Trúc Vô Song liền cùng Tề Duệ đem kế hoạch của mình đều nói rồi, bởi vì cái kia Quỷ Lệ Vạn Viêm đã tự báo cửa chính, lúc ấy rất nhiều người đều nghe được, Tề Duệ còn muốn giấu giếm khẳng định là giấu giếm không được. Tề Duệ, rất nhanh các đại thế lực đều sẽ điều tra cái này Quỷ Lệ gia tộc nội tình, đến lúc đó có lẽ sẽ có thế lực lùi bước. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Trúc Vô Song nhắc nhở. Tề Duệ phi thường cảm động nói ra, Vô Song. Cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi ở sau lưng làm nhiều như vậy. Ta gả cho ngươi chính là người Tề gia, cho nên chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nhà của ngươi thủ cũng là ta. Trúc Vô Song là quyết tâm muốn gả cho Tề Duệ, cho nên chuyện của hắn từ đầu đến cuối nàng cũng là khi việc của mình tới làm. Ừm. Ngươi tâm tư kín đáo như vậy thật là làm cho ta xấu hổ. Trúc Vô Song làm cũng chính là Tề Duệ muốn làm, nhưng hắn dù sao không có Kim Long Viện dạng này bối cảnh phía sau đài, cho nên nếu để cho chính hắn đến áp dụng, chỉ sợ chí ít cũng phải 5 năm. Ta vừa nhận được tin tức, tại Đông Ly Châu chúng ta phái đi người chọn chúng một cái gọi Đông Châu Mục Huyết Sát Thủ Tổ, tổ chức này chỉ có 24 người, bọn hắn tất cả đều là võ vương cảnh, đến nay còn không có thất thủ qua, tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, liền đã trở thành Đông Ly Châu xếp hạng 5 vị trí đầu sát thủ tổ. Trúc Vô Song tiếp tục nói, Đông Châu Mục Huyết, cái này không phải liền là nói toàn bộ Đông Châu người sinh tử đều do bọn hắn định đoạt. Thật là khí phách danh tự. Cái này sát thủ tổ ta chuẩn bị không tiếc đại giới biến thành chính chúng ta. Trúc Vô Song nói ra, quá tốt rồi. Trước đó ta không biết thê tử ngươi như thế có năng lực, còn đem Đoan Mục Tuấn Kiệt phái đi qua, hiện tại xem ra hoàn toàn là dư thừa. Tề Duệ thật là rất cảm kích, chính mình 5 năm đều chưa chắc làm được sự tình. Trúc Vô Song xuất thủ có lẽ ngay cả 3 năm đều dùng không được. Không nhiều. Chúng ta ngay tại Đông Ly Châu xây lại lập một cái cùng loại Kim Long Viện tổ chức tốt. Cùng ta muốn đến cùng đi. Cho nên chúng ta hiện tại chủ yếu chính là kiếm tiền. Cái này không cần ngươi quan tâm, chúng ta Kim Long Viện có một loại chọn bộ thành thục kinh nghiệm có thể tham khảo. Sau khi trở về ta sẽ để cho Kim Long Viện 4 cái lâu tất cả đều rút mất ra một nhóm tinh anh đi Đông Ly Châu. Chờ chúng ta đi qua đằng sau ta muốn cũng liền có thể tạo được tác dụng. Trúc Vô Song đã sớm kế hoạch tốt. Thế tử. Người thật tốt. Đây chính là giúp Tề Duệ đại ân, nếu thật là tại Đông Ly Châu có dạng này cái tổ chức, dựa vào Tề Duệ các loại biến thái kỹ năng, có thể nhanh chóng tăng lên trong tổ chức thành viên thực lực, chế tạo thành một chi cường hãn đoàn đội. đạt được Tề Duệ tán thưởng khích lệ chúc Vô Song một mặt hạnh phúc, nhất định. Bay 4 ngày cuối cùng đã tới Bắc Nham đế quốc, Tề Duệ chuyện làm thứ nhất chính là tiến nhập nội viện thí luyện tháp, hắn đi trước tìm Hầu Vương dùng Khải Linh đan đổi mười mấy hồ lô hầu nhi tiểu, sau đó đến tầng 2 gặp được Hùng Á. Tề Duệ. Hùng Á trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng cuối cùng đem Tề Duệ trông mong trở về. Tề Duệ gật gật đầu đem Hùng Hùng cùng Hùng Nha phong xuất, nói với Hùng Á, đây là ngươi hai cái hậu bối, là tới đón ngươi trở về. Lao tổ tông. Hùng Hùng cùng Hùng Nha nhìn thấy Hùng Á tất cả đều quỳ xuống. Hùng Á gặp Hùng Hùng cùng Hùng Nha đều là hình người rất kỳ quái hỏi, ồ, các ngươi làm sao cái dạng này? Lao tổ tông, là Tề Duệ đại nhân cho chúng ta phục dụng hóa hình đan. Hùng Hùng nằm ở trên đất hồi đáp. Chương 160, Thất Tinh Kiếm Quyết. Hóa hình đan. Hùng Á biết có thể luyện chế loại đan dược này nhân tộc cũng không nhiều, không nghĩ tới tự mình tính là tìm đúng người, bởi vì nếu là dùng bản tộc bí pháp hóa hình nhân tộc đó là phải thừa nhận to lớn thậm chí có thể so với tử kiếp thống khổ. Nhưng là hóa hình đan lại hoàn toàn không có tình huống như vậy, thậm chí còn có thể tự do chuyển đổi hình thái, này làm sao không để cho Hùng Á cảm kích. Phải biết linh thú bởi vì thiên đạo pháp tắc hạn chế cao nhất tu luyện cấp bậc cũng chính là tương đương với nhân tộc võ hoàng cảnh, tại sao muốn tiếp nhận to lớn thống khổ cùng nguy hiểm cũng muốn hóa hình thành nhân tộc, đó chính là bởi vì trở thành nhân tộc liền có thể tiếp tục tu luyện tăng lên, thậm chí có khả năng vũ hóa phi thăng. Lao tù trưởng, ta Tề Duệ đã là các ngươi Thái Thản Cự Hùng bộ tộc bằng hữu, nếu như cần chỉ cần có vật liệu về sau ta sẽ còn giúp các ngươi luyện chế hóa hình đan. Tề Duệ cam kết. Bởi vì mấy lần này may mắn mà có Hùng Hùng cùng Hùng Nha tương trợ, mới làm chính mình cùng các bằng hữu biến nguy thành an. Tề Duệ, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Chúng ta Thái Thản Cự Hùng bộ tộc nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hùng Á cũng cam kết. Lao tù trưởng, chúng ta là bằng hữu cũng đừng có nói khách khí như vậy. Ta lần này đến chính là mang ngươi rời đi nơi này. Các ngươi tộc đàn rất cần ngươi trở về a. Nghe nói có thể rời đi nơi này, Hùng Á quỳ rạp xuống đất cho Tề Duệ dập đầu cảm tạ, tạ ơn. Quá cảm tạ. Tề Duệ tranh thủ thời gian đỡ dậy Hùng Á, nói ra, ngươi không cần dạng này, làm những chuyện này với ta mà nói cũng không khó. Lại nói Hùng Hùng cùng Hùng Nha giúp ta chiếu cố rất lớn. Còn đã cứu tính mạng của ta, ta cũng coi là báo ân á. Tề Duệ đại nhân, ta có thể trước cùng Lão Tổ Tông nói vài câu không? Hùng Hùng hỏi. Đương nhiên. Các ngươi nói đi. Ta bên trên ba tầng nhìn xem. Tề Duệ còn băn khoăn ba tầng những thượng cổ kia thi binh. Như vậy tầng thứ ba vương sẽ là cái gì? Tề Duệ suy đoán nội viện thí luyện tháp mỗi một tầng đều có ẩn dấu ban thưởng vật phẩm, tầng thứ nhất chính là hầu nhi tiểu hoặc là đạo tiên quả, tầng thứ hai mặc dù không có tìm tới ẩn tàng ban thưởng, nhưng có thể được đến Thái Thản Cự Hùng bộ tộc làm bằng hữu, còn bởi vậy đạt được không gian thủy tinh, đây đối với Tề Duệ tới nói cũng coi là rất không tệ phần thưởng. Tầng thứ ba là cái cổ chiến trường phế tích, bên trong có hàng trăm hàng ngàn thượng cổ thi binh, dựa vào hiện tại Tề Duệ hư linh nhị trọng cảnh tu vi, nghĩ tới quan cũng không phải là việc khó, hắn cần phải làm là tìm tới tầng thứ ba vương, nhìn xem nó bảo vệ lại là cái gì bảo bối. Đi vào tầng thứ ba, Tề Duệ lần nữa cảm nhận được cổ chiến trường điều hữu bi thương huyết tinh chi khí, những cái kia trắng ngần bạch cốt từ hắn tiến đến một khắc này liền bị kích hoạt, tất cả đều lắc lắc ung dung đứng lên, mà lại trong tay của bọn hắn tất cả đều cầm các loại binh khí. Để Tề Duệ cảm thấy kinh dị là những khô lâu này thi binh đều là một chút xương khô hóa thành, nói rõ nơi này trải qua tuế nguyệt rất dài. Nhưng những khô lâu này thì binh khí trong tay lại đều sáng loáng ánh sáng ngói sáng như vừa rèn luyện đi ra một dạng. Xem ra tầng này ban thưởng hẳn là một kiện binh khí. Vậy liền để ta đến xem đến cùng là cái gì đẳng cấp binh khí đi. Tề Duệ phóng xuất ra tam hồn vòng hai cái bất tử thảo võ hồn còn có tam hồn vòng hai cái hỏa loan võ hồn, chiến lực đã đạt tới kinh khủng 1.300 trên dưới, cầm trong tay hắn mặc tinh kiếm thi triển liệt hỏa phần dương kiếm quyết là sát tướng đứng lên. Giã hỏa liệu nguyên. Tinh hỏa tràn phóng. Phần thiên diệt địa. Tề Duệ thi triển tiểu tự tại Na Di Vi Bộ, trong tay mặc tinh kiếm ngày càng ngạo nghễ, chỉ có hư linh tam trọng cảnh chiến lực khô lâu thi binh trên cơ bản từng mảnh, từng bầy hóa thành cho bay. Tề Duệ mạnh mẽ đâm tới giết hơn một canh giờ liền thấy nơi xa có cái thành trì phế tích, mà lại trên phế tích còn có tổn hại chiến kỳ tại theo gió tung bay, mơ hồ giống như có cái toàn thân chiến giáp tướng quân đứng lặng tại tường thành phế tích phía trên. Chẳng lẽ hắn chính là tầng này vương? Tề Duệ nghĩ đến tăng tốc bộ pháp tiếp tục dễ như trở bàn tay giống như hướng thành trì phế tích giết. Dựa vào Tề Duệ chiến lực, những cái kia tương đương với hư linh tam trọng cảnh khô lâu thi binh là ngăn không được hắn, sau nửa canh giờ, Tề Duệ giết tới thành trì phế tích dưới. Thành trì này đã sụp đổ hơn phân nửa trên tường thành cổ, rất uy nghiêm đứng đấy một người mặc mới tinh áo giáp tay cầm một thanh hàn quang lẫm liệt bảo kiếm thi tướng. Chỉ thấy cái này thi tướng huy kiếm làm ra một cái công kích tiến lên hiệu lệnh. từ tường thành phế tích phía sau liền giết ra mấy trăm khô lâu thi binh tuân hướng Tề Duệ. Tề Duệ đứng tại chỗ phóng thích các loại sát chiêu, những này thi binh là cái sau nối tiếp cái trước xông về phía trước, nhưng ở Tề Duệ công kích đến tất cả đều hóa thành cho bụi, chỉ để lại những cái kia mới tinh các loại binh khí chồng chất như núi. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu nhìn qua, đây đều là phổ thông binh khí. Tề Duệ nhìn xem lẻ loi trơ trọi đứng tại trên tường thành cái kia thi tướng, hắn hẳn là hư linh lục trọng cảnh chiến lực, cầm trong tay lại là một thanh nhìn không ra đẳng cấp bảo kiếm, nói bảo kiếm là xem xét kiếm này bên trong liền có kiếm linh tồn tại, bởi vì đoàn vòng quanh thanh kiếm này chính là một đoàn nhu hòa mang theo tinh thần chi lực hào quang màu tím. Thanh kiếm này ta á. Tề Duệ thời khắc này dự định chính là muốn trong thanh kiếm này kiếm linh. Tề Duệ cái thứ tư võ hồn liền định đúc luyện kim thuộc tính khí võ hồn. Hắn là kiếm tu tự nhiên cũng nghĩ giống như Trúc Vô Song có cái kiếm võ hồn, cho nên hắn cần từ giờ trở đi liền bồi dưỡng kiếm linh, sẽ có một ngày đem nó đúc luyện thành vì mình kiếm võ hồn, đến lúc đó chính mình liền đem tiến vào kiếm tu nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nơi này nhân kiếm hợp nhất định nghĩa chính là người tức là kiếm, kiếm tức là người cảnh giới, mà không phải loại kia đồng dạng ý nghĩa kiếm là người kéo dài. Thi tướng như một khối cọc gỗ nhảy đến Tề Duệ trước mặt, mặc dù là cái khô lâu nhưng lại miệng nuốt nhân ôn, thiếu niên. Ngươi không phải duy nhất mở ra cái này càn khôn linh lung tháp ẩn tàng cửa thứ ba người, nhưng là duy nhất có thể giết tới ta chỗ này. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nguyên lai cái này thí luyện tháp gọi càn khôn linh lung tháp. Không tệ. Trong tay của ta nắm chính là thất tinh bảo kiếm, khoác trên người treo chính là thất tinh chiến giáp, muốn thi triển chính là thất tinh kiếm quyết. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, những này đều sẽ thành phần thưởng của ngươi. Nói đến đây thi tướng biến thi triển ra thất tinh kiếm quyết. Cũng còn một mực tại hát quyết. Thất tinh kiếm quyết. Tham lang thất sát. Thất tinh kiếm quyết. Phá quân liên hoàn thứ. Thất tinh kiếm quyết. Cự môn ẩn sát tam thức. Thất tinh kiếm quyết. Văn khúc tam vấn. Thất tinh kiếm quyết. Võ khúc thập tam kiếm. Thất tinh kiếm quyết. Lộc tồn phân thân trảm. Thất tinh kiếm quyết. Liêm trinh ẩn thân sát. Vị này thi tướng tựa như là đang biểu diễn một dạng cũng không công kích Tề Duệ, mà là thi triển ra đủ loại huyền ảo kiếm chiêu. Tề Duệ nghe cái này thi tướng nói mỗi một chiêu đều mang theo trong thất tinh tham lang, phá quân, cửa lớn, liêm trinh, văn khúc, võ khúc, lộc tồn tinh tên, mỗi đổi một cái tinh danh kiếm chiêu liền cùng trước đó có rất lớn khác nhau. Tề Duệ thầm nghĩ, kiếm quyết này so ta sở hội bất kỳ kiếm quyết gì đều muốn huyền ảo, tuyệt đối chí ít cũng là thiên giai kiếm quyết. Vì cái gì cái này thi tướng tựa như là đang diễn bày ra cái này huyền ảo kiếm quyết, cũng không có toàn lực cùng ta quyết đấu. Chẳng lẽ là đang dạy ta sao? Tề Duệ đứng tại chỗ nhìn xem nó thi triển lúc này mà hoa lệ, khi thì quỷ quyệt, khi thì uy mãnh, khi thì lanh lợi, khi thì như kinh đảo hải lãng, khi thì như linh xà thổ tín, uy lực mạnh nhất thời điểm giống như dao long náo biển hôn thiên hắc địa, kiếm chiêu nhẹ nhàng thời điểm như có gió thu thổi rơi một mảnh cánh hoa. Hào kiếm pháp, quá huyền ảo. Tề Duệ nhìn chính là như say như dại. Chương 161, đến thần kỹ. Khi cái này thi tướng đem kiếm quyết kiếm chiêu của bảy ngôi sao tất cả đều thi triển xong đằng sau, đột nhiên đối với Tề Duệ triển khai lanh lợi tiến công, trong miệng vẫn là hát quyết, nhị tinh liên động. Tham lang dẫn phá quân. Thất sát liên hoàn thứ. Lại nhìn thi tướng trong tay bảo kiếm hiện lên một đạo tử mang, lúc đầu Tề Duệ chiến lược so cái này thi tướng cao hơn, nhưng là nó một bộ này huyền tuyệt kiếm chiêu thi triển ra, Tề Duệ bị một cỗ cường đại kiếm thế lật tung bay ngược ra ngoài. Thật mạnh. Tề Duệ đột nhiên minh bạch cái gì là nhị tinh liên động, vừa rồi cái này thi tướng hát quyết thời điểm nói qua, tham lang thất sát, phá quân liên hoàn thứ, lần này kêu lại là nhị tinh liên động, thất sát liên hoàn thứ, đây là giải thích hắn liên hợp tham lang cùng phá quân hai tinh kiếm chiêu phát huy ra so đơn tinh càng mạnh tổ hợp kiếm chiêu. Nguyên lai cái này thất tinh kiếm quyết có thể liên động hình thành tổ hợp công kích kiếm kỹ. Thật mạnh. Đánh bại ta. Cái này thất tinh kiếm quyết liền là của ngươi. Đến A. Thi triển ra toàn lực của ngươi. Đến A. Thi tướng giống như rất phấn khởi hô. Tề Duệ rất ưa thích bộ này kiếm quyết, thầm nghĩ, cái này thất tinh kiếm quyết ta nhất định phải đạt được. Nếu là thật học xong cái này huyền tuyệt thất tinh kiếm quyết, vậy ta chiến lực sẽ đến tăng lên rất nhiều, quá chờ mong. Tiền bối. Để cho ngươi nhìn xem ta Tề Duệ chân thực chiến lực. Ngươi bộ này thất tinh kiếm quyết ta muốn. Tề Duệ hét lớn một tiếng, đem thứ tam võ hồn huyền giáp thú cũng toàn bộ đều phóng xuất ra, mà lại vì an toàn hắn cũng mở ra huyền giáp hộ thuẫn. Lúc này Tề Duệ chiến lực đã tương đương với hư linh cựu trọng cảnh. Trục phong phá lãng, tinh hỏa tràn phóng, chiền nhiễu, liệt diễm sung. Tề Duệ cũng là phóng xuất ra liên chiêu, bởi vì hắn chiến lực so thi tướng cao hơn đi công tác không nhiều gấp đôi, mặc dù đối phương kiếm chiêu rất huyền ảo áo, nhưng vẫn là bị Tề Duệ nguyên lực đánh hóa thành một cỗ bụi tiêu tán, cái kia mới tinh chiến giáp cùng thất tinh kiếm keng lang lang rơi vào trên mặt đất. Theo thi tướng bị Tề Duệ đánh bại, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên, ngươi là người thứ nhất thông quan bí ẩn cửa thứ ba người. Cửa này ngươi sẽ có được thần giai thất tinh kiếm quyết, thần khí thất tinh bảo kiếm còn có thất tinh chiến giáp, đây đều là thượng cổ tinh diệu đại đế di vật. Ngươi là ai?
Ta là Linh Lung Tháp Tháp Linh.
Tháp Linh. Xem ra tháp này cũng là thần khí. Xin hỏi, tòa tháp này có phải hay không còn có cái khác gần tàng cửa ải?
Tề Duệ hỏi.
Không sai. Cái này Linh Lung Tháp mỗi một tầng đều có một cái ẩn tàng quan, tầng thứ nhất đã có người thông quan, ngươi thông quan tầng thứ ba.
Cái kia tầng thứ hai đâu?
Ngươi đã mất đi mở ra tầng thứ hai bí ẩn quan tư cách, bởi vì tu vi của ngươi đã không cho phép.
Nha!
Thế nhưng là ta vì cái gì có thể mở ra cửa thứ ba?
Cửa thứ ba không phải ngươi mở ra, nhưng là ngươi thông quan.
Cho nên nói ngươi rất may mắn.
Tháp Linh đáp.
Mở ra tầng thứ tư bí ẩn quan điều kiện là cái gì?
Ta cũng không biết.
Ngươi là Tháp Linh làm sao có thể không biết?
Ta đương nhiên biết, nhưng ta không thể nói cho ngươi.
Nha!
Có phải hay không mở ra tầng cuối cùng sẽ có được không tưởng tượng được ban thưởng?
Tiểu tử! Tầng này ban thưởng còn không tính không tưởng được sao?
Bất quá ta rất hy vọng ngươi có thể tiếp tục mở ra ẩn tàng tháp tầng, bởi vì chỉ có dạng này ngươi mới có thể khuy thiên nói toạc ra thương khung.
Ta sẽ cố gắng.
Tề Duệ nghĩ thầm ta khẳng định sẽ ủng hộ a, cái này mẹ nó mới tầng thứ ba ta liền được thần giai công pháp và thần khí, vậy sau này ẩn tàng quan ban thưởng chẳng phải là còn muốn phong phú.
Tề Duệ nhìn xem thả ở trước mặt mình thất tinh kiếm cùng bảy tinh bảo giáp, thế nhưng là thất tinh kiếm quyết ở đâu?
Tề Duệ cầm lấy thất tinh kiếm thử câu thông kiếm linh, rất nhanh thức hải bên trong có cái thanh âm, nhân loại.
Chúc mừng ngươi đạt được thất tinh kiếm.
Xin ngươi đừng bôi nhọ nó.
Tề Duệ cảm ứng kiếm linh, phát hiện nó cũng chỉ là cái huyền giai thượng phẩm, rất kỳ quái hỏi, uy.
Tháp Linh nói cái này thất tinh kiếm là thần khí, nhưng ta làm sao từ trên người ngươi cảm giác không thấy.
Ngươi cũng đã biết ta trong này chờ đợi bao lâu sao?
Như vậy tháng năm dài đằng đẵng tiêu hao ta quá nhiều linh khí, cho nên mới sẽ biến như vậy yếu, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi để thất tinh kiếm uống đủ đầy đủ huyết khí, sớm muộn có một ngày ta sẽ khôi phục.
Cái này dễ xử lý.
Đến tiến vào trong luyện hồn thạch này.
Tề Duệ xuất ra một khối luyện hồn thạch làm truy sức nói ra.
Luyện hồn thạch.
Quả nhiên là đồ tốt ta.
Chờ chút, ta quên cho ngươi thất tinh kiếm quyết.
Đây chính là ta trước đó chủ nhân thần công.
Ngươi cần phải hảo hảo tu tập nghiên cứu. Năm đó chủ nhân của ta thế nhưng là lĩnh ngộ ngũ tinh liên động liền cơ hồ vô địch thiên hạ.
Ngũ tinh liên động.
Đích thật là rất mạnh mẽ.
Nhị tinh liên động uy năng Tề Duệ lĩnh giáo qua, ngũ tinh để một cái võ đế phóng xuất ra cái kia uy năng sẽ như thế nào Tề Duệ cũng không dám nghĩ.
Tề Duệ thức hải bên trong nhiều một bộ kiếm quyết, bộ này thất tinh kiếm quyết quả nhiên là có 7 bộ kiếm pháp, muốn đại thành tựu nhất định phải đem cái này 7 bộ kiếm pháp tất cả đều luyện thành đại viên mãn, sau đó mới có thể thi triển tổ hợp kỹ tinh liên động công kích. Nhưng kiếm quyết bên trên cũng không có nói như thế nào liên động, xem ra phải giống như kiếm linh nói cần nhờ chính mình lĩnh ngộ.
Tề Duệ than nhẹ một tiếng, ta trong đầu cái khác kiếm quyết cùng thất tinh kiếm quyết so đơn giản chính là rác rưởi, đây mới là ta cần tu tập kiếm quyết ta.
Tề Duệ đem thất tinh khải giáp mặc vào muốn thử xem, lại không muốn áo giáp này mặc lên người liền biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến đế cấp luyện khí sư đều kinh thán không thôi, đây tuyệt đối là thần khí á.
Bởi vì hắn có thể cảm giác được trên thân chiến giáp tồn tại, lại không nhìn thấy.
Không nghĩ tới tại trong càn khôn Linh Lung Tháp này còn có trí bảo như vậy.
Bất quá cũng thế, tầng thứ nhất chính là lục nhị thân hầu, đáng tiếc không có mở ra tầng thứ hai ẩn tàng quan.
Tề Duệ rất là tiếc nuối, muốn mở ra tầng thứ hai xem ra muốn nhìn người khác nha.
Cái này tháp khẳng định cũng là thần khí.
Mà lại nếu như đây là phiêu miểu đại đế pháp khí, vậy liền hẳn là có thể tùy thân mang theo, nhưng là muốn như thế nào mới có thể để cho nó thu nhỏ đâu.
Về sau có cơ hội nhất định phải hỏi một chút Tháp Linh.
Tề Duệ đối với cái này thí luyện tháp sinh ra hứng thú nồng hậu.
Tề Duệ đến 4 tầng, lập tức phát hiện không đúng, tầng thứ nhất diện tích rất lớn, có sân cốc, có rừng rậm, nhưng tầng thứ 2 chỉ có một cái thái thản cự hùng, mà lại diện tích không lớn.
Tầng thứ 3 diện tích cũng không nhỏ, có chiến trường có thành trì, nhưng là hiện tại trước mắt cái này 4 tầng diện tích lại nhỏ đi, bên trong chỉ có một cái gò núi, phía trên có chừng tương đương với hư linh cảnh ngũ trọng cảnh tả hữu 20 mấy con bờm dài sư tử. Nơi này cũng có một cái hư linh thất trọng cảnh sư vương, nhưng Tề Duệ đưa chúng nó toàn đánh bại đằng sau, cũng không có đạt được bất luận cái gì ban thưởng.
Thế là Tề Duệ minh bạch, tầng thứ 2 thái thản cự hùng bộ tộc cũng không phải là ban thưởng, hắn đạt được không gian thủy tinh kết giao cự hùng chỉ là cái ngoài ý muốn, chỉ có xông qua phiêu miểu đại đế thiết định nguyên thủy nhất ẩn tàng quan mới có ban thưởng.
Thế là Tề Duệ trở về tầng thứ 2, lúc này hùng á bọn chúng đã nói xong nói.
Tề Duệ đại nhân, có thể đáp ứng hay không ta một việc? Hùng Á hỏi.
Ngài nói, Hùng Hùng cùng Hùng Nha muốn cùng đại nhân tu luyện lịch luyện, bọn hắn cũng có thể giúp ngươi ngăn địch. Xin ngươi lưu bọn hắn ở bên người đi, mà lại bọn hắn sẽ không cho ngươi gây phiền toái, còn có thể giúp ngươi.
Nguyên lai Hùng Á cùng Hùng Nha biết Tề Duệ bản sự, bọn hắn cũng nghĩ ăn Khải Linh Đan hoặc là cái khác cái gì tăng lên đan dược đến để thăng chính mình, thế nhưng là cái này cự hùng bộ tộc rất chất phác, không hảo ý giống Tiểu Long liền tầm kim điểu như thế há mồm muốn, cho nên liền thương lượng với Hùng Á, yêu cầu lưu ở bên người Tề Duệ.
Tốt. Đây là ta cầu còn không được chuyện tốt ta.
Tề Duệ cũng không sợ chính mình linh thú nhiều, nhất là chiến lực cũng không tệ lắm linh thú.
Xin mời Tề Duệ đại nhân nhất định phải hảo hảo dạy dỗ.
Bọn hắn thế nhưng là chúng ta Thái Thản cự hùng bộ tộc hy vọng.
Người đây yên tâm.
Chương 162, Đông Châu Mục Huyết.
Tề Duệ để bọn hắn trở lại trong nhẫn không gian rời đi thí luyện tháp, cùng Trúc Vô Song trước quay về phủ đệ, Đoan Mục Nhã Lan, Mục Chiêu Phượng, Mục Chiêu Nghi các nàng cũng đều tại, Bắc Nham Đế Quốc còn đặc biệt phái thủ vệ bảo hộ các nàng.
Mục Chiêu Phượng biết được hiện tại Tề Duệ đã hư linh nhị trọng cảnh, Trúc Vô Song đã hư linh tam trọng cảnh đằng sau vô cùng mệt mỏi, nàng hiện tại mới tụ nguyên lục trọng cảnh. Vốn đang ôm lấy một tia hy vọng nàng triệt để tuyệt vọng, bởi vì nàng phát hiện chính mình căn bản cùng Tề Duệ cũng không phải là người của một thế giới, khoảng cách với hắn cũng dần dần từng bước đi đến. Lại nhìn Tề Duệ cùng Trúc Vô Song hai người như keo như sơn như hình với bóng, chính mình thực lực này muốn chen chân chỉ sợ khó hơn lên trời, cho nên Mục Chiêu Phượng giờ phút này quyết định thông minh từ bỏ, bởi vì Tề Duệ hiện tại đối với nàng mà nói là như vậy xa không thể chạm, hắn muốn đi đâu cũng sẽ không mang nữa chính mình.
Phượng nha đầu, ngươi làm sao rồi?
Tề Duệ nhìn thấy Mục Chiêu Phượng giống như tâm sự nặng nề hỏi.
Công tử.
Ta không sao.
Các ngươi có phải hay không lập tức sẽ còn rời đi?
Ừm. Ta còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, lần này trở về cũng là nghĩ cho các ngươi lưu lại một chút đan dược, các ngươi cố gắng tu luyện.
Là.
Công tử.
Mục Chiêu Phượng không có mang ra bất luận cái gì không cao hứng cảm xúc, ngược lại rất ngoan ngoãn đứng lên.
Tề Duệ đầy đầu sự tình cũng không có chú ý tới biến hóa của nàng, nói ra, đúng rồi.
Phượng nha đầu, trong cơ thể ngươi độc đã trừ sạch, từ đây cũng sẽ không tái phát nữa, cho nên ngươi không cần lo lắng á.
Đa tạ công tử.
Tề Duệ sắp xếp xong xuôi Mục Chiêu Phượng, sau đó lại thăm Đoan Mục Nhã Lan, nha đầu này phi thường khắc khổ, hiện tại đã là tụ nguyên ngũ trọng cảnh, bởi vì nàng cũng là song võ hồn, chỉ là trong đan điền nguyên khí không đủ không thể đồng thời phóng thích hai cái võ hồn.
Tề Duệ cho nàng ăn vào một viên Tử La đan, để đan điền của nàng khí hải mở rộng, lại dạy nàng mấy loại thủy hệ pháp thuật. Một đêm thời gian Đoan Mục Nhã Lan đã đột phá đến tụ nguyên thất trọng cảnh, mà lại cũng có thể đồng thời phóng thích song võ hồn.
Nhìn thấy chính mình tăng lên nhiều như vậy, Đoan Mục Nhã Lan quỳ xuống đất nói cảm ơn, công tử.
Ta sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, dạng này ta liền có thể sớm ngày cùng ở bên người ngươi.
Ừm.
Cố lên.
Trong nhà hảo hảo tu luyện.
Tề Duệ cũng hy vọng lần sau lúc rời đi Đoan Mục Nhã Lan có thể đi theo chính mình cùng nhau. Bởi vì nàng cung võ hồn viễn trình lực sát thương so một chút pháp thuật tầm bắn xa uy lực mạnh.
Tề Duệ không có giúp Mục Chiêu Phượng đúc luyện thứ hai võ hồn, hắn cũng không phải bất công, mà là hắn hiện tại thức hải bên trong đã không có thích hợp nàng võ hồn.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tề Duệ cùng Trúc Vô Song cơi xích vũ rời đi hướng cực bắc chi địa bay đi, hai người ngoại trừ nói chuyện chính là tu luyện, Tề Duệ cũng là nắm chặt hết thể thời gian nghiên cứu thất tinh kiếm quyết.
Lại bay mấy ngày qua đến cực bắc chi địa, Hùng Á vừa ra tới liền khôi phục vốn có tu vi. Nguyên lai hắn là một cái có võ tôn cảnh đại hùng, có hắn hùng tộc truyền thừa có thể hoàn thiện, Tề Duệ thành Thái Thản cự hùng bộ tộc đại ân nhân.
Tề Duệ đem Hùng Á đưa trở về đằng sau, lại nhận lấy một chút không gian thủy tinh, chờ bọn hắn trở lại đại đường đế đô đã là 10 ngày sau.
Lão đệ, các ngươi đi nhiều ngày như vậy a?
Công tử Trường Nhạc cũng trở lo lắng.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Bắc Lương Tông người đến.
Nha!
Bọn hắn nói thế nào?
Bọn hắn chỉ là thông chi chúng ta các loại thiên kiêu bảng quyết đấu đằng sau sẽ phái người tới đón.
Thiên kiêu bảng không phải còn có hơn nửa năm thời gian à?
Đúng, bọn hắn ý tứ hẳn là thiên kiêu bảng đằng sau, tính cả thiên kiêu bảng bên trên chỗ hết tài năng thiên kiêu cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp đi.
Công tử Trường Nhạc nói ra.
Các ngươi có hay không nói không muốn đi?
Trúc Vô Song hỏi.
Nói, bọn hắn nói sẽ không cưỡng cầu.
Bất quá vẫn là hy vọng chúng ta tham quan xong Bắc Lương Tông đằng sau mới quyết định.
Tốt à.
Đã như vậy chúng ta chỉnh đốn 2 ngày liền xuất phát đi Đại Minh Đế Quốc.
Còn có hơn nửa năm thời gian, Tề Duệ cũng không đi cân nhắc xa như vậy sự tình.
Vì cái gì còn phải đợi 2 ngày?
Khải Luân Thành Tú hỏi.
Ta còn muốn chuẩn bị một ít gì đó.
Tề Duệ là muốn tìm hiểu một chút quỷ lệ gia tộc tin tức, nhìn xem quỷ lệ vạn viêm chết về sau bọn hắn sẽ có phản ứng như thế nào.
Tề Duệ lao đệ. chúng ta hai cái ca ca khả năng ngày mai liền đến, hẳn là đại biểu phụ hoàng ta đến cảm ơn ngươi.
Vậy thì thật là tốt, chúng ta gặp qua huynh trưởng của ngươi đằng sau liền đi Đại Minh đế quốc.
Tề Duệ còn muốn cùng người nhà liên lạc một chút, hỏi bọn họ một chút có hay không mới tình báo.
Nhìn thấy Tề Duệ ám hiệu sau đủ tung tới, hắn mang đến tin tức xác thực, Quỷ Lệ gia tộc đã biết Quỷ Lệ Vạn Viêm cùng hắn mang tới sát thủ toàn bộ bị giết, bọn hắn ngay tại triệu tập nhân thủ chuẩn bị lại đến.
Bởi vì lần này muốn đối mặt Bắc Lương Châu thế lực, cho nên bọn hắn cần chuẩn bị một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn là không qua được.
Quỷ Lệ gia có cái gì nhân vật lợi hại sao?
Tề Duệ hỏi.
Có.
Quỷ Lệ gia tu vi cao nhất hẳn là võ tôn cảnh cường giả, thế hệ tuổi trẻ cũng rất mạnh, tại Đông Ly Châu thiên kiêu bảng hạng nhất chính là Quỷ Lệ Thiên Dương, 21 tuổi, hư linh cửu trọng cảnh, màu vàng ngân giác thôn nguyệt mãng võ hồn, mặt khác Quỷ Lệ Thiên Tỷ là 20 tuổi phía dưới Tân Duệ bảng thứ nhất, 17 tuổi, hư linh lục trọng cảnh, cũng là màu vàng ngân giác thôn nguyệt mãng võ hồn.
Thế hệ tuổi trẻ chiếm cứ cái này thiên kiêu bảng cùng Tân Duệ bảng thứ nhất, có thể thấy được gia tộc này thực lực đích thật là không kém.
Màu vàng.
Chẳng lẽ nhà bọn hắn cũng có chú hồn sư?
Cái này ngân giác thôn nguyệt mãng hẳn là màu bạc hồn hoàn, có thể thay đổi tăng lên võ hồn chỉ có ngũ phẩm trở lên chú hồn sư có thể làm được.
Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Quỷ Lệ gia đoạt lấy trước đó chúng ta Tề gia tổ địa, mà lại đem chúng ta Tề gia tài sản tất cả đều chiếm thành của mình. Dạng này bọn hắn tài nguyên phân phối cũng phi thường sung túc, còn có chính là mấy cái đế quốc hàng năm cũng đều sẽ hướng Quỷ Lệ gia tiến cống. Có thể nói hiện tại Quỷ Lệ gia tại Đông Ly Châu là một nhà độc đại, bọn hắn trọng kim mướn chú hồn sư cũng là rất bình thường.
Tốt, ta đã biết, ngươi sau khi trở về để tam thúc cùng tiểu cô bọn hắn nhất định phải ẩn nhẫn, hiện tại đã biết Quỷ Lệ gia thực lực cường hãn, vậy chúng ta thì càng hẳn là cẩn thận một chút, để bọn hắn cũng tận quản yên tâm, hết thảy đều có ta, mà lại ta cũng đã có phi thường tưởng tận kế hoạch, để bọn hắn liền chờ tin tức đi.
Duệ đệ, ngươi có thể ngàn vạn phải bảo trọng, ngươi thế nhưng là mọi người chúng ta hy vọng duy nhất.
Ta biết. Tề Duệ cũng nói cho đủ tung chính mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian ra ngoài lịch luyện, để bọn hắn chớ nghiệm.
Đồng thời, Kim Long Viện Liễu Hàn Chi cũng mang đến tin tức, Quỷ Lệ gia ngay tại triệu tập nhân thủ, xem ra phải có đại động tác.
Trúc Vô Song nói ra, Tề Duệ.
Sát thủ tổ đã thỏa đàm, Đông Châu mục huyết sau này sẽ là chính chúng ta rồi.
Dạng này cũng quá tốt.
Tề Duệ có Trúc Vô Song cái này hiền nội trợ hay là bớt đi thiên đại sự tình. Những này nếu để cho chính hắn đến làm chỉ sợ là cần một đoạn thời gian rất dài, hiện tại thế nào, Tề Duệ chẳng khác gì là nhặt có sẵn rồi.
Mà lại ta đã rút mất một nhóm tinh nhuệ, sẽ ở một năm này bên trong lần lượt phái đến Đông Ly Châu đi, ta muốn ba năm sau, chính chúng ta cũng trưởng thành đứng lên, đến lúc đó chính là chúng ta báo thủ thời điểm á.
Trúc Vô Song nói ra nàng ba năm quy hoạch.
Tề Duệ trong lòng đã cảm động đến không lấy phục thêm, cảm ơn ngươi.
Vô Song.
Có ngươi thật tốt.
Trúc Vô Song ú oán nói ra, cùng ta còn như thế khách khí, về sau thiếu cho ta mang về nhà mấy cái cô nương chính là đối với ta tốt nhất báo đáp.
Vô Song.
Tề Duệ hiện tại tùy tâm ngọn nguồn cảm thấy mình không thể như thế có lỗi với Vô Song, song nàng đối với mình như vậy toàn tâm toàn ý thật sự là có nàng liền đầy đủ, bất quá bởi vì còn có cái Khải Luân Thành Tú, Tề Duệ lời này đến miệng bên cạnh cũng không có nói ra tới.
Chương 163, ta muốn hủy hôn.
Tề Duệ thông chi Ô Mộ Đả Lam muốn lên đường. Vốn đang dự định ngồi xích vũ, lại không muốn vị này đại tế ti có cái phi hành pháp khí phi toa, mặc dù không lớn, cưới 20 người vậy là không có vấn đề gì.
Lần này công tử Trương Nhạc, Tuân Tuyết Phỉ cùng Trúc Vô Song đều không có mang người hầu, mặc dù trường bối của bọn hắn đều có chút không yên lòng, khi thấy Ô Mộ Đả Lam vị này võ tôn cảnh đại năng đi theo, cũng liền đều đồng ý.
Triệu Du Quân hai cái ca ca căn bản là không quản được nàng, cho nên nàng khăng khăng muốn đi theo Tề Duệ bọn hắn cũng là không thể làm gì.
Tiên bối. Phi toa này có phải hay không liền có thể bay qua cấm kỵ chi hải?
Tề Duệ cảm thấy rất hứng thú hỏi.
Người muốn đi Trung Thần Châu?
Tạm thời còn không có ý nghĩ này, bên này ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta chính là tùy tiện hỏi một chút.
Chỉ cần linh thạch đủ, bay qua cấm kỵ chi hải hay là không có vấn đề?
Hoa!
Bay thật nhanh a!
Trên mặt đất cảnh vật đều thấy không rõ lắm a.
Có thể làm cho Triệu Du Quân mới lạ đồ vật thật là không nhiều.
Phi toa này so linh thú phi hành có thể nhanh hơn. Không đến hai ngày đã đến Đại Minh Đế quốc đế đô Đại Quang Minh thành bên ngoài.
Tề Duệ, ngươi sự tình làm xong cho ta biết.
Tạ ơn tiền bối.
Chúng ta sẽ mau chóng làm việc.
Chờ Ô Mộ Đả Lam đi đằng sau, Trúc Vô Song lúc này mới hỏi, bọn hắn đều là ai vậy?
Là Quân Nhi trưởng bối, là Quân Nhi để các nàng tới giúp ta.
Tề Duệ ăn ngay nói thật.
Trúc Vô Song cũng nhớ tới trước đó cùng ở bên người Tề Duệ cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương khả ái, đây chính là Tề Duệ ưa thích trong lòng. lại hỏi, quân nhi, còn tốt chứ?
Nàng rất tốt, chuyện bên này xong xuôi chúng ta liền đi nhìn nàng.
Tề Duệ nghĩ đến quân nhi khỏe miệng liền treo nụ cười hạnh phúc, cái này đúng vậy không có nửa điểm tơ vương, mà là tưởng niệm. Bởi vì quân nhi cùng hắn rất thân, nhớ tới nàng tại ngực mình ngủ say, Tề Duệ trong lòng liền chưa phát giác rất khát vọng thương yêu nàng bảo vệ nàng, nhưng tuyệt không có loạn thất bát tao không an phận ý nghĩ, trong lòng của hắn quân nhi chính là thân muội muội.
Quân nhi là ai a?
Triệu Du Quân hỏi.
Là muội muội ta.
Muội muội của ngươi không phải liền là muội muội ta sao?
Ha ha,
ta có muội muội á.
Triệu Du Quân cao hứng reo hò.
Tề Duệ phát hiện có đôi khi quân nhi cùng cái này Triệu Du Quân có điểm giống, nhưng nàng so cái này cựu công chúa lại là giật mình lịch ngợm rất nhiều.
Khải Luân Thành Tú mang theo mấy người tiến nhập Đại Quang Minh Thành, mấy vị mỹ nữ cũng đều mang theo mạng che mặt, bởi vì không muốn bởi vì dung mạo gây chuyện thị phi.
Khải Luân gia là Đại Minh Đế quốc một trong tứ đại gia tộc, mặc dù không phải quyền nghiêng triều chính, nhưng ở Đại Minh Đế quốc đó cũng là ngay cả hoàng đế đều kiêng kỵ ba phần gia tộc.
Đại tiểu thư,
ngài trở về.
Bạch Hạc tôn giả đã đang chờ tiểu thư ngài đâu.
Phía sau cửa gia đình nhìn thấy Khải Luân Thành Tú tranh thủ thời gian báo cáo.
Khải Luân Thành Tú thật bất ngờ, sư tôn ta đến rồi.
Tới hai ngày, nàng nói tiểu thư cũng nhanh trở về, quả nhiên.
Ừm,
bọn hắn đều là bằng hữu của ta.
Ta cái này đi thông báo.
Phu nhân biết tiểu thư trở về nhất định cao hứng phi thường.
Gia đình nói xong quay đầu liền chạy.
Chờ Khải Luân Thành Tú mang theo Tề Duệ bọn hắn đi vào phòng trước, nơi này đã ngồi đầy người, ngồi quỳ đầu trên ngồi hai nữ nhân, đều là 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ.
Sư tôn.
Mẹ.
Khải Luân Thành Tú bước nhanh đi qua quỳ lạy.
Nữ nhi bảo bối của ta mau mau đứng lên.
Mẫu thân của Khải Luân Thành Tú Đinh Lan Anh nhìn xem một năm cũng không gặp được mấy lần nữ nhi rất là yêu thương. Nhất là nghe nói nàng còn phải tân duệ bảng thứ nhất, càng là ưa thích ghê gớm.
Bạch Hạc tôn giả tán dương, Thành Tú.
Lần này ngươi đoạt được tân duệ bảng thứ nhất, rất không tệ.
Sư tôn.
Đây đều là Tề Duệ công lao.
Khải Luân Thành Tú nói ra nhìn một chút chung quanh người nhà nói ra, các ngươi đều đi xuống trước đi, ta có lời cùng sư tôn còn có mẫu thân nói.
Tại Khải Luân Thành Tú mẫu thân ra hiệu dưới, Khải Luân ra người cùng người hầu tất cả đều rời đi. Chỉ còn lại có Bạch Hạc tôn giả cùng mẫu thân của Khải Luân Thành Tú Đinh Lan Anh còn có Tề Duệ bọn người.
Khải Luân Thành Tú trước giới thiệu Tề Duệ bọn người, sau đó hạ giọng nói ra, sư tôn,
mẫu thân.
Thành Tú hiện tại đã là song võ hồn, mà lại lúc đầu màu vàng hạ phẩm võ hồn cũng tăng lên tới màu vàng trung phẩm.
Bởi vì Khải Luân Thành Tú không có tại Tân Duệ tranh bá thi đấu bên trên bại lộ song võ hồn, cho nên ngoại trừ Tề Duệ bọn người không ai biết việc này, nhất là Bạch Hạc tôn giả nghe phi thường ngoài ý muốn hỏi. Ngươi thứ hai võ hồn là cái gì?
Thủy thuộc tính phân thủy kim tinh thú, hiện tại là màu đỏ hạ phẩm.
Hơn nữa còn là mang băng long đột thứ võ hồn kỹ.
Còn mang võ hồn kỹ?
Quá tốt rồi.
Tề Duệ hắn quả nhiên là cao giai chú hồn sư.
Bạch Hạc tôn giả nói xong cẩn thận quan sát Tề Duệ.
Kinh hỉ không ngừng, Khải Luân Thành Tú đem Tề Duệ cho Hoàn Nhan Đan hai tay dâng lên. Sư tôn.
Mẫu thân.
Đây là Tề Duệ đưa các ngươi lễ vật.
Hoàn Nhan Đan.
Hoàn Nhan Đan là vật gì?
Đinh Lan Anh hỏi.
Sư tôn.
Mẫu thân, các ngươi hiện tại ăn vào liền biết.
Khải Luân Thành Tú nói đem Hoàn Nhan Đan đưa đến hai người trong tay.
Chính mình đồ nhi cùng nữ nhi chắc chắn sẽ không hại chính mình. Hai người ăn vào Hoàn Nhan Đan, chỉ dùng không đến một chén trà thời gian. Các nàng dung nhan mắt trần có thể thấy liền trẻ chí ít 15 tuổi, mà lại lúc đầu có một chút tóc bạc cũng đều biến mất không thấy gì nữa.
Chiếu qua tấm gương hai vị nhìn thấy chính mình biến trở về đến chừng 30 tuổi dung mạo. Cái kia cao hứng căn bản là không để ý tới chiêu đãi Tề Duệ bọn người, nâng cái này tấm gương liền liền chiếu cái không dứt.
Sư tôn.
Mẫu thân.
Ta còn nói cho các ngươi biết một việc.
Thừa dịp hai vị cao hứng Khải Luân Thành Tú sẵn còn nóng rèn sắt.
Nữ nhi bảo bối.
Có chuyện gì ngươi liền nói, mẹ nhất định đáp ứng.
Mẫu thân.
Nữ nhi đã cùng Tề Duệ tư định trung thân.
Khải Luân Thành Tú lời nói tựa như sấm sét giữa trời quang, dọa đến Đinh Lan Anh trong tay gương đồng đều rơi trên mặt đất.
Thành Tú.
Ngươi có biết ngươi có hôn ước tại thần A?
Ta biết.
Ta lần này trở về chính là muốn từ hôn.
Từ hôn?
Ngươi nói dễ dàng.
Ngươi đây chính là hoàng thượng tứ hôn.
Làm sao có thể nói lui liền lui A?
Đinh Lan Anh trước đó vui sướng quét sạch sành xanh, hiện tại dọa đến run rẩy, bởi vì đây chính là cho thái tử đội nón xanh, làm không tốt sẽ liên lụy cửu tộc.
Không.
Coi như hoàng thượng tứ hôn thì như thế nào?
Ta đời này không phải Tề Duệ không gả.
Khải Luân Thành Tú thề nói.
Thành Tú.
Ngươi làm tốt.
Ta đã sớm nhìn cái kia thái tử không vừa mắt.
Bạch Hạc tôn giả trước đó cũng không có nói cái gì phản đối, bây giờ lại tỏ vẻ ra là đối với chuyện này duy trì, nàng cũng biết gả cho Tề Duệ cái này chú hồn sư cùng đan sư, so gả cho cái kia siêu cấp hoàn khố phải mạnh hơn.
Thành Tú, vấn đề này hay là chờ ngươi phụ thân trở lại hắng nói đi.
Đinh Lan Anh thì là một bộ không làm chủ được dáng vẻ nói ra.
Thành Tú, ngươi cũng đừng làm khó dễ ngươi mẫu thân, việc này nàng cũng đã nói không tính, chúng ta hay là chờ ngươi phụ thân trở về thương nghị một chút, ta muốn hắn biết được ngươi muốn gả chính là Tề Duệ cũng sẽ đáp ứng.
Bạch Hạc Tôn giả khuyên nhủ.
Tạ ơn sư tôn.
Sau đó Bạch Hạc Tôn giả đem Khải Luân Thành Tú gọi vào hậu đường hỏi cái cẩn thận, tự nhiên là hỏi Tề Duệ sự tình, khi biết được hiện tại Tề Duệ đã là tứ phẩm chú hồn sư, tứ phẩm đan sư, tứ phẩm luyện khí sư, tứ phẩm phù văn trận pháp sư thời điểm, nàng kém chút đem cái cằm chấn kinh mất rồi.
Thành Tú, ngươi làm quyết định vô cùng sáng suốt. Ngươi nếu là thật gả cho Tề Duệ, ta nghĩ ngươi sau này tiền đồ vô khả hạn lượng. Chuyện này mặc kệ cha mẹ ngươi có đáp ứng hay không, coi như đại danh hoàng đế không đáp ứng vi sư cũng ủng hộ ngươi.
Chương 164, đánh xinh đẹp.
Bạch Hạc Tôn giả tự nhiên cũng là phi thường vui lòng chính mình đổ nhi có thể gả cho ưu tú như vậy yêu nghiệt, bởi vì Tề Duệ không chỉ có những này danh hiệu, hay là hư linh nhị trọng cảnh song võ hồn tồn tại. Đây là giải thích tu vi của hắn cũng không có rơi xuống, mà lại màu vàng hỏa loan võ hồn cùng màu đỏ bất tử thảo võ hồn cũng là tương đương nghịch thiên, càng quan trọng hơn là hắn võ hồn sẽ còn tăng lên, cuối cùng biến thành song màu vàng hồn hoàn võ hồn cũng có khả năng.
Một cái màu vàng hồn hoàn võ hồn cũng đã là siêu nhiên tồn tại, màu vàng hồn hoàn song võ hồn còn đến mức nào, bởi vậy, hiện tại Bạch Hạc Tôn nhìn Khải Luân Thành Tú cùng Tề Duệ thấy thế nào làm sao xứng, từ bọn hắn đều là song võ hồn liền có loại này cảm giác mãnh liệt.
Tạ ơn sư tôn.
Có võ tôn cảnh sư tôn duy trì, Khải Luân Thành Tú tâm lý cũng coi là đã nắm chắc.
Khải Luân gia là nhiệt tình chiêu đãi Tề Duệ bọn người, Khải Luân Thành Tú trở về tin tức truyền đến trong hoàng cung, đã thu đến nàng thu hoạch được Tân Duệ bảng đệ nhất tin tức, Đại Minh Đế quốc hoàng đế Chu Thần lập tức phái thái tử Chu Nguyên Võ mang theo hạ lễ tiến đến chúc mừng.
Thái tử nghe nói chính mình chưa quá môn thê tử Đại Minh đệ nhất mỹ nữ trở về, đây chính là vô cùng ân cần, lập tức mang người ngồi xe ngựa sang trọng đi vào Khải Luân gia phủ đệ.
Khải Luân Thành Tú nghe nói là thái tử Chu Nguyên Võ tới kiên trì nghênh đón, bởi vì dù sao cũng là đương triều thái tử, hắn lại là đại biểu hoàng đế tới.
Thấy được Khải Luân Thành Tú, Chu Nguyên Võ cười đùa tí từng nói, Thành Tú, chúc mừng ngươi được Tân Duệ bảng thứ nhất, phụ hoàng cao hứng phi thường, cái này không để cho ta tới cấp cho ngươi đưa khen thưởng đến rồi.
Tạ ơn bệ hạ.
Tạ ơn thái tử điện hạ.
Khải Luân Thành Tú cùng người nhà tất cả đều quỳ xuống đất tiếp chỉ tạ ơn.
Chu Nguyên Võ nhìn thấy một bên đứng đấy mấy người không có quỳ, nhìn kỹ lại phát hiện trong đó lại có giống như Khải Luân Thành Tú xinh đẹp ba cái cô nương, cái này Chu Nguyên Võ chính là cái nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường đồ háo sắc, lập tức sắc tâm nổi lên nhìn xem mỹ nữ nước bọt chảy ngang.
Lúc này Chu Nguyên Võ bên người một tên thái giám chỉ vào Tề Duệ bọn người hỏi, người nào lớn mật như thế thế mà gặp thánh chỉ không quỳ.
Thái tử điện hạ bất giận, bọn hắn cũng không phải là chúng ta Đại Minh đế quốc nhân sĩ, cho nên không cần dựa theo triều ta quy củ hành lễ.
Khải Luân Thành Tú vội vàng nói.
Chu Nguyên Võ trà sát đem nước miếng sắc mị mị nhìn xem Trúc Vô Song, Triệu Du Quân còn có Tuân Tuyết Phỉ cười bị ổi nói, không có.
Không có.
Bản thái tử làm sao lại xinh xinh đẹp như vậy cô nương khí.
Thành Tú.
Các nàng đều là ai?
Nhanh cho bản thái tử giới thiệu một chút.
Khải Luân Thành Tú ngược lại là hy vọng vị này thái tử có thể lại làm ẩu một chút, dạng này nàng thì càng có lý do từ hôn. Cho nên cũng chỉ nói đơn giản xuống Trúc Vô Song, Triệu Du Quân còn có tên Tuân Tuyết Phỉ, cũng không có nói lưng của các nàng cảnh.
Trúc Vô Song biết Khải Luân Thành Tú ý đồ, tới đây chính là vì giúp nàng, cho nên cũng không có trách cứ.
Ha ha, ba vị mỹ nhân nguyên lai là Thành Tú tỉ muội, đó chính là người một nhà á.
Đến, đến, đến,
nhận thức một chút.
Ta là Đại Minh Đế quốc Thái tử Chu Nguyên Võ.
Nói Chu Nguyên Võ liền đi tới Trúc Vô Song cùng Triệu Du Quân trước mặt. Đưa tay phải bắt tay của các nàng, hắn coi là nói ra thân phận của mình, mặc kệ là dạng gì mỹ nữ cả bà không được hướng trong ngực hắn đâm.
Vị này thái tử tại Đại Minh đế quốc không ai ngỗ nghịch qua hắn, cho nên hắn liền cho rằng là cá nhân đều sẽ để hắn.
Đinh Lan Anh ở một bên thế nhưng là giật mình, đây chính là Đại Tống đế quốc cựu công chúa cùng Kim Long Viện tiểu chủ, đều là chân chính không chọc nổi chủ, vội vàng hô, điện hạ.
Không thể.
Nhưng Đinh Lan Anh cái này âm thanh hô đã chậm. Triệu Du Quân đã đưa tay cho Chu Nguyên Võ hai cái phi thường vang dội cái tát, đồng thời nổi giận mắng, tốt một cái vô sỉ hạ lưu hôn trướng thái tử.
Người khác sợ ngươi bản công chúa cũng không sợ ngươi.
Đánh chết ngươi con rùa đen vương bát đản này.
Chu Nguyên Võ mặc dù cũng tu luyện, nhưng hắn cả ngày trầm mê tiểu sắc, hiện tại mới tụ nguyên nhị trọng cảnh, chỗ nào chịu đựng hiện tại đã là hư linh tam trọng cảnh Triệu Du Quân bàn tay,
trực tiếp liền bị nàng đánh bay đến giữa không trung, mà lại một bên bay một bên thuận lỗ mũi và miệng phun ra ngoài máu. Tuân Tuyết Phỉ cùng Trúc Vô Song ở một bên vỗ tay bảo hay, đánh xinh đẹp. Đi theo thái tử tới khẳng định có thị vệ, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới có người dám ở Đại Minh Đế Đô đánh thái tử. Một đám thái giám cung nữ đều chạy tới tìm lại được đang bay thái tử, bọn thị vệ liền lộ ra vũ khí đem Tề Duệ mấy người vây vào giữa. Chớ có vô lễ. Khải Luân Thành Tú một tiếng khét đều. Những thị vệ này hay là nhận biết vị này tương lai thái tử phi, cho nên tất cả cũng không có lại hành động, đều nhìn Khải Luân Thành Tú nghe đoạn dưới. Đưa thái tử điện hạ hồi cung. Ta Khải Luân Thành Tú tự mình mang theo bọn hắn đi hướng bệ hạ thỉnh tội. Nhanh đi thông báo. Khải Luân Thành Tú cũng rất thông minh, nàng vẫn là không có trực tiếp báo ra mấy người bối cảnh, chờ đến triều đình nàng ngược lại muốn xem Đại Minh Hoàng đế Chu Thần sẽ như thế nào đối đãi mấy vị này. Thị vệ lập tức dẫn đường, cứ như vậy, dơ lên đã hôn mê còn thừa lại nữa sức lực thái tử Chu Nguyên Võ một đoàn người liền đi tới Hoàng Cung. Đại Minh Hoàng đế Chu Thần còn cùng chúng thần chúc mừng Khải Luân Hạo Văn sinh nữ nhi tốt, chúng thần cũng chúc mừng bệ hạ có cái tốt thế tử, liền nghe người tới báo cáo, thái tử tiến đến chúc mừng Khải Luân Thành Tú tiểu thư, lại bị hộ tống nàng đồng thời trở về một vị cô nương đả thương, hiện tại Khải Luân Thành Tú cùng nàng mấy người đồng bạn đã đưa đến ngoài điện cầu kiến. Nàng vì cái gì đánh thái tử? Chu Thần kỳ thật đã đoán được mấy phần. Lúc ấy thái tử điện hạ chỉ là cùng các nàng thân cận một chút, không nghĩ tới vị cô nương kia tính tình quá lớn giơ tay liền đánh. Hiện tại thái tử đã hôn mê. Ngự y ngay tại cứu rút. Nghiêm trọng như vậy. Tuyên Khải Luân Thành Tú bọn người nhập điện yết kiến. Chu Thần mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, hắn sinh khí làm tương lai thái tử phi thế mà không ngăn cản. Tại thái giám dẫn đường dưới, một đoàn người đi vào trên đại điện, Khải Luân Thành Tú quỳ xuống đất hành đại lễ gặp qua hoàng đế Chu Thần, sau đó nói ra, bệ hạ. Khải Luân Thành Tú có việc bẩm tấu. Thành Tú. Đứng lên đáp lời. Dù sao cho Đại Minh đế quốc tranh quang, Chu Thần thấy được nàng cũng liền không có tức giận như vậy, mặt khác vẫn là phải cho Khải Luân ra mặt mũi. Tạ ơn bệ hạ. Khải Luân Thành Tú cũng không có đứng lên tiếp tục nói ra, Khải Luân Thành Tú khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hủy bỏ tiểu nữ cùng thái tử hôn ước. Thành Tú. Lớn mật. Phụ thân của Khải Luân Thành Tú Khải Luân Hạo Văn tranh thủ thời gian ngăn cản. Khải Luân Thành Tú không để ý phụ thân nàng ngăn cản lần nữa quỳ lệ thỉnh cầu nói, bệ hạ. Khải Luân Thành Tú đã có lương con rể Tề Duệ. Còn xin bệ hạ ân chuẩn. Nhìn thấy Khải Luân Thành Tú kiên quyết như vậy, Chu Thần không muốn tại triều đỉnh phía trên rơi người cười trôi, cho nên khoát khoát tay nói ra, Thành Tú. Cái này chúng ta đợi lát nữa đến hậu điện bàn lại, ta nghe nói có người đả thương thái tử. Có phải hay không hẳn là cho chấm một cái công đạo? Là ta đánh. Triệu Du Quân tiến lên một bước ngửa đầu đỡ ngực hô. Chu Thần xem xét lại là cái so Khải Luân Thành Tú không kém mỹ nữ, trách không được con của mình muốn đi khinh bạc người ta, liền hỏi, ngươi là nhà ai cô nương? Triệu Du Quân ngẩng đầu đỡ ngực dùng lỗ mũi hướng về phía Chu Thần nói ra, nghe rõ ràng. Ta chính là Đại Tống Đế Quốc cựu công chúa Triệu Du Quân. Con của ngươi đối bản công chúa vô lễ. Ta không giết hắn liền đã cho các ngươi Đại Minh Đế Quốc rất lớn mặt mũi. Chu Thần nghe dọa kêu to một tiếng, nếu không phải một bên thái giám tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. Hắn không phải từ trên long ỷ ngã xuống không thể, ngươi, ngươi, ngươi nói ngươi là Đại Tống Đế Quốc cựu công chúa. Chương 165, tất cả đều không thể trêu vào. Chu Thần quả thực bị Triệu Du Quân giật mình kêu lên, hắn nhưng là biết Đại Tống Hoàng đế Triệu Hưu Thần chỉ có như thế một cái nữ nhi bà bối, đối với nàng đó là mọi loại cương triều, cũng chính là bởi vậy mới có thể được xưng là Bắc Lương Châu ba vị không chọc nổi mỹ nữ một trong. Cái này nếu là nghe nói nữ nhi của mình tại Đại Minh Đế Quốc bị thái tử khinh bạc, cái kia Triệu Hưu Thần còn không phải mang theo đại quân tìm đến mình liều mạng. Nguyên lai là nữ hiền chất giá lâm, người tới còn không mau mau dọn chỗ. Chu Thần lập tức cười theo. Bệ hạ. Thái tử đối với vị này Trúc Vô Song cô nương cùng Tuân Tuyết Phỉ cô nương cũng có ý nghĩ xấu. Khải Luân Thành Tú tiếp tục châm lửa. Trúc Vô Song. Nghe danh tự này làm sao như thế quen thai. Một cái đại thần giật mình hỏi. Bệ hạ. Vị cô nương này không phải là Kim Long Viện Trúc Viện trưởng nữ nhi đi. Một cái khác đại thần kinh ngạc nói. Bản cô nương chính là Kim Long Viện Trúc Vô Song. Bệ hạ. Thái tử điện hạ muốn phi lễ ta. Có phải hay không nên cho ta một cái thuyết pháp a? Trúc Vô Song khẳng định phải phối hợp một chút. Nhất định phải cho thuyết pháp. Nếu không chúng ta không xong. Thế mà còn nhớ thương vợ ta. Công tử Trường Nhạc cũng tham gia náo nhiệt hô. Nhìn xem vị này lớn lên so nữ nhân còn tốt nhìn tiểu tử. Chu Thần hỏi, vị này lại là... Công tử Trường Nhạc hai tay ôm vai cũng là dùng lỗ mũi hướng về phía Chu Thần nói ra, bản thiếu gia Tử Vân Tông thiếu tông chủ công tử Trường Nhạc. Chu Thần bưng bít lấy chính mình sắp từ trong miệng đụng tới trái tim run giọng hỏi, vậy vị này cô nương lại là?
Ta là Đại Đường Đế quốc tam phẩm luyện khí sư Tuân Thông cử duy nhất tôn nữ Tuân Tuyết Phỉ. Trở về ta liền để ra ra không bán cho các ngươi Đại Minh Đế quốc bất luận cái gì linh bảo.
Tuân Tuyết Phỉ cũng rất phối hợp lớn tiếng tức giận hô.
Đừng!
Đây đều là hiểu lầm.
Chu Thần trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên đều không phải là loại lương thiện.
Trách không được dám đưa tay đánh thái tử, xem ra Khải Luân Thành Tú đến có chuẩn bị, nói không chừng đây chính là cố ý cho thái tử đào hố.
Nghĩ tới đây Chu Thần ngược lại không thế nào sợ hãi hỏi, cái kia Tề Duệ lại là vị nào?
Lần này là Khải Luân Thành Tú tự mình giới thiệu nói, Tề Duệ là Bắc Nham Đế quốc học viện học viên.
Chu Thần cái này treo lấy tâm hơi bình phục một chút, cuối cùng có cái không dò người.
Nhưng hắn là Bắc Lương Châu không dễ chọc nam nhân.
Bởi vì hắn là tứ phẩm đan sư,
tứ phẩm luyện khí sư,
tứ phẩm phù văn trận pháp sư,
hay là tứ phẩm chú hồn sư,
mà lại 17 tuổi đã là hư linh nhị trọng cảnh tồn tại.
Vậy hạ, hắn hay là màu vàng hồn hoàn hỏa loan võ hồn cùng màu đỏ hồn hoàn bất tử thảo song võ hồn.
Nếu muốn dọa liền hướng trong chết dọa.
Chu Thần lần nữa kem chút đặt ngông từ trên long ỷ đến rơi xuống, khác đều không có đáng sợ như vậy, nhưng là tứ phẩm chú hồn sư vậy liền quá kinh khủng.
A, ngươi nói cái gì?
Tứ phẩm chú hồn sư?
Thật hay giả?
Hắn mới bao nhiêu lớn a?
Còn song võ hồn?
Mặc dù trước mắt mấy hải tử kia đều không đơn giản, Chu Thần cũng không quá lo lắng, bởi vì chút chuyện này còn không đến mức khiến cái này thế lực thật cùng Đại Minh Đế quốc trở mặt sử dụng bạo lực.
Nhưng cái này tứ phẩm chú hồn sư Tề Duệ rõ ràng là cái uy hiếp, Chu Thần là đánh trong lòng không muốn từ hôn, dù sao Khải Luân Thành Tú là Đại Minh Đế quốc thậm chí Bắc Lương Châu đều là ưu tú nhất cô nương một trong.
Tại sao muốn để nàng làm thái tử phi, không phải liền là bởi vì chính mình nhi tử quá hôn đàn sao, nếu như không có cái lợi hại thê tử trông coi hắn, cái kia toàn bộ đế quốc không phải để hắn bại không có.
Nhưng là hiện tại xem ra Khải Luân Thành Tú là quyết tâm muốn gả cho cái này Tề Duệ, tiểu tử này nếu quả thật giống nàng nói lợi hại như vậy, hắn cũng không tốt cự tuyệt, cho nên hắn phát hiện cái này từ đầu đến cuối không lên tiếng Tề Duệ mới là kinh khủng nhất.
Bệ hạ mời xem.
Khải Luân Thành Tú ngay trước cả triều văn võ phóng xuất ra song võ hồn, nói ra, bệ hạ ta thứ hai võ hồn phân thủy kim tinh thú chính là Tề Duệ giúp ta đúc luyện.
A,
Thành Tú, ngươi lại là song võ hồn.
Khải Luân Hạo Văn mừng rỡ như điên, bởi vì có dạng này võ hồn đích thật là có từ hôn thẻ đánh bạc, thân là nhân phụ hắn làm sao nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho thái tử như thế cái phế vật.
Bệ hạ, ta Khải Luân Thành Tú ngay trước cả triều văn võ mặt thể, đời này không phải Tề Duệ không gả.
Còn xin bệ hạ ân chuẩn.
Khải Luân Thành Tú đây là nhiều lần bức thoái vị.
Chu Thần dù sao cũng là Đại Minh Đế quốc hoàng đế, sao có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng, thế là mặt lộ vẻ khó xử đến nói ra, Thành Tú.
Có câu nói là quân vô hy ngôn, ngươi đây là để chấm lật lọng A.
Bệ hạ.
Bệ hạ.
Ngươi cần phải vì ta làm chủ A.
Lúc này từ bọc hậu bước nhanh đi tới trang phục lộng lẫy mỹ phụ, đám đại thần đều biết, vị này chính là Thái tử Điện Hạ mẫu thân hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu vì cái gì hốt hoảng như vậy?
Chu Thần hỏi.
Bệ hạ, Vũ Nhi hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, thái y nói hắn chỉ còn lại có nửa cái mạng.
Là ai to gan như vậy?
Dám mưu sát Đại Minh thái tử.
Hoàng hậu cũng là nghe nói đã thương nhi tử người ngay tại đại điện, cho nên mới chạy tới hưng sư vấn tội tới.
Là bản công chúa ta.
Triệu Du Quân đứng ra ai làm nấy chịu thái độ hô.
Bản công chúa.
Ngươi là nơi nào tới công chúa?
Bản công chúa chính là Đại Tống Đế quốc cựu công chúa Triệu Du Quân.
Là ngươi tên hỗn đảng kia lưu manh nhi tử muốn khinh bạc ta cùng Vô Song tỷ tỷ, không có tại chỗ đánh chết hắn đã là tiện nghi.
Triệu Du Quân hiện tại tuyệt đối là bản sắc biểu diễn.
Ta quản ngươi cựu công chúa hay là bát công chúa.
Hôm nay ngươi nhất định phải cho thái tử lên mạng.
Hoàng hậu nói xong lập tức hô, người tới.
Đem mấy người này tất cả đều bắt lại cho ta kéo ra ngoài chặt.
Lớn mật.
Nơi này là triều đình.
Há lại cho ngươi trong này hồ nháo.
Còn không tranh thủ thời gian lui ra.
Chu Thần tranh thủ thời gian ngăn cản.
Tề Duệ lúc này tiến lên một bước nói ra, bệ hạ.
Thái tử làm tổn thương ta có thể chữa trị.
Mà lại cam đoan trả lại ngươi cái so trước đó sống lại rồng hoặc hổ thái tử.
Chu Thần tưởng tượng đúng à, cái này Tề Duệ không phải tứ phẩm đan sư sao, thế là tranh thủ thời gian nói ra, nhà.
Tề công tử.
Vậy liền vất vả.
Còn không theo bản cung nhanh đi.
Hoàng hậu hô.
Tề Duệ nhún nhún vai nói ra, ta tại sao muốn đi theo ngươi?
Hiện tại tựa như là các ngươi muốn cầu cạnh ta đi.
Nếu như ngươi muốn Chu Nguyên Võ khôi phục như lúc ban đầu liền lập tức phái người đem thái tử mang lên đại điện, ta ngay trước mặt mọi người cứu chữa, như vậy mọi người cũng sáng mắt sáng lòng.
Chu Thần tranh thủ thời gian đối với Hoàng hậu nói ra, còn không nhanh đi.
nếu là làm trễ nải cứu chữa nhìn chấm làm sao phạt ngươi. Hoàng hậu ái tử sốt ruột tranh thủ thời gian phái người đi nhấc thái tử, không bao lâu, thái tử Chu Nguyên Võ bị mang lên trên đại điện, Tề Duệ đi qua nhìn nhìn, Triệu Du Quân cái này hai bàn tay sắc thực phiến không nhẹ, lại thêm tiểu tử này thân như ruột đông rách là quá không khỏi đánh, không có đánh chết hắn thật đúng là tiện nghi. Tề Duệ tại chỗ luyện chế ra một viên hai đỉnh thượng nguyên đan cho Chu Nguyên Võ ăn vào, sau đó đưa vào một nguyên lực giúp hắn đem dược lực hấp thu. Chờ Tề Duệ bận rộn xong, Chu Nguyên Võ cũng liền thanh tỉnh lại. Hắn mở mắt ra thấy mình là trên triều đình, khi hắn nhìn thấy Trúc Vô Song, Triệu Du Quân còn có Tuân Tuyết Phỉ thời điểm lập tức quỳ xuống thỉnh cầu nói, Phụ Hoàng, Nhi thần xin ngài tứ hôn. Tứ hôn? Ngươi đang nói cái gì? Chu thần rất là kỳ quái hỏi, bởi vì cái này còn tưởng là lấy Khải Luân thành tú, Khải Luân Hạo Văn cùng cả triều văn võ đâu. Chu Nguyên Võ quả nhiên là sắc đảm bao thiên nói ra, Nhi thần muốn cưới cái này ba cái cô nương là chắc phi. Chương 166, cho ngươi cơ hội. Cái này ba cái cô nương nếu có thể làm con dâu không phải đem Chu thần vui ra bong bóng nước mũi đến, đáng tiếc chính mình nhi tử này quá bất tranh khí, liền đức hạnh này ai chịu gả cho hắn a? Đồ hỗn trướng! Ngươi cũng đã biết các nàng đều là ai. Phu hoàng! Ta mới mặc kệ các nàng là ai. Các nàng nhất định phải là ta chắc phi. Công tử Trường Nhạc bị cái này thái tử đều có chút tức giận, nói ra, thật sự là rừng lớn chim gì đều có, các ngươi cái này đại minh đế quốc thái tử thật đúng là đủ hiếm thấy. Ta đây thật là tại Đại Minh Đế quốc triều đình sao? Ngươi cái này vô sỉ hạ lưu đồ vật. Xem ra mới vừa rồi còn là đánh nhẹ. Triệu Du Quân cái này lại phải động thủ, Khải Luân Thành Tú tranh thủ thời gian ngăn cản, một mặt xấu hổ giận dữ nói với Chu thần, bệ hạ. Đây chính là chúng ta Đại Minh Đế quốc thái tử sao? Khải Luân Thành Tú lời nói để cả triều văn võ đều xấu hổ, càng làm cho Đại Minh Đế quốc hoàng đế Chu thần có chút thẹn quá hóa giận, bởi vì thái tử bất kể như thế nào cũng là hắn nhi tử. Làm Khải Luân Thành Tú một cái thần tử hài tử làm sao có thể tại dạng này trường hợp nói như thế. Chu thần ngay trước Đại Tống Đế quốc cựu công chúa, Tử Vân Tông thiếu tông chủ, Kim Long Viện tiểu chủ, còn có Đại Đường Đế quốc tam phẩm luyện khí sư tôn nữ không có thất thố, mà là nói với Khải Luân Thành Tú, nên nói không nên nói không nên nói lung tung, ngươi thật muốn gả cho cái này Tề Duệ Tề công tử sao. Khải Luân Thành Tú muốn bao nhiêu kiên quyết liền có bấy nhiêu kiên quyết nói ra, không phải hắn không gả. Thành Tú. Ngươi dám kháng chỉ. Chu Nguyên Võ nghe nói ngay cả Khải Luân Thành Tú đều không muốn gả cho mình, lập tức tức giận. Nguyên Võ. Lùi sang một bên. Chu thần mặt lệnh khiển trách, nếu như con trai mình có trong bọn họ bất kỳ một người nào một nửa hắn đều sẽ nằm mơ cười tỉnh. Đáng tiếc hoàng hậu chỉ cấp hắn sinh như thế một đứa con trai, cái khác nhi tử cũng đều nhỏ, tăng thêm vị hoàng hậu này quá ương ngạnh, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bệ hạ. Nếu như ngươi khăng khăng để cho ta gả cho thái tử, ta tình nguyện vừa chết. Khải Luân Thành Tú rất chán ghét mắt nhìn Chu Nguyên Võ nói ra. Khải Luân Hạo Văn vén áo quỳ xuống cầu đạo, bệ hạ. Còn xin xem ở ta Khải Luân gia trung thành tuyệt đối, là Đại Minh Đế quốc cúc cung tận tụy phân thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Chu thần gặp Khải Luân Hạo Văn cũng tham gia náo nhiệt, trong lòng có khí nhưng ngoài miệng lại nói ra, ái khanh. Thành Tú là ta Đại Minh Đế quốc 20 tuổi phía dưới đệ nhất cao thủ, lại là ta Đại Minh Đế quốc đệ nhất mỹ nữ, càng là lần này tân duệ bảng hư linh cảnh hạng nhất. Muốn cưới nàng nhất định phải có thực học mới được. Ngươi cứ nói đi. Nghe lời này có hy vọng, Khải Luân Hạo Văn tranh thủ thời gian hô to, bệ hạ thánh minh. Chu thần một bộ thông tình đạt lý bộ dáng nói ra, tốt. Vậy chúng ta dạng này, chúng ta liền cho Tề công tử một cái cơ hội, chỉ cần hắn có thể đánh bại ta Đại Minh Đế quốc 25 tuổi trở xuống thiên kiêu, chấm liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chu thần căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào nói cơ hội, quay mặt đối với bên cạnh thái giám nói ra, đến a. Chuyên chỉ xuống dưới chỉ cần là 25 tuổi phía dưới Đại Minh Đế quốc thiên kiêu ai có thể đánh thắng Tề Duệ ai liền cưới Khải Luân Thành Tú. Bệ hạ. Cái này không công bằng. Khải Luân Thành Tú tuyệt đối không nghĩ tới Chu thần đến như vậy một tay, cái này rõ ràng là đang trả thù chính mình khó xử Tề Duệ. Ngươi nếu là cảm thấy không công bằng vậy liền luận võ chọn rể đi. Chu thần giờ phút này đã không có một chút thể diện nói. Bệ hạ, Khải Luân Thành Tú tức giận toàn thân phát run. Bởi vì luận võ chọn rể đây chính là người nào đều có thể lên đài, dù là đến lúc đó là cái lao đầu thắng chính mình cũng nhất định phải gả. Không muốn so sánh với võ chọn rể vậy liền ngày mai trước điện luận võ. Bài triều. Chu thần không còn nói nhảm phất tay háo rời đi. Tề Duệ tới an ủi nước mắt đều đến rơi xuống Khải Luân Thành Tú nói, Thành Tú. Không cần lo lắng, sự tình như là đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo chuẩn bị đi. Khải Luân Thành Tú là một mặt tạm đạm. Bởi vì nàng thế nhưng là biết Đại Minh Đế quốc 25 tuổi trở xuống thiên tài hay là không ít, tại thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu bên trong liền có 4 người, cao nhất đạm đài Hải Hiên đã là hư linh thất trọng cảnh. Khải Luân Hạo Văn cũng tới nói với Khải Luân Thành Tú, chúng ta về nhà rồi nói sau. Một đoàn người trở lại Khải Luân ra, Tê Duệ chỉ là nói với Khải Luân Thành Tú, sự tình tới liền cái gì cũng đừng sợ, ta sẽ dốc hết toàn lực, hư linh thất trọng cảnh thì như thế nào, ngươi tìm cho ta cái mật thất, ta muốn bế quan một ngày. Bế quan một ngày? Ừm. Ta nếu là đột phá đến hư linh tam trọng cảnh, hư linh thất trọng cảnh thì như thế nào? Khải Luân Thành Tú nghe vẫn thật là yên tâm không ít, bởi vì Tê Duệ nếu là đột phá đến tam trọng cảnh, song võ hồn chiến lực tương đương với đồng dạng hư linh thất trọng cảnh thậm chí còn cao, 25 tuổi phía dưới thiên kiêu có thể mạnh bao nhiêu, chí ít đại minh đế quốc không có võ vương cảnh tồn tại. Tê Duệ, ta tin tưởng ngươi. Khải Luân Thành Tú đem Tê Duệ đưa đến chính mình luyện công mật thất, sau đó sắp xếp xong xuôi chúc vô song mấy người bọn hắn liền cùng phụ mẫu sư tôn thương lượng đối sách đi. Khải Luân ra nội đường. Thành Tú, ta thật không nghĩ tới bệ hạ thế mà âm hiểm ra một chiêu như vậy. Khải Luân Hạo Văn tức giận nói. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng đắc tội những thế lực này sao? Bạch Hạc Tôn giả hỏi. Đã đắc tội, chỉ bất quá hắn biết chút chuyện nhỏ này còn dẫn không dậy nổi cái gì lớn mâu thuẫn, cao nữa là chính là để thái tử chịu nhận lỗi. Hắn chiêu này mặc dù âm hiểm, nhưng hắn đối ngoại có thể nói hắn là vì Thành Tú tốt, cũng cho Tề Duệ cơ hội, càng là bị chính hắn một bậc thang, dù sao làm đế vương nói ra thu hồi lại đến có hại Long Nhan. Khải Luân Hạo Văn nói ra. Thành Tú, Tề Duệ được không? Bạch Hạc Tôn giả hỏi. Đi. Ta tin tưởng hắn. Khải Luân Thành Tú hiện tại nhất định phải tin tưởng, bởi vì chính mình suốt đời hạnh phúc liền nắm giữ trong tay hắn. Khải Luân Hạo Văn thán âm thanh nói ra. Thành Tú, ngươi mấy năm này một mực ở trong ám trạch xâm lâm tu luyện, không biết đại minh đế quốc hay là ra mấy cái như yêu nghiệt thiên tài, sức chiến đấu của bọn họ đều rất mạnh, mà lại đều ngắm lấy lần này thiên kiêu bảng 5 vị trí đầu đi. Nha! Đều ai vậy? Đạm đài ra đạm đài Hải Hiên, năm nay 24 tuổi, màu bạc hồn hoàn võ hồn, hư linh bắt trọng cảnh. La Lạc năm nay 22 tuổi, hư linh lục trọng cảnh. Lữ Quân Ngã, 24 tuổi, hư linh thất trọng cảnh. Đồng Bồi Long, hư linh thất trọng cảnh. Mạc Vũ Phi, 23 tuổi, hư linh thất trọng cảnh. Mấy cái này đều là thực lực rất không tệ. Mấy người này Khải Luân Thành Tú đã sớm nghe nói qua, ừm. Hoàn toàn chính xác cũng không tệ. Không nghĩ tới bọn hắn tăng lên nhanh như vậy. Mặt khác La Lạc hay là ngũ phẩm phù văn trận pháp sư. Là đại minh đế quốc chạm tay có thể bỏng thiên tài. Cùng Tê Duệ so còn kém một chút. Tê Duệ thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Khải Luân Hạo Văn có chút không quá tin tưởng hỏi. Cha! Nhìn xem ta thứ hai võ hồn liền biết. Mặt khác Tề Duệ còn đưa cho ta một giọt phượng hoàng chân huyết, hiện tại huyết mạch của ta cũng tăng lên rất nhiều. Khải Luân Thành Tú nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn luyện hóa phượng hoàng chân huyết? Bạch Hạc Tôn giả, Khải Luân Hạo Văn tất cả đều khiếp sợ hỏi, lúc đầu Khải Luân Thành Tú đúc luyện được thứ hai võ hồn liền đã trở thành trên phiêu miểu đại lục này có tiềm lực nhất tồn tại, hiện tại thế mà còn luyện hóa một giọt phượng hoàng chân huyết, đây là giải thích nàng không chỉ có hỏa phượng võ hồn thật đúng là có phượng hoàng huyết mạch. Thành Tú, ngươi có thể từng từ phượng hoàng chân huyết bên trong truyền thừa đến cái gì cao dài công pháp? Bạch Hạc Tôn giả hỏi. Ừm. Là Phượng Lâm Thiên Hạ. Phượng Lâm Thiên Hạ. Chơi ạ. Tê Duệ chính là chúng ta Khải Luân gia đại ân nhân A. Con rể này ta thích. Khải Luân Hạo Văn nội tâm vô cùng kích động bành trướng A. Chương 167, Hư Linh Tam Trọng Cảnh. Tại phiêu miểu đại lục cái này lấy võ vi tôn thế giới chính là như vậy, trên cơ bản đều là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chỉ cần Khải Luân Thành Tú thuận lợi trưởng thành, như vậy một cái nho nhỏ đại minh đế quốc tính là cái dám gì à, Khải Luân gia tộc nói không chừng nhảy lên trở thành Bắc Lương Châu cảnh nội nhất đẳng đại gia tộc. Cha! Mẹ! Sư tôn! Các ngươi nói ta có thể để đó thiên kiêu như vậy không gả đi gả cho một cái ngay cả cức chó cũng không bằng cặn bã. Tề Duệ cũng nguyện ý cưới ngươi sao? Khải Luân Hạo Văn hỏi. Cha! Là nữ nhi nhất định phải gả cho hắn. Hắn đến bây giờ cũng chỉ là nói giúp ta thoát khỏi thái tử dây dưa, trên thực tế hắn cô nương ưa thích là Kim Long Viện tiểu chủ Trúc Vô Song. Khải Luân Thành Tú tâm tình vào giờ khắc này là chân thật, mặc dù nàng rất ưu tú, nhưng là nhận biết Tề Duệ tương đối chế, nàng càng là nhìn ra được Tề Duệ cùng Trúc Vô Song tình cảm vẫn rất tốt. A, vậy ngươi dạng này chẳng phải là rất ăn thiệt thòi? Khải Luân Hạo Văn có chút tiếc nuối hỏi. Cha, Tề Duệ người rất tốt, lại có bản sự. Nữ nhi coi như gả cho nàng làm tiểu cũng cam tâm tình nguyện, dù sao cũng so gả cho cái kia hôn trương thái tử mạnh đi. Nói cũng đúng. Thành Tú. Cha ủng hộ ngươi. Tề Duệ thiên tài như vậy đáng giá ngươi đi làm như vậy. Chỉ là ta lo lắng hắn căn bản cũng không phải là đạm đài Hải Hiên đám người đối thủ a. Cha! Ta tin tưởng Tề Duệ. Đừng quên hắn cũng là song võ hồn. Chỉ cần đột phá đến hư linh tam trọng cảnh. Vậy thì có cùng những thiên tài này một trận chiến năng lực. Hy vọng như vậy. Đi chiếu cố tốt những người khác, bọn hắn đều là quý khách chúng ta không thể lãnh đạo. Khải Luân Hạo Văn cũng là thật hài lòng nữ nhi của mình có thể kết bạn công tử Trường Nhạc, Tuân Tuyết Phỉ, Trúc Vô Song dạng này thế lực lớn hài tử. Tề Duệ ở trong linh dịch trì thời điểm cũng đã là hư linh nhị trọng cảnh đỉnh phong, hắn muốn tại tu tập thất tinh kiếm quyết bên trong tăng lên, bởi vì hắn âm dương khí hải chỉ có đang không ngừng tiêu hao bên trong mới có thể tăng cường. Mấy ngày nay hắn một mực tại nghiên cứu thất tinh kiếm quyết, càng hiểu rõ liền càng cảm giác kiếm quyết này huyền ảo cường đại, bởi vì nếu là đặt ở trước kia, bình thường kiếm quyết hắn nhìn hai lần cơ bản còn kém không nhiều. Nhưng là cái này thất tinh kiếm quyết bảy bộ kiếm pháp hắn đến bây giờ còn không có học được một bộ, Tề Duệ biết tham thì thâm, cho nên liền định trước học được bộ thứ nhất Tham Lang Thất Sát kiếm pháp. Tề Duệ vốn cho rằng đã không sai biệt lắm lĩnh ngộ kiếm quyết, nhưng cầm lấy kiếm lại phát hiện căn bản cũng không phải là hắn nghĩ có chuyện như vậy. Tham Lang Thất Sát đệ nhất sát. Tham Lang phá Tây Phong. Tham Lang phá Tây Phong. Một lần. Hai lần. Ba lần. Tề Duệ một kiếm luyện tập, mỗi một khắc hắn đều sẽ tổng kết uốn nắn, hắn kiếp trước chính là kiếm tu, còn lĩnh ngộ mấy loại kiếm ý, đem phong chi kiếm ý dung nhập vào cái này Tham Lang phá Tây Phong kiếm chiêu bên trong, chợt phát hiện kiếm này chiêu thi triển trôi chảy rất nhiều. Thì ra là thế. Tham Lang thất sát đệ nhất sát. Tham Lang phá Tây Phong. Tề Duệ dùng phong chi kiếm ý rút kiếm phách chạm ra lạnh thấu xương một kiếm. Nơi này mặc dù là mất thất, cũng cảm thấy chiêu này bá khí, coi như mạnh nữa liệt gió Tây, Tề Duệ tin tưởng mình một kiếm này cũng có thể để gió Tây ở trước mặt mình đột nhiên ngừng. Xong rồi. Cái này đệ nhất sát lại để cho dung hợp phong chi kiếm ý. Như vậy đệ nhị sát đâu? Tề Duệ đem một mảnh giấy ném tới giữa không trung, sau đó tiếp tục dùng phong chi kiếm ý thi triển kiếm chiêu, Tham Lang thất sát đệ nhị sát. Tham Lang lạc diệp trảm. Lại nhìn chậm rãi bay xuống trang giấy hóa thành giấy mảnh theo kiếm khí bay múa. Một chém này thế mà chém ra thất kiếm. Ha ha. Tham Lang thất sát xem ra đều là muốn lấy phong chi kiếm ý thi triển. Giống như lĩnh ngộ bí quyết Tề Duệ tiếp tục thi triển tiếp xuống kiếm chiêu. Đọc truyện tại. Tham Lang thất sát đệ tam sát. Tham Lang phá băng thứ. Tham Lang thất sát đệ tứ sát. Tham Lang hoàn hồn đoạn. Tham Lang thất sát đệ ngũ sát. Tham Lang chu ma chạm. Tham Lang thất sát đệ lục sát. Tham Lang hóa hư phá. Tham Lang thất sát đệ thất sát. Tham Lang diệt thần kiếm. Liên tục thi triển Tham Lang thất sát kiếm pháp, để Tề Duệ có chút thất vọng là chỉ có 3 vị trí đầu kiếm có thể thuận lợi thi triển, phía sau 4 chiêu không biết vì cái gì luôn luôn cảm giác không đúng, bởi vì mặc dù thi triển đi ra nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Khẳng định là nơi nào không đúng. Nhưng ta chính là dựa theo kiếm quyết bên trên thi triển đó a, mà lại cũng dung nhập phong chi kiếm ý, thế nhưng là tại sao không được chứ? Tề Duệ muốn hỏi một chút kiếm linh, nó lại ở trong luyện hồn thạch ngủ say. Cho nên cũng chỉ đành coi như thôi, liền tiếp tục luyện tập tiền tam sát, bởi vì liền ba chiêu này so với hắn trước đó những kiếm quyết kia kiếm pháp mạnh hơn quá nhiều. Càng quen luyện Tề Duệ cảm giác nguyên lực của mình tiêu hao lại càng lớn, đây là tại không có phóng thích võ hồn tình huống dưới, Tề Duệ không có dừng lại, tiếp tục diễn luyện quen thuộc ba chiêu đầu, bởi vì hiện tại đây chính là lá bài tẩy của hắn, cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua nửa ngày một đêm đến chuyển đường sáng sớm. Tề Duệ trải qua một đêm khổ luyện. Không chỉ có thuần thục Tham Lang thất sát bên trong tiền tam sát kiếm chiêu, còn đột phá đến hư linh tam trọng cảnh, cùng trước đó dự liệu một dạng chính là tại tu tập kiếm chiêu thời điểm nguyên lực tiêu hao bên trong tăng lên. Tốt. Dựa vào cái này Tham Lang thất sát tiền tam sát ta hẳn là có thể đối phó được cái này Đại Minh Đế quốc thiên kiêu. Tề Duệ chỉnh lý tốt quần áo tâm tình khoái trá ra mật thất, Khải Luân Thành Tú ngay tại cửa ra vào chờ lấy hắn. Thành Tú. Ngươi dậy sớm như thế. Tề Duệ. Ta một đêm đều không có ngủ. Ngươi đột phá sao? Tề Duệ là Khải Luân Thành Tú ỷ vào cùng hy vọng, đây chính là liên quan đến nàng trung thân. Đột phá. Tề Duệ phóng xuất ra 3 cái bất tử thảo võ hồn hư ảnh để nàng yên tâm. Chúc mừng. Ngươi tăng lên thật là nhanh. Mới quen Tề Duệ thời điểm hắn mới tụ nguyên cảnh, lúc này mới bao nhiêu thời gian liền tăng lên tới hư linh tam trọng cảnh, mặc dù có linh dịch chỉ phụ trợ, có thể cái này tốc độ tăng lên cũng là quá biến thái. Hy vọng hôm nay sẽ không để cho người thất vọng. Tề Duệ cũng không chắc. Bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua Đại Minh Đế quốc những thiên kiêu kia. Tề Duệ. Ta thế nhưng là nữ nhân của ngươi. Ngươi nhất định đừng cho người khác đem ta cưới đi, như thế ta sẽ sống không bằng chết. Khải Luân Thành Tú đối mặt Tề Duệ trong lòng vẫn là có chút không chắc, bởi vì nàng biết hắn cùng Trúc Vô Song hai người quan hệ rất tốt, sợ hắn sẽ không đem hết toàn lực. Thành Tú. Coi như ngươi không phải nữ nhân của ta cũng sẽ không để ngươi gả cho không thích người. Nghe lời này Khải Luân Thành Tú trong lòng có chút thất lạc nói ra, Tề Duệ, ta sẽ để cho người thích ta. Ta một mực rất ưa thích a. Đại mỹ nữ ai không thích, Tề Duệ vẫn là rất thích nàng cái kia tuyết hà thanh thanh nước khí chất. Vậy cũng chớ để cho ta thút thít. Khải Luân Thành Tú thâm tình nói ra, ta sẽ dốc hết toàn lực. Ngươi yên tâm. Tề Duệ bảo đảm nói. Ăn xong điểm tâm đằng sau, Khải Luân Hạo Văn mang theo Khải Luân Thành Tú cùng Tề Duệ đám người tới Hoàng Cung, triều đình bên ngoài một mảnh trên đất trống đã đứng đầy người. Khải Luân Thành Tú đến rồi. Nghe nói nàng là giới này tân duệ bảng đệ nhất. Nàng đều không có biểu hiện ra thực lực chân thật, ta thế nhưng là nghe nói nàng hiện tại là song võ hồn. Song võ hồn. Đúng. Nàng hôm qua tại triều đình để bệ hạ thu hồi tứ hôn mệnh lệnh đã ban ra, nàng còn tưởng là lấy cả triều văn võ nói muốn gả cho giúp nàng chú hồn một cái cao giai chú hồn sư Tề Duệ. Cao giai chú hồn sư. Sẽ không nàng muốn gả cho một lão đầu đi. Làm sao có thể? Nghe nói cái kia chú hồn sư chỉ có 17 tuổi. Làm sao có thể? 17 tuổi chỉ sợ ngay cả đan sư còn không có luyện thành, làm sao có thể trở thành chú hồn sư? Các ngươi đây cũng không biết, hắn chính là tứ phẩm đan sư. Ông trời ơi! Hắn hẳn không phải là nhân tộc đi. Chỉ có nhân tộc biết chú hồn và luyện đan được không? Nói cũng đúng. Hoa! Làm sao nhiều mỹ nữ như vậy a? Chương 168, Đại Minh Ngũ Đại Thiên Tiêu. Trách không được chúng ta thái tử điện hạ tất cả đều muốn. Dạng này đại mỹ nữ cưới một cái về nhà sống ít đi mấy năm cũng nguyện ý a. Hừ! Các nàng các ngươi có thể không thể trêu vào. Không nghe nói ngay cả thái tử kém chút bị người ta phế đi. Thử hỏi đánh thái tử không có việc gì mỹ nữ cái này Bắc Lương Châu có mấy cái. Các nàng không phải là ba cái không chọc nổi mỹ nữ đi. Không đúng. Thăng thêm Khải Luân Thành Tú là bốn cái đại mỹ nữ a. Chờ một chút các ngươi liền biết các nàng đều là người nào. Bán cái gì cái nút. Không sai. Các nàng chính là tam đại không chọc nổi mỹ nữ, mà lại hiện tại là bốn cái á. Bởi vì một cái khác chính là đại đường đế quốc tam phẩm luyện khí sư Tuân Thông Cử Tuân Lão Tôn Nữ. Ta cái lao thiên. Chắc không được ngay cả thái tử cũng dám đánh. Ai? Chúng ta vị thái tử kia cũng thật là... Xuyệt. Có thể tới nơi này người xem khẳng định đều là đại minh đế quốc có mặt mũi, bọn hắn làm sao lại không biết thái tử đức hạnh gì, nhìn thấy bốn vị này đại mỹ nữ, đừng nói vốn là háo sắc thái tử, liền xem như một cái phẩm hạnh đoan chính nam nhân cũng sẽ ý nghĩ kỳ quái. Tề Duệ bọn hắn sau khi tới, rất nhanh liền có người đi thông báo chu thần, lúc này thái tử mang theo mấy người cũng từ đại điện đi ra. Nhìn. Đạm Đài Hải Hiên, Đạm Đài Hải Lam, Lữ Quân Ngã, Đồng Bồi Long, Mạc Vũ Phi, La Lạc đều tới. Đạm Đài Hải Hiên, Lữ Quân Ngã, Mạc Vũ Phi, Đồng Bồi Long, La Lạc thế nhưng là Đại Minh Ngũ Đại Thiên Tiêu. Tề Duệ mấy người cũng nhìn xem tới mấy người, hoàn toàn chính xác ngoại trừ vị kia đi đường chín đạo công thái tử, những người khác tất cả đều dáng vẻ không tầm thường. Khán giả bên trong cũng không ít là muốn tới khiêu chiến Tề Duệ, nhìn thấy cái này năm vị tất cả đều bỏ đi suy nghĩ. Đại đa số đối với mấy vị này đều là sùng bái. Bọn hắn thế nhưng là giới này thiên kiêu bảng 5 vị trí đầu hữu lực người tranh đoạt. Chẳng lẽ bọn hắn đều muốn cưới Khải Luân Thành Tú sao? Ai không muốn cưới chúng ta Đại Minh đế quốc đệ nhất mỹ nữ Khải Luân Thành Tú a? Bất quá Đạm Đài Hải Lam làm sao cũng tới. Hải Lam đại mỹ nữ cũng không kém. Nàng thế nhưng là chúng ta Đại Minh đế quốc đệ nhị mỹ nữ. Hẳn là đi theo ca ca của nàng đến xem náo nhiệt. Đạm Đài Hải Lam cái này Đại Minh đế quốc đệ nhị mỹ nữ từ đầu đến cuối không phục Khải Luân Thành Tú, hôm nay có trò hay để nhìn. Bệ hạ giá lâm. Đại Minh đế quốc người tất cả đều quỳ xuống đất khấu kiến, Tề Duệ bọn hắn thì là đứng tại chỗ chỉ là có chút cúc thủ biểu thị ra một chút. Chu thần còn có hoàng hậu trước nhập tọa, sau đó đám văn võ đại thần cũng đều ngồi vào vị trí của mình, có chuyên môn cho Tề Duệ bọn hắn chuẩn bị vị trí, Trúc Vô Song, công tử Trương Nhạc, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ, Khải Luân Thành Tú, Tề Chiến, Tề Duệ đều nhập tọa chờ lấy. Chu thần mỉm cười hỏi Khải Luân Thành Tú, Thành Tú. Ngươi nhìn, chúng ta Đại Minh đế quốc thiên kiêu cũng là vai hùng bất phàm, ngươi cũng là Đại Minh đế quốc Khải Luân gia quý nữ, hay là lo lắng nhiều một chút chính chúng ta nhân tài là. Bệ hạ, ta Khải Luân Thành Tú hôm qua cũng đã nói, đời này không phải Tề Duệ không gả. Cái kia Tề Duệ nếu bị thua đâu? Thua. Ta làm quỷ cũng muốn gả cho Tề Duệ. Khải Luân Thành Tú trong lòng rất là chán ghét cái hoàng thượng này. Cho nên nói chuyện tuyệt không khách khí. Chu thần bị Khải Luân Thành Tú sặc mắt trợn trắng, lúng túng nói ra, tốt a, ngươi đã như vậy kiên quyết, vậy thì bắt đầu đi. Tề Duệ đi đến giữa sân, ưỡn ngực ngẩng đầu nói ra, muốn khiêu chiến ta tới đi. Cái thứ nhất ra sân chính là hư linh lục trọng cảnh La Lạc, hắn chính là Khải Luân Hạo Văn nói cái kia ngũ phẩm phù văn trận pháp sư, tại Đại Minh Đế quốc đích thật là cái siêu quần bạt tụy nhân vật.
Ngươi tốt.
Nghe người ta nói ngươi là tứ phẩm phù văn trận pháp sư.
La Lạc hay là rất lễ phép mà hỏi.
Đúng vậy. Chúng ta trước luận bàn một chút trận pháp như thế nào.
La Lạc rất chờ mong hỏi.
Trận pháp sao?
Ngươi dự định làm sao so?
Tề Duệ hỏi.
Ta bố trí một cái trận pháp, ngươi nếu có thể phá liền coi như ta thua.
Sau đó chúng ta lại tỉ thí võ lực.
Như thế chẳng phải là không công bằng, như vậy đi, chúng ta tất cả bố trí một cái ngũ phẩm trận pháp, cùng một chỗ phá, ai phá nhanh người nào thắng như thế nào?
Tề Duệ hỏi.
Tốt.
Dạng này thật là công bằng.
Bắt đầu sao?
La Lạc hỏi.
Bắt đầu.
Tề Duệ không có bố trí đặc biệt khó khăn trận pháp, nhưng vì thắng hắn cũng bố trí cái không thường gặp ngũ phẩm thiên cương phồn tinh trận. Trận pháp này chính là cái huyễn trận cùng sát trận tổ hợp, Tề Duệ cũng không có mở ra sát trận vật liệu cho nên La Lạc không có nguy hiểm, nhưng muốn phá trận này không phải dễ dàng như vậy.
La Lạc cũng bố trí cái ngũ phẩm trận pháp, sau đó hai người trao đổi vị trí tiến nhập đối phương bố trí trong trận.
Tề Duệ tiến trận liền biết đó là cái thất tinh bắc đấu sát trận, bất quá đối phương cũng là không có mở ra sát trận, chỉ là để Tề Duệ có thể đi ra trận này là đủ.
Đây đối với Tề Duệ tới nói quá đơn giản, hắn nhưng là đế cấp phủ văn trận pháp sư. Rất nhiều trận pháp đều là chính hắn nghiên cứu ra, huống chi đây chỉ là ngũ phẩm sát trận.
Tề Duệ từ trong thất tinh bắc đấu sát trận tản bộ đi ra, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình uống một ly trà, vừa mới qua đi đem chính mình bảy trận thu, lại nhìn La Lạc ngay tại vừa rồi chỗ cửa vào, hắn cơ hồ ngay cả một bước đều không có phóng ra.
Tề Duệ! Ngươi đây là trận gì, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua?
La Lạc đỏ mặt hỏi.
Cái này gọi thiên cương phồn tinh trận. Bởi vì có rất ít người dùng cái này trận, cho nên ngươi không biết cũng có thể thông cảm được.
Tề Duệ cho đến bây giờ còn không có dùng như thế nào qua trận pháp, chủ yếu vẫn là bởi vì tạm thời không cần thiết, mặt khác bố trí chân chính sát trận là cần rất nhiều tài liệu.
Thiên cương phồn tinh trận.
Đây cũng là sát trận sao?
Là huyễn trận cùng sát trận tổ hợp trận.
Tổ hợp trận.
Chắc không được.
Ngươi thắng.
Vậy chúng ta còn đọ võ sao?
Tề Duệ hỏi.
Đương nhiên.
Tốt.
Vậy thì tới đi.
Tề Duệ không chút khách khí phóng xuất ra hỏa loan cùng bất tử thảo tất cả võ hồn hư ảnh.
Người ở chỗ này tất cả đều một trận sợ hãi thán phục.
Hoa!
Song võ hồn.
Màu vàng hạ phẩm hỏa loan võ hồn.
Màu đỏ trung phẩm bất tử thảo võ hồn.
Cái này chiến lược chung vào một chỗ tuyệt đối không thể so với hư linh thất trọng cảnh kém đi.
Đúng vậy a.
Tiểu tử này đơn giản cũng không phải là người a.
Hắn đừng nói vượt hai cấp, liền xem như vượt cấp 4 cũng có khả năng nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ a.
Thế giới này chính là như thế không nói đạo lý.
Như vậy một cái yêu nghiệt nếu là trưởng thành, đây tuyệt đối là trên phiêu miểu đại lục này đứng đầu nhất tồn tại.
Ai nói không phải đâu.
Đạm Đài Hải Hiên, Lữ Quân Ngã, Mạc Vũ Phi, Đạm Đài Hải Lam cũng nhìn ở trong mắt, cũng đều đồng dạng là rất kinh ngạc.
Ca.
Cái này Tề Duệ là tân duệ bảng tụ nguyên cảnh đệ nhất.
Hư linh cảnh thứ 6.
Tranh bá thi đấu thời điểm hắn còn tụ nguyên cựu trọng cảnh, nhanh như vậy liền hư linh tam trọng cảnh.
Đạm Đài Hải Lam hỏi.
Hắn là đan sư, trong tay khẳng định là có không tệ tăng lên đan dược, tăng thêm linh dịch chỉ bên trong tràn đầy linh khí đột phá đến hư linh tam trọng cảnh cũng là khả năng, bất quá hắn võ hồn phẩm giai đều cao như vậy.
Thật đúng là không hổ là chú hồn sư A.
Đạm Đài Hải Hiên đều có chút ghen ghét, bởi vì hắn cảm thấy mình cũng có Tề Duệ dạng này tài nguyên tin tưởng hiện tại cũng đã võ vương cảnh.
Ca ca ý tứ hắn võ hồn đều là trải qua tăng lên.
Khẳng định A.
Ngươi nghe nói qua màu vàng hỏa loan võ hồn sao?
Ngươi nghe nói qua có màu đỏ bất tử thảo võ hồn sao?
Hải Hiên đại ca nói rất đúng, cái này Tề Duệ tuyệt đối không thể đắc tội, về sau nói không chừng chúng ta đều có thể dùng tới được hắn.
Mạc Vũ Phi nói ra.
Đồng nhiên Đạm Đài Hải Lam hai con ngươi dị sắc liên tục nói ra, ca.
Nếu như ta nếu là thắng hắn, để hắn coi ta phu quân như thế nào?
Chương 169, một kiếm bại thiên tiêu.
Lữ Quân Ngã là Đạm Đài Hải Lam người theo đuổi một trong, hắn rất là ghen tị nói ra, Hải Lam.
Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy?
Các ngươi lần A.
Nếu như tiểu tử này thành người của ta, ta có phải hay không cũng có khả năng giống như Khải Luân Thành Tú có song võ hồn.
Đến lúc đó các ngươi cũng có thể được nhờ A.
Đạm Đài Hải Lam phi thường ngây thơ nói.
Đạm Đài Hải Hiên rất bất đắc dĩ qua loa nói, ngươi nói như vậy thật đúng là có khả năng.
Đúng.
Ta muốn cũng thế, nếu không vì cái gì Khải Luân Thành Tú thà rằng bước lên bị mất đầu cũng muốn gả cho tiểu tử này.
Đợi lát nữa La Lạc nếu bị thua ta lên.
Ta muốn đem hắn thắng về nhà.
Đạm Đài Hải Lam không có cảm thấy không có ý tứ, bởi vì nàng căn bản là không có muốn giữa phu thê điểm này sự tình, mà là nghĩ Tề Duệ nếu là thành chính mình phu quân, như vậy giúp mình đúc luyện thứ hai võ hồn đó không phải là hẳn là. Bao quát Đạm Đài Hải Hiên mấy cái người tất cả đều dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Đạm Đài Hải Lam, trong lòng tất cả đều là một thanh âm, nha đầu này điên rồi. Hư linh lục trọng cảnh La Lạc cùng Tề Duệ chiến lực chênh lệch quá nhiều, Tề Duệ căn bản là vô dụng cái gì đại chiêu hắn liền bại. Tề Duệ nhẹ nhõm chiến thắng để Khải Luân Thành Tú kích động không thôi, bởi vì hắn chiến lực tối thiểu nhất tương đương với hư linh bắt trọng cảnh, dạng này coi như đối mặt đệ nhất Đạm Đài Hải Hiên cũng có sức đánh một trận. Đạm Đài Hải Lam gặp La Lạc bại, nàng là lập tức tiến vào trong tràng, khán giả đều rất kỳ quái, bởi vì này bằng với là cướp cô dâu lôi đài, người nào thắng liền cưới Khải Luân Thành Tú, nhưng Đạm Đài Hải Lam là cái cô nương. Đạm Đài Hải Lam ra trận liền nói với Tề Duệ, Tề Duệ, nếu như ta thắng ngươi, ngươi chính là phu của ta. Như thế nào? Không có ý tứ, ta không phải tại luận võ trọn rể. Tề Duệ bị hù lui về sau mấy bước nói ra. Đó chính là nói ngươi không dám rồi. Không dám chính là nhận thua, cùng ta về nhà bái đường thành thân. Đạm Đài Hải Lam bá đạo nói ra. Vị cô nương này, xin đừng nên trong này hồ nháo. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Tề Duệ một chán hát tuyến nói. Nhìn xem thì như thế nào, ngươi gặp ai có ý kiến phản đối. Cô nương. Ta không gọi cô nương. Nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Đạm Đài Hải Lam. Tên của ngươi với ta mà nói cũng không trọng yếu, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, chúng ta về sau sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Tề Duệ nhàn nhạt nói ra. Nếu như không có Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú tồn tại, Tề Duệ có lẽ sẽ nhìn nhiều trước mắt vị mỹ nữ kia hai mắt, nhưng Trúc Vô Song cho hắn làm nhiều như vậy, hắn cũng không muốn lại dễ dàng trêu chọc mặt khác cô nương, nhất là trước mắt dạng này có thể đem nam tử hù đến. Không được. Nơi này không phải ngươi nói tính. Đạm Đài Hải Lam. Ngươi hồ nháo cái gì? Khải Luân Thành Tú rất là không vui hỏi. Đạm Đài Hải Lam có chút đắc ý nói với Khải Luân Thành Tú. Khải Luân Thành Tú. Hôm nay ngươi chắc chắn sẽ không là Tề Duệ thê tử. Lại nói ngươi nên có được cũng đã đạt được, liền an tâm cho chúng ta Đạm Đài ra làm thê tử đi. Tề Duệ nếu là cưới ta, chúng ta hay là người một nhà cũng không thiếu được ngươi. Nói hiệu nói vượng. Không thể nói lý. Đằng sau Khải Luân Thành Tú tức giận hỏi Chu Thần, bệ hạ. Đây coi là cái gì? Bởi vì cái này Đạm Đài Hải Lam hồ nháo đã nửa ngày, thế mà không ai ngăn cản. Chấm cảm thấy không có cái gì không thể a. Nếu như Đạm Đài Hải Lam thắng Tề Duệ, ngươi liền gả cho ca ca của nàng Đạm Đài Hải Hiên, để Tề Duệ cưới Hải Lam đây không phải tất cả đều vui vẻ. Chu Thần cười trên nỗi đau của người khác nói. Thành Tú. Ngươi trở về đi. Ta cùng nàng một trận chiến là được. Tề Duệ ra hiệu để Khải Luân Thành Tú yên tâm. Khải Luân Thành Tú sắp tức đến bể phổi rồi, nàng La Khí Hoàng Thượng này đơn giản chính là cố ý. Tề Duệ lần nữa phóng xuất ra hai cái võ hồn tất cả hư ảnh, Đạm Đài Hải Lam cũng phóng xuất ra sáu cái màu bạc hồn hoàn võ hồn. Tề Duệ không muốn cùng cô nương này có bất kỳ dây dưa, cho nên vừa ra tay chính là triển nhiễu thêm phong lôi trưởng, mà lại là mở ra huyền giáp hộ thuẫn trực tiếp đỉnh lấy công kích của nàng đánh. Đạm Đài Hải Lam nơi nào thấy qua loại quyết đấu này. Đối phương đơn giản chính là song tàn đấu pháp để nàng là vội vàng không kịp chuẩn bị, kết quả nàng cũng đánh trúng Tề Duệ nhưng cũng bị đánh bay ngược trở về rơi vào Đạm Đài Hải Hiên trong ngực. Không tổn thương chút nào Tề Duệ cao giọng nói ra, Hải Hiên đại ca. Coi trọng ngươi muội muội, đừng cho nàng lại hồ nháo. Đạm Đài Hải Lam cũng không có việc gì, nàng còn không phục lại muốn ra trận tiếp tục, Đạm Đài Hải Hiên gầm nhẹ nói, còn ngại không đủ mất mặt sao. Ca, ngươi nhất định phải đánh bại hắn. Tiểu tử này quá không coi ai ra gì. Đạm Đài Hải Lam tự nhận là cũng là thiên chi tiêu nữ, lại ngay cả cái này Tề Duệ nửa chiêu cũng đỡ không nổi, nàng hiện tại là thẹn quá hóa giận. Đạm Đài Hải Hiên thấp giọng khiển trách, không phải ta nói ngươi, ngươi vừa rồi cách làm là cái nam nhân cũng không dám cưới ngươi. Người ta còn không phải là vì mọi người tốt. Thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Đạm Đài Hải Lam miết miệng ngồi ở một bên phụng phịu đi. Ta đi gặp hắn. Hư Linh thất trọng cảnh Lữ Quân Ngả đứng dậy tiến vào giữa sân, có chuyên môn trọng tài giới thiệu lẫn nhau. Tề Duệ hiện tại phóng xuất ra tam hồn hoàn ba cái màu vàng hỏa loan võ hồn hư ảnh cùng tam hồn hoàn ba cái màu đỏ trung phẩm bất tử thảo võ hồn hư ảnh chiến lực liền đã đạt tới 1.800 tả hữu, lại thêm huyền giáp thú võ hồn cơ sở chiến lực chính là 2.000 ra mặt, chiến lực của hắn tương đương với cao giai võ hồn hư linh bắt trọng cảnh trở lên tu giả. Bởi vậy hắn đối mặt hư linh thất trọng cảnh Lữ Quân Ngả cũng là lòng tin tràn đầy, liền nghĩ dùng đúng phương tới thử nghiệm thất tinh kiếm quyết uy năng. Lữ Quân Ngả cũng là kiếm tu, hắn xuất ra một thanh huyền giai trung phẩm bảo kiếm. Nói ra, Tề Duệ. Cẩn thận. Đao kiếm không có mắt. Truy cập hát. Tờ tờ tờ, Lữ đại ca cứ việc thi triển toàn lực. Ngươi cũng muốn cẩn thận. Tới đi. Ngươi vốn là đã để ta rất cẩn thận. Lữ Quân Ngả nói phóng xuất ra 7 cái màu tím cực phẩm võ hồn huy kiếm phóng tới Tề Duệ. Lữ Quân Ngả muốn cận chiến, hắn cảm giác tuổi của mình tương đối lớn, thời gian tu luyện so với đối phương dài, từ lực đạo cùng nhục thân cường độ còn có chém giết kinh nghiệm đều hẳn là trội hơn đối phương, theo lẽ thường tới nói ý nghĩ của hắn hay là rất chính xác, nhưng là hắn gặp Tề Duệ. Tề Duệ thấy đối phương xông về phía mình, thế là hát quyết hô, tham lang thất sát đệ nhất sát. Tham lang phá tây phong. Tề Duệ vung vẩy mặc tinh kiếm thi triển ra một kiếm này, ngay tại phóng tới Tề Duệ Lữ Quân Ngả liền bị một cỗ cường đại nguyên khí sóng lớn lật tung bay rớt ra ngoài vài chục bước mới rơi xuống đất, hắn đứng vững kiểm tra chính mình cũng không nhận được mảy may tổn thương. Đây là... Đạm Đài Hải Hiên kinh hãi đứng dậy. Chiến lực của hắn thế mà so hư linh thất trọng cảnh Lữ Quân Ngả còn mạnh hơn. Mặc Vũ Phi cái này trong lòng mát lạnh, bởi vì hắn cùng Lữ Quân Ngả thực lực chênh lệch không nhiều, nếu như Lữ không thắng nổi, như vậy chính mình đi lên cũng cho không. Hắn thi triển chính là kiếm pháp gì? Đạm Đài Hải Hiên hiếu kỳ hỏi, bởi vì hắn cũng là kiếm tu, xem xét Tề Duệ kiếm pháp này chính là địa giai lấy thượng phẩm giai. Không biết. Chưa bao giờ thấy qua. Cái này Tề Duệ quả nhiên không đơn giản. Đạm Đài Hải Hiên nói ra. Ca. Hắn một kiếm này uy năng làm sao lớn như vậy? Đạm Đài Hải Lam sau sống lưng bước lên khí lạnh hỏi, bởi vì vừa rồi nếu là Tề Duệ cũng đối với chính mình ra một kiếm này, chỉ sợ hiện tại không chết cũng tàn phế phế đi. Hắn một kiếm này ẩn chứa phong chi kiếm ý. Uy lực có thể nhỏ sao? Đạm Đài Hải Hiên nói ra. A, hắn mới 17 tuổi liền lĩnh ngộ phong chi kiếm ý. Mà lại cái này phong chi kiếm ý nhất định phải lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động mới tham ngộ ngộ. Lợi hại như vậy a, tiểu tử này thật đúng là cái yêu nghiệt. Khó trách Khải Luân Thành Tú không phải hắn không gả. Đạm Đài Hải Hiên cũng rất tán đồng Khải Luân Thành Tú cách làm. Nếu là hắn giúp ta đúc luyện thứ hai võ hồn, ta cũng nguyện ý gả cho hắn. Đạm Đài Hải Lam hâm mộ nói ra. Xem ra ta muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng a. Đạm Đài Hải Hiên lúc trước còn có niềm tin tuyệt đối, hiện tại đã không chắc. Chương 170, Tề Duệ vs Đạm Đài Hải Hiên. Hư Linh thất trọng cảnh Lữ Quân Ngả vừa đối mặt liền thua, bởi vì hắn căn bản ngăn cản không nổi cũng hóa giải không được Tề Duệ một kiếm này. Ta thua. Lữ Quân Ngả rất lỗi lạc nói xong trở lại chỗ ngồi, ai nói chuyện cùng hắn hắn cũng không để ý tới, túi đầu nghĩ đến Tề Duệ một kiếm kia. Triệu Du Quân cùng Tuần Tuyết Phỉ là Tề Duệ gieo hò chúc mừng của hắn thắng lợi, Khải Luân Thành Tú từ đầu đến cuối lãnh ngạo trên mặt cũng treo nụ cười vui mừng, bởi vì nàng nhìn thấy Tề Duệ chiến lực xa so với tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Đại Minh Đế quốc hoàng đế Chu Thần sắc mặt khó nhìn lên, hắn cũng là võ vương cảnh tu giả, đối với Tề Duệ chiến lực tự nhiên là nhìn rõ rõ ràng ràng, nhìn như vậy đến coi như Đạm Đài Hải Hiên ra sân cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Nếu như là dạng này, như vậy Đại Minh Đế quốc mặt mũi sắp hết mất. Nghĩ tới đây không khỏi than thở đứng lên. Nhìn. Đại Minh Thiên Kiêu số 1 Đạm Đài Hải Hiên ra sân. Hiện tại hư linh bắt trọng cảnh hắn hẳn là có thể chiến thắng Tề Duệ đi. Thất trọng cảnh Lữ Quân Ngả một chiêu bị thua, có thể thấy được Tề Duệ chiến lực mạnh bao nhiêu, Đạm Đài Hải Hiên được không? Nay cũng không nhất định, bởi vì ai đều biết mặc dù Đạm Đài Hải Hiên là hư linh bắt trọng cảnh, nhưng là hắn bởi vì có võ hồn kỹ chiến lực tương đương với hư linh cửu trọng cảnh. Đạm Đài Hải Hiên đi vào giữa sân trước mỉm cười hữu hảo tự giới thiệu, nói, Tề Duệ. Người tốt. Ta là Đạm Đài Hải Hiên. Tề Duệ đã biết hắn, cho nên tranh thủ thời gian ôm quyền hoàn lễ, nghe đại danh đã lâu. Hải Hiên đại ca. Người tốt. Ta muốn biết ngươi vừa rồi một kiếm kia là kiếm pháp gì. Đạm Đài Hải Hiên còn trẻ như vậy liền hư linh bắt trọng cảnh khẳng định là tu luyện cuồng, kiếm tu hắn nhất là đối với các loại kiếm pháp vô cùng cảm thấy hứng thú. Tham lang thất sát. Tề Duệ không có cái gì tốt giấu giếm nói. Tham lang thất sát. Thật kỳ quái tên kiếm pháp. Mặc dù kỳ quái uy lực vẫn được. Tề Duệ. Ta cũng là kiếm tu, cũng lĩnh ngộ được băng chi kiếm ý. Ngươi phải cẩn thận á. Băng chi kiếm ý. Rất mạnh a. Băng chi kiếm ý là khó khăn nhất lĩnh ngộ kiếm ý một trong. Nếu như là thủy thuộc tính võ hồn lĩnh ngộ băng chi kiếm ý, như vậy chiến lực sẽ tăng phúc không ít. Kiếm ý này chiến lực nhưng là muốn tại nước chi kiếm ý phía trên. Tề Duệ gặp vị này Đại Minh Thiên Kiêu số 1 hay là rất lỗi lạc, vừa lên đến liền nói với chính mình hắn lĩnh ngộ băng chi kiếm ý, đối với hắn ngược lại là có chút hảo cảm. Đa tạ nhắc nhở. Ta cũng muốn nhắc nhở Hải Hiên đại ca một tiếng, ta cái này tham lang thất sát kiếm pháp vừa mới học được không lâu, mà lại liền biết tiền tam sát, còn không thể tùy tâm sở dục khống chế thu phóng tự nhiên, cho nên ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Tề Duệ cũng thiện ý nhắc nhở. Ngươi vừa rồi thi triển chính là đệ nhất sát. Đúng. Cái kia nhìn xem ta có thể hay không phá giải ngươi cái này tam sát. Đệ nhất sát uy lực liền lớn như vậy, Đạm Đài Hải Hiên rất chờ mong đứng lên, bởi vì quyết đấu cũng là tăng lên cùng học tập một loại đường tắt, nói không chừng chính mình liền có thể từ cái này huyền ảo kiếm quyết bên trong ngộ ra cái gì đâu. Tề Duệ vung vẩy Mặc Tinh kiếm lần nữa hát quyết, tham lang thất sát đệ nhất sát. Tham lang phá tây phong. Đạm Đài Hải Hiên lập tức thi triển băng chi kiếm ý cũng hát quyết nói, kiếm nhận băng phong. Tề Duệ lạnh thấu xương kiếm khí nhấc lên một ngọn gió dâng lên hướng Đạm Đài Hải Hiên, cái sau cũng không dám chủ quan, cho nên cũng là dùng băng chi kiếm ý thi triển chính mình phòng ngự đại chiêu trước người bố trí một đạo tường băng. Tề Duệ tham lang phá tây phong dù sao cũng là vừa luyện, hỏa hầu cũng đều kém rất nhiều, lạnh thấu xương chém ra một ngọn gió sóng bị Đạm Đài Hải Hiên một đạo tường băng hoàn toàn ngăn trở. Tề Duệ không khỏi tán thưởng một tiếng, thật mạnh. Tề Duệ chiến lực đã tương đương với hư linh cựu trọng cảnh, có thể cái này Đạm Đài Hải Hiên hay là ngạnh sinh sinh kháng trụ, quả nhiên hắn băng chi kiếm ý rất mạnh. Lại đến, tham lang thất sát đệ nhị sát, tham lang lạc diệp trảm. Tề Duệ trước đó không có phóng thích võ hồn thời điểm một kiếm chém ra thất kiếm, hiện tại hắn toàn lực chém ra chín kiếm. Đạm Đài Hải Hiên liền thấy chín đạo kiếm ảnh hướng chính mình chém tới, lập tức lần nữa thi triển kiếm nhận băng phong chiêu này, bởi vì đây là một chiêu phòng ngự kiếm chiêu. Hắn muốn đón đỡ nhưng không có cái gì nắm chắc, làm như vậy hay là bảo hiểm. Một chiêu tiên cật biến thiên, đừng nhìn Đạm Đài Hải Hiên lần nữa dùng kiếm nhận băng phong chiêu này, nhưng vẫn là ngăn trở Tề Duệ đệ nhị sát. Tề Duệ thấy đối phương nhìn qua rất đơn giản liền kháng trụ trước hai giết, thế là hét lớn một tiếng, tham lang thất sát đệ tam sát. Tham lang phá băng thứ. Đạm Đài Hải Hiên nghe kiếm này chiêu danh tự cũng cảm giác không tốt, hắn liền thấy mấy cái to lớn kiếm ảnh là đâm về phía mình. Lần này hắn cảm giác đến kiếm nhận băng phong hẳn là ngăn không được một chiêu này, cho nên hắn thi triển thân pháp vung vẩy bảo kiếm trong tay thi triển võ hồn kỹ hô, băng phong vạn nhận. Tề Duệ cái này đệ tam sát thi triển ra đi, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện ngàn vạn băng nhận bắn về phía chính mình, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn, thế là tranh thủ thời gian phóng xuất ra huyền giáp hộ thuẫn ngăn trở cái này hướng mình kích xạ mà đến băng nhận, nhưng trước đó tham lang phá băng thứ vẫn còn tiếp tục thi triển. Len ken lang. Hai thanh kiếm đụng vào nhau thanh âm. Lại nhìn lấy Tề Duệ cùng Đạm Đài Hải Hiên làm trung tâm bạo tạc ra hai cỗ mãnh liệt nguyên khí sóng. Thật mạnh. Cha cha. Hai người này chiến lực thật sự là quá mạnh. Làm sao cảm giác đều có võ vương cảnh á. Đúng vậy a. Nước này cùng lửa nguyên lực đụng nhau sinh ra huy năng tụ nguyên cảnh phía dưới tu giả căn bản là chịu không được. Hai người hiện tại như thế nào a? Hai cỗ tương khắc nguyên khí sóng nhấc lên bụi bặm căn bản nhìn không thấy Tề Duệ cùng Đạm Đài Hải Hiên tình huống hiện tại. Một lát các loại hai câu nguyên khí tiêu tán đằng sau, lại nhìn Đạm Đài Hải Hiên quần áo trên người nhiều chỗ tổn hại có vẻ hơi chật vật, Tề Duệ quần áo lại hoàn hảo không chút tổn hại mà lại vẫn là tinh thần vô cùng phân chấn. Ngươi có phòng ngự linh bảo. Đạm Đài Hải Hiên nhìn xem Tề Duệ trên người huyền giáp hộ thuẫn có chút hoài nghi hỏi, bình thường dạng này quyết đấu dùng phòng ngự linh bảo là để cho người ta khinh thường. Không có. Ta đây là võ hồn kỹ. Tề Duệ nói lần nữa phóng thích huyền giáp hộ thuẫn, mà lại phía trên bảo bọc tầng một hồn hỏa. Đương nhiên đây là Tề Duệ ngụy trang, nếu không phải hắn có bảy tinh bảo giáp chỉ sợ so Đạm Đài Hải Hiên còn muốn chật vật. Võ hồn kỹ. Quả nhiên là biến thái. Ta nhận thua. Đạm Đài Hải Hiên một kích này đối với Tề Duệ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại làm hạ thấp đi liền muốn vận dụng lá bài tẩy của mình. Đạm Đài Hải Hiên chưa từng có muốn cưới Khải Luân thành tú ý tứ, hắn cũng không đốc, tại sao phải cưới một cái sẽ hận chính mình cả đời nữ nhân về nhà đâu, hiện tại cái tràng diện này đầy đủ giao nộp. Mặt khác hắn biết rõ lần này thiên kiêu bảng Tề Duệ tất nhiên là một cái đối thủ mạnh mẽ, cho nên hắn không muốn vào lúc này lộ ra lá bài tẩy của mình, sở dĩ chủ động nhận thua. Tề Duệ là bước lên một thân mồ hôi lạnh, bởi vì đối phương chiêu này cũng là võ hồn kỹ, hắn có thể chống đỡ được không phải là bởi vì huyền giáp hộ thuẫn, mà là thất tinh chiến giáp giúp hắn ngăn trở Đạm Đài Hải Hiên một bộ phận lớn nguyên lực băng nhận, nếu không đối phương một chiêu này chính mình chắc chắn sẽ trọng thương. Đa tạ. Tề Duệ cũng cảm giác cái này Đạm Đài Hải Hiên cũng không có thi triển toàn lực, hắn đây là đang thành toàn mình cùng Khải Luân thành tú à. Chúng ta thiên kiêu bảng trong quyết đấu lại đau thống khoái nhanh đánh. Đạm Đài Hải Hiên cũng tương đương là ước chiến, cũng rất rõ ràng nói cho Tề Duệ chính mình cũng không có thi triển toàn lực. Câu nói này để Tề Duệ càng xác định đối phương là để cho mình, tốt. Tạ ơn Tạ Hải Hiên đại ca thanh toàn. Đạm Đài Hải Hiên trở lại chính mình chỗ ngồi, căn bản cũng không để ý thái tử oán trách. Trong lòng vẫn là nghĩ đến Tề Duệ cái kia tam sát kiếm chiêu, mà lại trong đầu không ngừng vẽ, hắn cũng hy vọng có thể ngộ ra ba kiếm này áo nghĩa. Khải Luân thành tú nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, Tề Duệ thắng Đạm Đài Hải Hiên chẳng khác nào thắng tất cả 25 tuổi thiên tiêu, bởi vì hắn là mạnh nhất. Bệ hạ, xin mời tuyên chỉ đi. Khải Luân thành tú không có ý định tại Đại Minh Đế quốc tiếp tục chờ đợi, cho nên căn bản cũng không quan tâm Chu Thần phản ứng. Chu Thần không cách nào, bất quá hắn hay là hỏi. Ở đây 25 tuổi trở xuống thiên kiêu còn có hay không kiêu chiến? Chương 171, quyết không phụ quân. Ngay cả Đạm Đài Hải Hiên đều bại, Đồng Bồi Long cùng Mạc Vũ Phi đều không lên, ai còn dám bên trên, Chu Thần hỏi ba lần không ai đáp lại, hắn đành phải trước mặt mọi người tuyên bố hủy bỏ thái tử cùng Khải Luân thành tú tứ hôn. Vừa khóc vừa gào, thái tử trong mắt của mọi người bất quá chỉ là tên hề, lần này ngay cả hoàng hậu đều cảm giác mất mặt xấu hổ sớm rời sân. Khải Luân thành tú kích động bổ nhào vào Tề Duệ trong ngực khóc cảm tạ, tạ ơn. Thành tú về sau quyết không phụ quân. Tề Duệ nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng an ủi, không sao, chúng ta đi thôi. Ừm, chúng ta trở về. Khải Luân thành tú lôi kéo Tề Duệ ống tay áo nói ra. Chu Thần trong lòng nhất sinh khí, hắn để cho người ta đem muốn tìm cái chết mịch hoạt thái tử nhất trở về muốn như thế nào không đắc tội bất kỳ thế lực nào tình huống dưới ra trong lòng cơn giận này. Khải Luân Hạo Văn tạ ơn đằng sau mang theo mọi người trở lại phủ đệ, Khải Luân thành tú cùng người nhà còn có Bạch Hạc Tôn giả cáo biệt, nàng làm một khắc cũng không muốn tại Đại Minh đế quốc ở lâu, bởi vì không biết Chu Thần phía dưới sẽ làm cái gì. Khải Luân Hạo Văn, Đinh Lan Anh cùng Bạch Hạc Tôn giả cũng đều không có ngăn đón, mấy hài tử kia cùng một chỗ chỉ sợ toàn bộ Bắc Lương Châu cũng không có người dám trọng, cho nên bọn hắn cũng rất yên tâm. Tề Duệ bọn hắn đi vào Đại Quang Minh thành bên ngoài tìm tới Ố Màn Đả Lam ngồi lên phi toa chạy tới Tây Hoàng Châu Manh Ô Đế Quốc. Đạm Đài ra. Ca. Ngươi làm sao lại bại bởi cái kia Tề Duệ a? Đạm Đài Hải Lam đến bây giờ cũng không tin mình ca ca sẽ thua bởi Tề Duệ. Đúng vậy a. Hải Hiên, bằng bản lĩnh của ngươi hẳn là có thể thắng Tề Duệ, ngươi đây là cố ý nhường lấy lòng sao? Mạc Vũ Phi hỏi. Không thể nói là nhường, đầu tiên ta không cần thiết cùng hắn liều mạng. Còn nữa ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn cưới Khải Luân thành tú. Nhìn nàng bộ kia không phải Tề Duệ không gả thái độ, sách về nhà đây không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao. Hải Hiên đại ca là người biết chuyện A. Đồng Bối Long chọn ngón tay cái nói ra. Hải Hiên. Tề Duệ thi triển đó là cái gì kiếm pháp? Bá đạo như vậy. La Lạc hỏi. Hắn nói là tham lang thất sát, mà lại hắn hiện tại chỉ biết tam sát, ta cũng là miễn cưỡng có thể ngăn cản ba kiếm này. Giới này thiên tiêu bảng hắn sẽ là chúng ta đối thủ lớn nhất. Cho nên ta không có thi triển toàn lực, ta muốn đến lúc đó cùng hắn khẳng định có một trận ác chiến. Một cái hư linh tam trọng cảnh, chúng ta thất bát trọng cảnh đều đánh không lại hắn, đây thật là không có thiên lý. Lữ Quân Ngả rất biệt khuất nói. Đây chính là song võ hồn cường hãn địa phương. Đạm Đài Hải Hiên cũng rất hâm mộ nói ra. Không biết hắn có giúp hay không người đúc luyện võ hồn. Dù là táng ra bại sản cũng đáng được a. Đồng Bồi Long nói ra. Ta nghĩ chúng ta còn có cơ hội gặp được hắn. Nhớ kỹ tỉ thí luận bàn có thể, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Đạm Đài Hải Hiên dặn dò. Cái này chúng ta biết, tứ phẩm đan sư, tứ phẩm luyện khí sư, tứ phẩm phù văn trận pháp sư, tứ phẩm chú hồn sư. Bất kỳ một cái nào nghề nghiệp chúng ta đều đắc tội không nổi a. Mạc Vũ Phi cảm thán nói. Lúc này có người tiến đến đưa lỗ thai cùng Đạm Đài Hải Hiên nói vài câu rời đi. Tề Duệ bọn hắn đi. Đạm Đài Hải Hiên có chút tiếc nuối nói ra. Bởi vì hắn định tìm một cơ hội thật tốt nhận thức một chút cái này chỉ có 17 tuổi yêu nghiệt. Gấp gáp như vậy liền đi. Chẳng lẽ là lo lắng bệ hạ sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Mạc Vũ Phi cũng thật đáng tiếc nói. Chúng ta Đại Minh đế quốc cái này bệ hạ thật đúng là làm ra được. Nhanh như vậy rời đi là bọn hắn thông minh. La Lạc cười khẽ hai tiếng nói ra. Đạm Đài Hải Hiên thở dài một tiếng cảm khái nói. Tân Duệ bảng tin tức xác thực đã truyền về. Tề Duệ bên người mấy người kia đều là song võ hồn. Đều là. Mấy người tất cả đều một tiếng kinh hô. Ừm. Tân Duệ bảng hư linh cảnh trước 6 bao quát Tề Duệ đều là song võ hồn. Đây là giải thích Tề Duệ giúp bọn hắn tất cả đều đúc luyện thứ 2 võ hồn. Ta dựa vào. Hắn là thật hào phóng a. Lữ Quân Ngả ghen tị nói ra. Đạm Đài Hải Hiên hơi nghi hoặc một chút nói ra, bởi vậy đó có thể thấy được Tề Duệ tính cách hẳn là phi thường thực sự. Hắn giống như rất dễ dàng tin tưởng hắn người, mà lại căn bản cũng không lo lắng những người này phản bội. Đúng vậy a. Chẳng lẽ hắn thật không lo lắng những người này ngày nào liền thành hắn địch nhân? Mạc Vũ Phi nói ra, vì cái gì phản bội, ta nếu là có cùng với hắn một chỗ cơ hội, ta cũng sẽ không phản bội, ngược lại sẽ thật tốt cùng hắn ở chung, bởi vì đồ đần đều biết đi cùng với hắn lớn bao nhiêu chỗ tốt. Bình thường làm sao đều tốt nói, vạn nhất nếu là gặp được tình huống đặc biệt đâu. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp ngươi có thể làm được cùng hắn chung chết sao? La Lạc hỏi, dù sao có cơ hội ta phải thật tốt cùng cái này Tề Duệ liên lạc một chút tình cảm. Nếu như đáng giá ta ngược lại thật ra không để ý cùng hắn đồng sinh cộng tử. Mạc Vũ Phi lời nói kỳ thật đều nói đạt được mấy người trong tâm khảm, nếu như Tề Duệ khả năng giúp đỡ chính mình đúc luyện thứ 2 võ hồn, cùng hắn đồng sinh cộng tử thì sao? Vậy khẳng định là một mảnh khắc rộng lớn hơn bầu trời a. 6 ngày sau đó, Tề Duệ bọn hắn cuối cùng đã tới Manh Ô Đế quốc đế đô, Ô Màn Đả Lam trực tiếp đem phi toa đáp xuống hoàng cung, bởi vì sớm quân nhi liền nhận được tin tức Tề Duệ sẽ đến, cho nên nàng đã sớm ở chỗ này chờ. Tề Duệ ca ca. Một tiếng như chuông bạc kêu gọi, Tề Duệ trên thân đã giống bạch tuộc một dạng quấn lấy cái xinh đẹp phấn điêu ngọc trác thiếu nữ. Tề Duệ cao hứng ôm thiếu nữ hông dắt nói, quân nhi. Người còn tốt chứ? Tề Duệ ca ca. Quân nhi cái gì cũng tốt, chính là mỗi ngày đều rất tưởng niệm ca ca. Quân nhi ôm Tề Duệ cổ cao hứng khóc dòng nói. Tốt quân nhi. Ca ca đây không phải tới thăm ngươi. Tề Duệ đối với quân nhi từ đầu đến cuối đều là rất cưng chiều. Thế nhưng là ta biết ngươi sẽ còn đi. Đại tế ti tiền bối nói, chờ ngươi tu luyện không sai biệt lắm liền có thể tới tìm ta a. Tề Duệ an ủi. Tề Duệ ca ca, quân nhi không bỏ được ngươi đi. Hân quân nhi cứ như vậy ôm Tề Duệ không buông tay. Lúc này tới một đội người, đi ở phía trước là một vị rất khôi ngô trung nhân nhân, từ mặc vào liền nhìn ra hắn là Manh Ô Đế quốc hoàng đế. Quân nhi, ngươi xem một chút ngươi giống kiểu gì. Nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình cùng Tề Duệ như thế thân cận, Hân Hà Nguyên cười to nói, nếu như nữ nhi bảo bối nếu là cùng khác nam hải tử như vậy hắn không phải điên rồi không thể, nhưng là cùng Tề Duệ dạng này hắn ngược lại thật cao hứng. Phu hoàng, hắn chính là ta Tề Duệ ca ca. Quân nhi y nguyên ôm Tề Duệ nói ra. Ừm. Dáng vẻ đường đường. Phong độ bất phàm. Rất không tệ. Hân Hà Nguyên ngắm nghĩa Tề Duệ không ngừng gật đầu. Quân nhi. Còn không mau xuống tới, chúng ta cũng tốt cho người phụ hoàng trào. Tề Duệ thấp giọng nói ra. Ta không. Ta liền muốn dạng này ôm ca ca. Quân nhi làm nụng ôm chặt hơn. Tề Duệ bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi cũng là đại cô nương. Làm sao còn cùng cái tiểu hài tử một dạng. Tại Tề Duệ ca ca trước mặt ta nguyện ý làm cả đời tiểu hài tử. Bởi vì dạng này ca ca liền sẽ một mực sủng ái ta yêu ta. Nói quân nhi còn cần phấn nộn khuôn mặt nhỏ cọ sát Tề Duệ gương mặt. Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú nghe lời này tất cả đều phản chua. Cái này còn không có mở ra tiểu cô nương cũng rất ưa thích Tề Duệ. Chỉ là hiện tại nàng hẳn là còn không biết rõ đây rốt cuộc là dạng gì một phần tình cảm. Chương 172, báo đáp thế nào? Công tử Trương Nhạc, Trúc Vô Song, Khải Luân Thành Tú, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ cùng Tề Chiến đều tới tham kiến Manh Ô Đế quốc Hoàng thượng Hân Hà Nguyên. Tại Tây Hoang Châu Manh Ô Đế quốc là lớn nhất đế quốc, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng chống lại. Tề Duệ hướng Hân Hà Nguyên giới thiệu công tử Trường Nhạc bọn người, Hân Hà Nguyên gặp một đám tiểu hài tử mình tại trong nơi này ngược lại sẽ để bầu không khí xấu hổ, cho nên lấy cớ còn có chuyện trọng yếu xử lý, chờ muộn một hồi cùng Đại Tế Ti cùng đi nhìn mọi người liền đi. Quân Nhi nhận biết Trúc Vô Song. Nàng đánh giá từ đầu đến cuối cùng sau lưng Tề Duệ Khải Luân Thành Tú hỏi, Tề Duệ ca ca, cái này xinh đẹp tỷ tỷ cũng là vợ ngươi sao? Quân nhi muội muội tốt. Gọi ta Thành Tú tỷ tỷ đi. Khải Luân Thành Tú tranh thủ thời gian lấy lòng, nhìn ra được tiểu cô nương này cùng Tề Duệ quan hệ cũng không bình thường. Thành Tú tỷ tỷ thật xinh đẹp. Quân nhi tán dương. Tạ ơn quân nhi muội muội. Tề Duệ ca ca, Chiêu Phượng tỷ tỷ đâu? Quân nhi lại hỏi. Nàng ở nhà tu luyện. Quân nhi cười xấu xa lấy hỏi, ngươi cũng nhìn qua thân thể của nàng, dự định an bài thế nào nàng đâu. Phốc tất cả mọi người đều phi thường giật mình nhìn xem Tề Duệ, bao quát Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú, không nghĩ tới bình thường rất quý củ Tề Duệ còn có cái này yêu thích. Tề Duệ kém chút tìm một cái lỗ để chui vào, đây cũng quá không có ý tứ, gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn chờ giải thích, hắn bưng một tấm vải đỏ giống như lung túng mặt nói ra, đừng nghe quân nhi nói lung tung, ta đó là bất đắc dĩ vì cho một chiêu phượng chữa bệnh hành động bất đắc dĩ. Công tử Trường Nhạc lần đầu nhìn thấy Tề Duệ như vậy lúng túng biểu lộ, cho nên nhịn không được là phình bụng cười to, Tuân Tuyết Phỉ cũng là bị chọc cho che miệng ha 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 cười không ngừng. Bên ngoài náo nhiệt như vậy đánh thức từ đầu đến cuối tại trong giới chỉ ngủ long băng băng, vì nói sang chuyện khác, Tề Duệ mau đem tiểu Long triệu hoán đi ra. Thế là một cái giống như quân nhi phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt mọi người, Khải Luân Thành Tú cũng là lần thứ nhất gặp, quân nhi càng là cao hứng giống ôm đồ chơi một dạng đem băng băng ôm vào trong ngực, kinh ngạc hỏi: Tề Duệ ca ca, cái này xinh đẹp siêu đáng yêu tiểu muội muội ngươi là từ đâu nhặt? Long băng băng ở trước mặt quân nhi không biết vì cái gì đặc biệt trung thực, còn là lần đầu tiên không có lửa bị ăn ngon. Nàng là thần thú Hàn Băng Ấu Long Băng Băng. Lúc này Long Băng Băng mặc dù không có hỏi quân nhi muốn tốt ăn, lại đem nàng ngón tay cái đặt ở trong miệng mút thỏa thích lấy, bộ dáng này giống như thật lâu chưa từng ăn đồ vật một dạng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Nguyên lai là cái tiểu Long A. Trách không được đáng yêu như thế. Ngươi không cần mút thỏa thích ngón tay, có phải hay không đói bụng a? Quân nhi đau lòng hỏi. Long băng băng dùng sức gật đầu, quân nhi lập tức phái người chuẩn bị ăn, Tề Duệ lắc đầu hận không thể đánh Long băng băng hai lần, chính mình chưa từng bị đói qua nàng a, không tin lật qua không gian giới của nàng chỉ còn có không ít ăn uống đâu. Chờ đồ ăn tất cả lên, Tề Duệ đem Hùng Hùng cùng Hùng Nha triệu hoán đi ra để bọn hắn có một bữa cơm no đủ. Tề Duệ có không ít rồi rào nhận không gian cho bọn hắn một gấu một cái, cũng dạy bọn hắn như thế nào sử dụng, dạng này bọn hắn cũng có thể cất giữ một chút đồ ăn tại trong giới chỉ. Đến ban đêm Hân Hà Nguyên là xếp đặt tiến hội, lúc này Tề Duệ bọn người mới biết Hân Hà Nguyên chỉ có Quân Nhi cái này một đứa con gái, hắn là hoàng đế cũng có tam cung lục viện, nhưng không có một cái tần phi cho hắn mang thai hải tử. Tề Duệ nghe liền biết hắn hẳn là thân thể có vấn đề, tại trên tiệc rượu liền nói với Hân Hà Nguyên, bá phụ. Nếu như ngài không để ý, ta muốn đợi buổi tối giúp ngài kiểm tra một chút thân thể. Nha! Chẳng lẽ hiền chất nhìn ra bá phụ ta có vấn đề gì không? Ở trước mặt Tề Duệ Hân Hà Nguyên cũng không xưng chính mình là chấm, dạng này lộ ra thân cận. Bá phụ, hay là xem một chút đi. Ta hiện tại thế nhưng là tứ phẩm đan sư, nói không chừng sau khi xem có thể giúp ngài điều trị thân thể, năm sau sinh mấy cái con trai mập mạp cũng khó nói à. Tề Duệ không có nói thẳng hắn có ma bệnh. Quá tốt rồi. Hân Hà Nguyên cơ hồ là tìm khắp cả Tây Hoang Châu bên trên tất cả danh y đan sư cũng không tìm tới không sinh ra hải tử nguyên nhân, hắn cũng là ăn quá nhiều thuốc đều vô dụng. Trước mắt Tề Duệ ngay cả Quân Nhi cửu âm chi thể đều có thể chữa cho tốt, còn có cái gì làm không được. Tiệc rượu đằng sau, Tề Duệ giúp Hân Hà Nguyên kiểm tra thân thể, sau đó mở cái toa thuốc để hắn kiên trì uống thuốc, cũng căn dặn sau một tháng mới có thể cùng Tần Phi nhóm cùng phòng. Bá phụ, năm sau ta muốn Quân Nhi hẳn là sẽ nhiều mấy cái đệ đệ muội muội. Tề Duệ nói rất có nắm chắc. Ai lời nói không tin Tề Duệ lời nói Hân Hà Nguyên cũng tin, lúc trước hắn đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không có nhi tử kế thừa hắn hoàng vị. Tiệc rượu trước đó hắn để Tề Duệ kế thừa tâm đều có. Hiện tại Tề Duệ không thể nghi ngờ là Hân nhà đại ân nhân, cho nên hắn là suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên như thế nào đáp tạ Tề Duệ, hỏi, hiền chất. Ta muốn làm sao cảm ơn ngươi đâu. Ngươi nói cho ba phụ có cái gì muốn, ta chỉ cần có thể làm được nhất định thỏa mãn. Ta cùng Quân Nhi như thân huynh muội đồng dạng, làm trưởng bối làm chút chuyện coi như là tận hiếu tâm. Ba phụ cũng đừng quá khách khí. Hiền chất. Ngươi rất là ưa thích Quân Nhi. Hân Hà Nguyên định đem Quân Nhi gả cho Tề Duệ hỏi. Tề Duệ minh bạch hắn ý tứ, nhưng để hắn cùng Quân Nhi kết hôn vô luận như thế nào đều cảm giác rất khó chịu, cho nên tranh thủ thời gian nói ra, ưa thích à. Quân Nhi liền cùng ta thân muội muội một dạng, đợi lát nữa ta còn muốn giúp nàng đúc luyện thứ hai võ hồn đâu. Ngươi nói cái gì? Đúc luyện thứ hai võ hồn? Đúng vậy à. Đại tế ti tiền bối không cùng ngài nói sao? Đại tế ti trở về liền bận rộn chuyện của nàng đi, chúng ta còn không có gặp qua. Bá phụ. Vậy ta đi tìm Quân Nhi. Bởi vì ta giúp nàng đúc luyện thứ hai võ hồn đằng sau liền sẽ rời đi đi Man Lương Sơn. Đi thôi. Đi thôi. Hân Hà Nguyên lúc này tâm tình đó là một trận kích động, nữ nhi từ màu tím cực phẩm võ hồn hiện tại đã là màu đỏ cực phẩm liền đã để hắn cảm kích vạn phần. Hiện tại thế mà còn muốn là nữ nhi đúc luyện thứ hai võ hồn, hắn nhất định phải lập tức nhìn thấy đại tế ti thương lượng một chút như thế nào báo đáp Tề Duệ. Tề Duệ tìm tới Quân Nhi thời điểm, nàng cùng Tiểu Long chơi đặc biệt vui vẻ. Đừng nhìn Quân Nhi gần 16, nhưng nàng bởi vì phát dục muộn còn cùng tiểu cô nương một dạng, cùng Long Băng Băng ngược lại là hoàn toàn có thể chơi đến cùng đi. Quân Nhi, Tề Duệ ca ca muốn giúp ngươi đúc luyện thứ hai võ hồn, ngươi chuẩn bị một chút. Nha. Quân Nhi đáp ứng liền cùng đại tỷ tỷ một dạng nói với Băng Băng, Băng Băng ngoan, ngươi ở chỗ này chờ tỷ tỷ rất nhanh liền lại tới tìm người chơi. Tề Duệ phát hiện Long Băng Băng thế mà rất ngoan gật đầu cũng ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn à, cái này Tiểu Long làm sao như thế nghe Quân Nhi. Có lẽ là bởi vì Long Băng Băng cũng rất tịch mịch khó khăn tìm tới cái ném tính tình cho nên mới sẽ ngoan như vậy, Tề Duệ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Tề Duệ giúp Quân Nhi đúc luyện thứ hai võ hồn cần chí ít 2 canh giờ, bởi vì lo lắng Long Băng Băng quấy rối, liền để Trúc Vô Song nhìn xem nàng. Tề Duệ ở chỗ này bận rộn, Hân Hà Nguyên gặp được Đại Tế Ti Ô Mạc Đà Lam. Đà Lam, Tề Duệ đang giúp Quân Nhi đúc luyện thứ hai võ hồn. Còn giúp ta kiểm tra thân thể nói đến năm liền có thể ôm nhi tử, chúng ta muốn làm sao báo đáp hắn đâu. Tại không có người bên ngoài thời điểm, Hân Hà Nguyên cùng Ô Mạc Đả Lam liền cùng huynh muội một dạng quan hệ. Chương 173, đưa bọn hắn một trận cơ duyên đi. Ô Mạc Đả Lam nói với Hân Hà Nguyên, bệ hạ. Tề Duệ đứa nhỏ này rất phúc hậu thực sự, đối với người một nhà đó là móc tim móc phổi, đương nhiên cái này cũng có thể có hắn một chút mục đích nhỏ, nhưng là ta đây cảm thấy không gì đáng trách. Ở cái thế giới này nếu như mọi thứ đều vì người khác muốn như vậy sẽ chết rất nhanh. Ta là hỏi chúng ta muốn làm sao báo đáp hắn. Ta biết, ý của ta hắn khi Quân Nhi là thân muội muội của mình đối đãi, cho nên ngươi cho hắn bất luận cái gì báo đáp hắn đều chưa chắc sẽ tiếp nhận, cho nên ta mới có thể bận rộn đến chưa giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nha! Nghĩ đến báo đáp thế nào hắn rồi? Hân Hà Nguyên hỏi. Ừm, tại chúng ta Tây Hoang Châu mê vụ xâm lâm bên trong không phải có cái thượng cổ chiến trường di tích?
Thượng cổ chiến trường di tích?
Nơi đó vô cùng nguy hiểm.
Ngươi không phải là muốn bọn hắn đi thôi.
Ta nhìn Tề Duệ mấy người bọn hắn đều không phải là phổ thông hài tử, nhìn tướng mạo đều là có đại cơ duyên, cho nên ta cảm thấy bọn hắn tiến vào cổ chiến trường di tích không chỉ có là một lần lịch luyện, có lẽ có thể được đến lợi ích to lớn cũng khó nói.
Ô Mạc Đả Lam nói ra.
Thế nhưng là Tây Hoang Châu rất nhiều thế lực nếu là biết ta mở ra cổ di tích, vậy còn không đến điên rồi.
Mê vụ xâm lâm cổ chiến trường di tích thủ hộ đại trận chính là do Hân Hà Nguyên trưởng quản lấy, bởi vì bên trong quá hung hiểm, cho nên bí cảnh này không phải thường xuyên mở.
Cho nên, bệ hạ có thể cho bất luận cái gì hư linh cảnh tu giả tiến vào cổ di tích.
Ô Mạc Đả Lam nói ra.
Nói như vậy Tề Duệ bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm hơn.
Bệ hạ yên tâm, dựa vào Tề Duệ mấy người bọn hắn chiến lực, còn không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được bọn hắn.
Hân Hà Nguyên hay là rất tin tưởng hắn vị này đại tế ti. Sau khi suy nghĩ một chút cũng thấy có đạo lý, đưa Tề Duệ cái gì cũng không bằng tặng hắn một cái đại cơ duyên.
Ngươi nếu cảm thấy không có vấn đề vậy ta cũng đồng ý, về phần Tề Duệ bọn hắn có thể hay không tại trong di tích đạt được truyền thừa liền xem bọn hắn tạo hóa.
Phàm là có đại cơ duyên người tại cái này cổ di tích trong chiến trường sẽ có được thượng cổ một vị nào đó đại đế truyền thừa, nói như vậy liền có thể long đằng phượng tường nhất phi trùng thiên.
Ô Mạc Đả Lam làm như vậy cũng là vì để cho mấy đứa bé cấp tốc trưởng thành. Nàng cũng không thể một mực đi theo Tề Duệ bảo hộ hắn.
Hân Hà Nguyên nghĩ nghĩ cảm thấy Ô Mạc Đả Lam nói rất có lý, vô luận như thế nào tạ ơn cũng không bằng đưa bọn hắn một trận cơ duyên càng tốt hơn.
Đả Lam, ta thế nào cảm giác ngươi cũng rất để ý Tề Duệ đứa nhỏ này đâu.
Bệ hạ, ta đích xác là thật thích đứa nhỏ này.
Trên người hắn có rất nhiều ưu điểm đều là ta thưởng thức.
Đại tế ti Ô Mạc Đả Lam đối với Tề Duệ đích thật là rất ưa thích, đứa nhỏ này trạch tâm nhân hậu, ánh nắng thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui. Hắn có thể chủ động không ràng buộc giúp quân nhi đúc luyện thứ hai võ hồn cùng giúp Hân Hà Nguyên điều trị thân thể liền đầy đủ chứng minh.
Nhưng Tề Duệ cũng không phải là ngu dốt ngốc thực sự, hắn thông minh cơ trí, ân oán rõ ràng, đối với địch nhân sát phạt quả quyết, tâm tư kín đáo, hắn lợi dụng Bắc Lương Châu thế lực tiêu diệt quỷ lệ gia tộc sát thủ đã chứng minh những thứ này.
Ô Mạc Đả Lam cũng biết Tề Duệ thân phụ huyết hải thâm cửu, cho nên cũng dự định thật tốt giúp hắn một chút cùng đồng bạn của hắn, để bọn hắn nhiều một ít thủ đoạn tự vệ.
Vậy liền định như vậy, chấm ngày mai liền phái người đem tin tức thả ra.
Người đi đem cổ di tích cho bọn hắn giảng giải một chút.
Ô Mạc Đả Lam hơi suy tư một chút nói ra, bệ hạ.
Vì an toàn chúng ta cần hạn chế một chút tiến vào di tích tu vi, đó chính là chỉ cần hư linh cảnh tu giả tiến vào, đến lúc đó nhất định phải cẩn thận phân biệt mỗi người tu vi, để tránh để võ vương cảnh tu giả cũng trà trộn vào đi.
Hân Hà Nguyên nói ra, ừm.
Ngươi nói đúng.
Bất quá ngươi yên tâm. Cổ di tích bị đại năng bố trí mấy cái đại trận, bên trong một cái chính là cảnh giới hạn chế đại trận, chỉ cần thiết lập tốt liền tuyệt sẽ không có cái khác cảnh giới tu giả trà trộn vào đi.
Vậy là tốt rồi.
Ta đi.
Đà Lam.
Bắc Lương Châu về sau sẽ như thế nào?
Hân Hà Nguyên cũng biết Tề Duệ có rất cường đại cửu gia, hỏi.
Sẽ rất hỏng bét.
Nhưng đây là Tề Duệ nhất định phải kinh lịch, chỉ có dạng này hắn có thể phát triển nhanh hơn đứng lên.
Chúng ta cũng không dễ chịu nhiều can thiệp.
Ô Mạc Đả Lam nhíu mày nói ra.
Chỉ cần Tề Duệ có thể còn sống là được.
Hân Hà Nguyên cũng sẽ không quan tâm Bắc Lương Châu sẽ như thế nào, hắn quan tâm chính là cái này đối với mình nữ nhi bảo bối trong miệng tốt như vậy tiện nghi ca ca, bởi vì cái này ca ca cho quân nhi so với chính mình người phụ thân này còn nhiều hơn.
Mấy người bọn hắn đều phải còn sống.
Bởi vì mấy hải tử kia đều là Tề Duệ trợ thủ đắc lực nhất.
Bọn hắn là một cái không thể chia cắt đoàn đội.
Coi như tách ra cũng sẽ là tạm thời. Cuối cùng bọn hắn hay là sẽ tiến tới cùng nhau thiếu một thứ cũng không được.
Ô Mạc Đả Lam hao phí tu vi vì bọn họ xem bói qua, có lẽ Tề Duệ đoàn đội sẽ còn gia tăng người, nhưng bây giờ mấy người này vô luận từ lúc nào đều là hạch tâm thành viên.
Về sau Tề Duệ sự tình ta nghe ngươi.
Ô Mạc Đả Lam rất quan tâm Tề Duệ Hân Hà Nguyên cũng yên lòng.
Tề Duệ giúp quân nhi đúc luyện thứ nhị một thuộc tính võ hồn, đồng thời để nàng tăng lên tới tụ nguyên thất trọng cảnh.
Tề Duệ ca ca, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện. Dạng này liền có thể sớm ngày trở lại bên cạnh ngươi.
Thực lực đại tăng quân nhi ôm Tề Duệ xem như tốt nhất cảm tạ.
Cố lên.
Ca ca chờ ngươi.
Tề Duệ vỗ vỗ quân nhi đầu.
Tề Duệ ca ca, ngươi chừng nào thì đi.
Ta dự định ngày mai liền đi.
Tề Duệ ca ca ngươi không muốn đi có được hay không?
Quân nhi, ca ca còn có rất nhiều tầng muốn việc cần hoàn thành, thật xin lỗi.
Tề Duệ ca ca đi quân nhi lại là một người.
Quân nhi tỷ tỷ đừng khóc, ta giúp ngươi.
Long băng băng chạy tới bổ nhào vào quân nhi trong ngực rất ngoan ngoãn mà nói. Tề Duệ cũng không có cùng Tiểu Long ký khế ước, mà lại hiện tại chính mình đông chạy tây đỉnh mang theo nàng Tiểu Long cũng là rất vất vả, thế là lại hỏi, quân nhi, ngươi ưa thích Tiểu Long Băng Băng sao?
Đương nhiên ưa thích.
Nói quân nhi vung ra Tề Duệ ôm lấy Long Băng Băng.
Vậy ta để nàng lưu lại cùng ngươi được chứ?
Tề Duệ cũng là gặp Long Băng Băng giống như thật thích quân nhi, mà lại đối với nàng có một chút kính sợ, cho nên mới sẽ như vậy quyết định như vậy.
Thật sao?
Ca ca lúc nào lừa qua ngươi?
Tốt úc.
Quân nhi rốt cục có bạn.
Băng Băng.
Ngươi cũng ưa thích quân nhi tỷ tỷ đúng hay không?
Tề Duệ rất nghiêm túc hỏi Tiểu Long.
Là.
Quân nhi tỷ tỷ trên người có một loại ta thích hương vị.
Đã như vậy, ngươi liền lưu lại bảo hộ quân nhi được không?
Chủ nhân.
Ta đi theo quân nhi có thể, nhưng là ngươi nhất định phải lưu lại cho ta đầy đủ đan dược. Ta phải nhanh tu luyện về sau cũng tốt cùng quân nhi cùng đi tìm ngươi.
Long Băng Băng cũng một bộ rất nghiêm túc biểu lộ nói ra.
Tề Duệ cùng Trúc Vô Song đều bị nàng chọc cười, người nào không biết nàng là vì muốn đan dược, lại nói cùng chính mình nhiều ngoan nhiều hiểu chuyện một dạng.
Cái này không có vấn đề.
Nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta quân nhi muội muội,
mà lại nhất định phải nghe nàng nói, nếu như có thể ta muốn xin ngươi trước cùng nàng ký cái tâm sủng khế ước có thể chứ.
Tề Duệ không muốn cưỡng cầu Tiểu Long thương lượng với nàng hỏi.
Thật muốn ký kết sao?
Ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong.
Ta nguyện ý.
Tâm sủng khế ước là cùng nhân tộc nhất bình đẳng một loại khế ước, Tiểu Long tự nhiên là nguyện ý.
Chương 174, Thiêu đốt Man Lương Sơn.
Tại Tề Duệ bảo hộ giám sát dưới, Tiểu Long cùng quân nhi ký xuống tâm sủng khế ước, Tề Duệ đây là lại cho quân nhi một món lễ lớn.
Ô Mạc Đả Lam gõ cửa tiến đến, lúc này nàng không có mặc món kia mũ trùm áo khoác, Tề Duệ còn là lần đầu tiên thấy được nàng hình dáng. Nguyên lai là một vị hơn 30 năm rất đoan trang thuộc nhã mỹ phụ.
Đả Lam cô cô.
Quân nhi cũng rất ưa thích đại tế ti bổ nhào vào nàng trong ngực cao hứng nói ra, Đả Lam cô cô, ta Tề Duệ ca ca vừa mới cho ta đúc luyện thứ hai võ hồn.
Còn để lại Tiểu Long Băng Băng theo giúp ta.
Ô Mạc Đả Lam dùng hồn lực dò xét một chút, rất giật mình hỏi, ngươi cùng Tiểu Long ký tâm sùng khế ước.
Đúng vậy a.
Dạng này chúng ta về sau liền vĩnh viễn cũng không tách ra.
Tề Duệ.
Ngươi vẫn là rất hào phóng a.
Hàn Băng Ấu Long thế nhưng là thần thú.
Ô Mạc Đả Lam thật đúng là có chút không hiểu Tề Duệ, dạng này một cái thần thú giữ ở bên người sự giúp đỡ dành cho hắn càng về sau càng lớn, nhưng là hắn cứ như vậy tùy tiện đưa cho quân nhi.
Chỉ cần quân nhi cao hứng, lại nói Băng Băng cũng ưa thích cùng với quân nhi.
Tề Duệ giống như căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy nói.
Tề Duệ, ta tới là muốn cùng ngươi nói một sự kiện, ngươi cần nghỉ ngơi một chút không?
Ô Mạc Đả Lam hỏi. Bởi vì vừa cho quân nhi chú hồn khẳng định tiêu hao không ít hồn lực.
Không cần.
Có việc ngài hay nói đi.
Vậy các ngươi nói, ta về phòng trước nghỉ ngơi.
Trúc Vô Song đứng dậy nói ra.
Vô Song cô nương.
Ngươi cũng nghe một chút đi.
Ô Mạc Đả Lam nói ra.
Là có chuyện trọng yếu nào đó sao?
Tề Duệ hỏi.
Là như thế này, chúng ta Tây Hoang Châu có cái rất nổi danh mà lại phi thường hoàn chỉnh thượng cổ chiến trường di tích. Tại trong di tích có thượng cổ các đại năng lưu lại mấy khối bia đá. Mỗi cái trên tấm bia đá đều có một ít huyền diệu ký hiệu cùng võ học chiêu thức, vận khí tốt, thiên phú tốt người có khả năng từ trên tấm bia đá tìm hiểu ra cao giai công pháp võ học còn có ý cảnh áo nghĩa, ta đề nghị các ngươi đi thử một lần.
Tề Duệ lập tức tới đây hứng thú,
nha.
Dạng này nơi tốt phải đi a.
Nhưng là bên trong rất hung hiểm, đây là một cái nguy cơ trùng trùng bí cảnh, bia đá lại đang bí cảnh chỗ sâu nhất tế linh đài bên trên, trước đó cũng không ít người mạo hiểm tiến vào, nhưng rất nhiều đều chết tại bên trong.
Ta trong ấn tượng bí cảnh đại đa số giống như đều rất hung hiểm.
Tề Duệ cũng không quá sợ hay nói.
Hấp dẫn rất nhiều người mạo hiểm tiến vào còn có nguyên nhân, đó chính là không ít chiến tử thượng cổ đại năng có một chút pháp khí linh bảo tản mát tại trong bí cảnh này các nơi, có thể hay không đạt được liền nhìn cá nhân tạo hóa.
Ô Mạc Đả Lam còn nói thêm.
Tề Duệ hay là rất thông minh, Ô Mạc Đả Lam đề nghị chính mình mấy người đi khẳng định có chỗ tốt không nhỏ.
Thượng cổ đại năng vật lưu lại khẳng định cũng không tệ, đáng giá mạo hiểm thử một lần.
Ta cũng là cho là như vậy, nhất là bia đá các ngươi tốt nhất tìm hiểu một chút, nếu như có thể lĩnh hội đến cái gì các ngươi đem được lợi trung thân.
Ô Mạc Đả Lam khích lệ nói.
Thời gian nào?
Nửa tháng sau đi.
Vừa vận Tây Hoang Châu chuẩn bị để hư linh cảnh tu giả tiến vào, các ngươi hẳn là có thể từ Man Lương Sơn chạy về a.
Thời gian cụ thể cũng không có định, bởi vì cái gì thời điểm mở ra là Hân Hà Nguyên nói tính.
Không có gì bất ngờ xảy ra cũng không có vấn đề.
Cái kia tốt.
Vậy cứ thế quyết định. Mấy người các ngươi kết bạn cùng đi ta cũng yên tâm.
Ô Mạc Đả Lam nói xong rời đi.
Tề Duệ cùng Trúc Vô Song rời đi quân nhi gian phòng tìm tới những người khác đem cổ chiến trường sự tình nói, mọi người nhất trí cho rằng đáng giá mạo hiểm.
Đêm đó Tề Duệ làm hai cái chiến sủng chiếc nhẫn,
chuyển đường cho Quân Nhi một cái, để cho nàng mang theo Tiểu Long, một cái khác liền chính mình giữ lại dự bị. Đến ngày thứ hai, Tề Duệ mấy người bọn hắn sáng sớm liền rời đi Manh Ô Đế quốc chạy tới Man Lương Sơn, bay ba ngày mới đến, từ trên không trung nhìn xuống cả tòa núi đều đang thiêu đốt. Cái này như cái nồi lớn bộ dáng mái vòm núi lửa, bên trong đều là sôi trào nham tương, trên núi bưng bị đốt thành màu đỏ. Đó là cái núi lửa sao? Triệu Du Quân hỏi. Gia gia của ta nói ngọn núi này trước kia không có cái gì, mấy năm trước đột nhiên bốc cháy lên, rất nhiều người dò xét không có kết quả, còn có không ít người chết tại trong núi này. Tuân Tuyết Phỉ nói ra. Chúng ta xuống dưới. Tề Duệ cảm giác thật đúng là giống có dị hỏa dáng vẻ. Đến mặt đất Tề Duệ lo lắng chúc vô song an nguy của các nàng nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta, chính ta đi vào, lửa này nhiệt độ các ngươi cho dù có hỏa thuộc tính võ hồn chỉ sợ cũng chịu không được. Tề Duệ. Ta không có vấn đề. Có Phượng Hoàng huyết mạch Khải Luân Thành Tú nói ra. Mặc dù là như thế, ngươi cũng cùng bọn hắn ở lại bên ngoài đi. Bởi vì ta không biết ở bên trong gặp được tình huống như thế nào, ta có bảo mệnh pháp bảo, ngươi nhưng không có. Tề Duệ kiên trì đến. Không được. Chính ngươi đi vào chúng ta sao có thể yên tâm. Muốn đi liền mọi người cùng nhau đi, nếu không ngươi cũng đừng tiến vào. Công tử Trường Nhạc nói ra. Trúc Vô Song căn bản cũng không quản Tề Duệ nói thế nào, nàng phóng thích Xích Viêm Nghe Võ Hồn muốn thử xem ngọn lửa này. Nhưng còn không có tới gần cũng cảm giác được khó mà chịu được nóng rực, không khỏi lui về phía sau mấy bước nói ra, nhiệt độ thật cao. Tề Duệ, ngươi chỉ sợ cũng vào không được. Thế là tất cả mọi người thử một chút, kết quả là ngay cả có Phượng Hoàng huyết mạch Khải Luân Thành Tú cũng vô pháp tiến vào trong ngọn lửa này. Nhưng Tề Duệ lại là không có cảm giác chút nào tiến nhập trong ngọn lửa, hắn đi tới lui mấy bước cảm thấy một chút vấn đề không có, đi ra nói với mọi người, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy ta đi, nếu có nguy hiểm ta sẽ lập tức đi ra. Các ngươi đều cầm ta truyền tấn phụ lục, chúng ta tùy thời giữ liên lạc không được sao? Nếu đã tới Tề Duệ chắc chắn sẽ không từ bỏ, Trúc Vô Song nói ra, như vậy mà cũng được. Cách mỗi nửa nén hương chúng ta liền kêu gọi ngươi một lần. Đi. Bất quá nếu là liên lạc không được ta, các ngươi liền lập tức rời đi. Ta đem Xích Vũ cũng cho các ngươi lưu lại. Tề Duệ, ngươi nhất định phải trở lại cho ta. Trúc Vô Song giọng ra lệnh nói ra. Tề Duệ, ngươi nếu là không đi ra ta lại ở chỗ này một mực chờ lấy ngươi. Khải Luân Thành Tú cũng nói. Ta nhất định sẽ trở về. Tề Duệ nhìn xem hai vị đại mỹ nữ đều có chút không bỏ được đi, nhưng cơ hội đang ở trước mắt, nếu như đạt được dị hỏa như vậy chính mình hỏa hệ công pháp uy năng tăng lên cũng không phải là một chút điểm, cho nên nhất định phải vào xem. Cái kia lão đệ ngươi cũng phải cẩn thận a. Triệu Du Quân cũng lo lắng căn dặn. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Tề Duệ nói xong đi vào lửa nóng hừng hực bên trong. Hắn cũng cảm giác toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì cảm giác, cái này khiến hắn rất kỳ quái. Đúng vào lúc này đột nhiên một thanh âm trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa, ngươi chạy trong lửa làm gì? Kiếm Linh! Ngươi đã tỉnh! Ừm! Khối này luyện hồn thạch thật đúng là không sai, để cho ta khôi phục một chút. Kiếm Linh khôi phục chính là thất tinh kiếm phẩm giai đang khôi phục. Ta xem một chút nơi này là không phải có dị hỏa. Dị hỏa! Ta làm sao không có cảm giác đến? Ngươi có thể cảm giác được dị hỏa. Dị hỏa chính là hỏa linh, ta là kiếm linh làm sao lại không cảm ứng được. Nha! Nói cũng đúng. Các ngươi đều là linh phách. Đích thật là có thể cảm ứng được lẫn nhau. Ngươi đi vào trong đi thôi. Có lẽ cách khá xa ta không cảm ứng được cũng có khả năng. Đúng rồi. Kiếm linh, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Chương 175, Hỏa Lân Cự Tích cùng Hỏa Diễm Hoa. Tề Duệ có không ít vấn đề muốn hỏi kiếm linh. Nhất là hắn muốn biết vì cái gì chính mình không thi triển ra được tham lang thất sát hậu tử sát. Hỏi đi. Tranh thủ thời gian hỏi, bởi vì ngoại trừ chiến đấu ta bình thường đều đang ngủ. Tham lang thất sát ta dùng phong chi kiếm ý vì cái gì chỉ có thể thi triển tiền tam sát. Người dùng kiếm gì? Mặc tinh kiếm. Đồ đần, muốn thi triển thất tinh kiếm quyết nhất định phải sử dụng mang theo tinh thần chi lực thất tinh bảo kiếm. Dạng này mới có thể đem tất cả kiếm chiêu thi triển đi ra, bất quá mỗi một loại kiếm pháp đều cần một cái cơ bản kiếm ý. Ngươi sẽ phong chi kiếm ý có thể thi triển ra tham lang thất sát, nhưng cái khác kiếm chiêu lại không được. Kiếm Linh nói ra. Vậy ta cần lĩnh ngộ kiếm gì ý? Lôi chi kiếm ý. Hỏa chi kiếm ý. Thủy chi kiếm ý. Ngự chi kiếm ý. Kiên chi kiếm ý các loại. Tóm lại lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt. Cần lĩnh ngộ nhiều như vậy kiếm ý. Nhất định phải a. Nếu không những kiếm chiêu này liền sẽ vô ý không hồn, ta liền không cách nào tăng phúc bọn chúng chiến lực cùng uy năng. Nói như vậy ngươi nếu là ở trong thất tinh kiếm mới có thể phát huy ra càng lớn uy năng. Đó là đương nhiên. Tề Duệ lo lắng kiếm linh ở lúc mấu chốt đi ngủ hỏi, thế nhưng là ngươi lao đi ngủ ta làm sao bây giờ? Không biết ta, chỉ cần là ngươi dùng thất tinh kiếm ta tất nhiên sẽ tỉnh lại.
Vậy là tốt rồi.
Đúng rồi. Ta muốn luyện chế lại một lần một chút thất tinh kiếm được không?
Tề Duệ muốn trên thất tinh kiếm làm mấy cái dánh ra tăng phía dưới uy năng của nó.
Ngươi không sợ đem thần khí luyện thành phàm phẩm ngươi liền luyện thôi.
Ách!
Đó còn là qua qua rồi nói sau.
Nghe kiếm linh nói thật là có khả năng, cho nên từ bỏ, vốn là đã là thần khí, vạn nhất trả đạp làm sao bây giờ.
Còn có ta phải nói cho ngươi chính là thất tinh chiến giáp có thể phòng ngự bất luận cái gì thuộc tính công kích, nhưng nó lực phòng ngự là căn cứ ngươi tự thân tu vi mà định ra, nói cách khác tu vi của ngươi càng cao chiến giáp lực phòng ngự cũng liền càng cao, nhưng cũng không phải là có thể phòng ngự toàn bộ công kích nha.
Kiếm linh nói ra,
nói như vậy ta hiện tại không cần phóng thích hồn hỏa liền có thể phòng ngự cái này liệt diễm.
Tề Duệ mới vừa rồi còn kỳ quái làm sao lửa này đối với mình không có nửa điểm ảnh hưởng.
Kiếm linh giải thích nói, thất tinh chiến giáp có thể phòng ngự hết thể tự nhiên tổn thương, như lửa đốt, dìm nước, đất chôn, gai gỗ, kim kích các loại.
Tự nhiên,
cái kia nhân tộc pháp thuật công kích đâu?
Bất cứ sinh vật nào thuộc tính công kích, thất tinh chiến giáp là giảm dần phòng ngự, tỉ như lần thứ nhất hấp thu 7 thành tổn thương, lần thứ 2 5 thành, lần thứ 3 3 thành, thẳng đến không cách nào hấp thu tổn thương.
Cái này đã rất khá.
Còn có cái gì vấn đề?
Tự nhiên tổn thương có phải hay không cũng bao quát lôi điện loại hình?
Cũng bao quát, nhưng không bao gồm sinh vật thả ra, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là phải học được khống chế thất tinh chiến giáp chính mình tới chọn phòng ngự tương đối tốt, lúc trước 7 tinh thánh đế chính là làm như vậy.
Vậy ta muốn làm sao khống chế?
Tề Duệ hỏi.
Cái này ta cũng không biết.
Nha!
Vậy ta quay đầu hảo hảo nghiên cứu một chút.
Ngươi tốt nhất dùng nhiều dùng thất tinh kiếm, dạng này ta khôi phục còn có thể mau một chút.
Kiếm linh nói xong cũng gây mất cùng Tề Duệ liên hệ.
Tề Duệ từng bước đi vào trong, những ngọn lửa này đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì, dạng này liền đi tới đỉnh núi, đây chính là cái miệng núi lửa, Tề Duệ nhìn sơn khẩu này càng giống cái cự đại lô đỉnh, bên trong tất cả đều là sôi trào nham tương.
Xem ra dị hỏa ngay tại cái này dưới nham tương.
Ồ!
Tại nham tương bên cạnh chiếu lấp lánh chính là cái gì?
Tề Duệ đột nhiên phát hiện tại trong miệng núi không có nham tương địa phương có mấy quả màu đỏ hoa hình dáng vật thể.
Tề Duệ kết luận bọn chúng khẳng định không tầm thường, cho nên thuận trong miệng núi sườn dốc trượt đến phía dưới, tới gần lại nhìn lại là vài đóa như ngọn lửa hình dạng hồng sắc tiểu hoa.
Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hỏa diễm hoa?
Tề Duệ gặp đại hỉ, bởi vì trong cổ tịch có ghi chép, hỏa diễm hoa có thể luyện chế hỏa diễm đan, nếu như hỏa thuộc tính võ hồn tu giả phục dụng không chỉ có thể tăng lên võ hồn phẩm giai, càng có thể tăng lên võ hồn tu vi, đối với hỏa thuộc tính võ hồn tới nói đây chính là chí bảo.
Đồ tốt ta.
Tề Duệ đi qua liền muốn ngắt lấy, lại không muốn đột nhiên xông trong nham tương thoát ra một đầu toàn thân hỏa hồng muốn yêu, Tề Duệ giật mình kêu lên, phản ứng của hắn hay là rất nhanh, lập tức từ trong giới chỉ lấy ra thất tinh kiếm cũng mặc kệ nó là cái gì chính là một kiếm.
Theo Tề Duệ kiếm bổ ra hắn cũng thấy rõ ràng quái vật này chính là một đầu hỏa lân cự tích, loại hung thú này liền ưa thích lửa. Nhất là ưa thích tại trong nham tương sinh tồn, xem ra nó là thủ hộ cái này hỏa diễm hoa hung thú.
Tề Duệ phóng xuất ra tất cả võ hồn cùng huyền giáp hộ thuẫn, vung vẩy thất tinh kiếm hét lớn một tiếng, tham lang thất sát.
Tham lang phá tây phong.
Theo Tề Duệ phóng thích kiếm chiêu, chỉ thấy cái này thất tinh kiếm hiện lên một đạo tử mang, trước đó Tề Duệ thi triển chiêu này chính là một ngọn sóng gió, nhưng lần này khác biệt, đạo này sóng gió hóa thành một loạt mắt trần có thể thấy 7 đạo cự kiếm bóng dáng tất cả đều bổ vào cự tích trên thân.
Lại nhìn đầu này hỏa lân cự tích tại chỗ bị chém làm vài khúc, Tề Duệ rất là kinh ngạc, nguyên lai đây mới là tham lang đệ nhất sát tham lang phá tây phong.
Thật mạnh.
Quả nhiên là phải dùng thất tinh kiếm mới có thể phát huy kiếm chiêu uy năng.
Còn có.
Tề Duệ đang muốn đi hái hỏa diễm hoa, trong nham tương lại xuất hiện 7 con hỏa lân cự tích, đến hay lắm.
Vừa vặn dùng các ngươi luyện một chút ta thất tinh kiếm quyết.
Tham lang thất sát đệ nhị sát.
Tham lang lạc diệp trảm.
Trước đó Tề Duệ tốt nhất thời điểm chém ra 9 kiếm. Lần này hắn là chém ra 12 kiếm, mà lại mỗi một kiếm đều mang kiếm khí màu tím, 7 con hỏa lân cự tích tất cả đều bị chém giết rơi vào trong nham tương biến mất không thấy gì nữa.
Tề Duệ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa diễm hoa ngắt lấy đứng lên để vào chuyên môn cất giữ cao cấp linh thảo trong hộp ngọc.
Ta còn nhớ rõ hỏa diễm đan cổ đan phương,
đúng rồi.
Giống như đan phương bên trong còn muốn gia nhập cái này hỏa lân cự tích yêu hạch.
Tề Duệ mau đem trên bờ bị chém thành vài khúc cự tích yêu hạch đào lên. Thân thể lớn như vậy yêu hạch mới móng tay như vậy lớn một chút.
Bên kia còn có hỏa diễm hoa.
Tề Duệ phát hiện chỉ cần không có nham tương địa phương liền có hỏa diễm hoa sinh trưởng. Bất quá những này hỏa diễm hoa chung quanh cũng đều là hỏa lân cự tích. Vừa rồi bởi vì quay cuồng nham tương cùng hỏa lân cự tích nhan sắc cùng nham tương một dạng không có chú ý. hiện tại mới phát hiện cái này nham tương bên trong chí ít có mấy chục con.
Giết!
Tề Duệ vung vẩy thất tinh kiếm tiếp tục thi triển tham lang thất sát cái khác kiếm chiêu, thất tinh kiếm kiếm linh đã tại trong kiếm, Tề Duệ dùng hồn niệm câu thông hỏi, kiếm linh. Trên thất tinh kiếm này tại sao phải có tinh thần chi lực? Thất tinh kiếm là dùng thiên ngoại tinh thần thiết luyện chế mà thành, tự nhiên là mang tinh thần chi lực, nếu có một ngày ngươi có thể thi triển tinh liên động công kích thời điểm, nhất định phải dẫn đạo tinh thần chi lực, bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, ta muốn cách ngươi dẫn đạo tinh thần chi lực còn rất xa xôi, ngươi bây giờ hay là thật tốt luyện tốt thất tinh kiếm quyết đi.
Vậy ta có thể hay không thi triển sau vài giết?
Ngươi hỏi ta a?
Vấn đề này không phải nên hỏi chính ngươi sao?
Ách!
Tốt a.
Tham lang thất sát đệ tam sát.
Tham lang phá băng thứ.
Tề Duệ trước đó không có sử dụng tới thất tinh kiếm, bất quá bây giờ cảm giác của hắn phi thường tốt.
Chương 176, thiên ngoại tới.
Tham lang phá băng thứ thi triển đi ra, mấy cái kiếm ảnh là đâm xuyên qua phụ cận mấy con hỏa lân cự tích, quả nhiên là uy lực càng lúc càng lớn.
Tham lang thất sát đệ tứ sát.
Tham lang hoàn hồn đoạn.
Tham lang thất sát đệ ngũ sát.
Tham lang chu ma chạm.
Tham lang thất sát đệ lục sát.
Tham lang hóa hư phá.
Tham lang thất sát đệ thất sát.
Tham lang diệt thần kiếm.
Lần này Tề Duệ đem tham lang thất sát tất cả đều phát huy ra, mỗi một kiếm đều có kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy lực, nhất là phía sau ba kiếm, cảm giác liền xem như một cái võ đế cũng sẽ bị hoành sát, đương nhiên đây chỉ là cảm giác, Tề Duệ biết đó là không có khả năng.
Tề Duệ lại hái một chút hỏa diễm hoa, đào mấy chục mai hỏa lần cự tích yêu hạch, sau đó lúc này mới chui vào nham tương phong thích phá vọng tinh mâu tìm kiếm dị hỏa tung tích.
Tề Duệ tại nham tương bên trong bơi một hồi, không có cảm giác được cái gì. Ngay tại hắn kỳ quái thời điểm, phát hiện tại nham tương vị trí trung tâm có cái nô ra cự thạch, rất rõ ràng cự thạch này phía trên có cái động.
Tề Duệ đi qua thấy vậy động chỉ có thể dung hạ một người, nhưng lại sâu không thấy đáy, làm sao cái này giống người vì cái gì đường hành lang.
Càng giống cái miệng thông gió.
Muốn biết phía dưới có cái gì chỉ có thể đi xuống xem một chút.
Tề Duệ tựa như trượt bậc thang một dạng thuận cái này nhỏ hẹp hang đá đã đến một cái đại sơn trong động, nơi này tựa như đến một cái kỳ huyễn thế giới. Bởi vì trong toàn bộ sơn động đều tràn ngập màu đỏ tím ánh sáng.
Vì cái gì nơi này giống như ban ngày?
Đây chẳng lẽ là dị hỏa phát ra quang mang sao?
Đây là xuống núi động, hẳn không có bất luận cái gì nguồn sáng, nhưng là nơi này lại hòa hợp màu đỏ tím ánh sáng phi thường sáng trưng.
Trong sơn động rất sạch sẽ cũng không có nham tương, lúc này kiếm linh đột nhiên rối loạn lên cùng Tề Duệ câu thông nói ra, tiểu gia hỏa.
Cái này hỏa diễm màu đỏ tím bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực.
Nhất định phải đạt được nó.
Tề Duệ cũng không có thấy cái gì hỏa diễm, nhưng hắn tin tưởng kiếm linh cảm ứng hỏi, kiếm linh.
Cái này màu đỏ tím chỉ là đến từ dị hỏa sao?
Ta không biết vì cái gì ta không cảm ứng được dị hỏa, nhưng ta có thể khẳng định là ngọn lửa này tuyệt đối so với dị hỏa còn tốt hơn.
Nha!
Đây là lửa gì?
Ta không biết, nếu như không phải để cho ta nói lời, ta chỉ có thể nói ngọn lửa này tuyệt không phải phiêu miểu đại lục bên trên đồ vật.
Kiếm linh!
Ta thấy được!
Là một cái rất lớn trứng.
Cái này cự đản bị hỏa diễm màu đỏ tím bao vây lấy.
Tề Duệ rốt cục thấy được nguồn sáng, đó là một viên đoàn vòng quanh hỏa diễm màu đỏ tím trứng, không sai biệt lắm có chậu rửa mặt lớn như vậy, mà lại trứng bên trên có rất nhiều kỳ quái ký hiệu đồ án, quả nhiên tựa như kiếm linh nói, màu đỏ tím ánh sáng chính là đến từ ngọn lửa này.
Tiểu gia hỏa,
ngươi có bảy tinh bảo giáp không sợ bất luận cái gì tự nhiên hỏa diễm, tranh thủ thu nó.
Nó có thể cho ngươi thất tinh kiếm quyết uy lực mạnh hơn. Bởi vì ngọn lửa này liền ẩn chứa ngươi về sau cần dẫn động tinh thần chi lực.
Kiếm linh rất là kích động nói, nhìn ra được ngọn lửa này đối với nó cũng hẳn là có lợi ích to lớn.
Ta đã biết.
Tề Duệ càng tò mò hơn là quả trứng này, đây là cái gì trứng A?
Lớn như vậy.
Là ai tại nướng trứng sao?
Tề Duệ nhìn chằm chằm quả trứng này nhìn, liền phát hiện nó thế mà còn rung động mấy lần.
Ai nha?
Không phải là cái này trứng bên trong có cái gì đi?
Tề Duệ dùng thất tinh bảo kiếm nhẹ nhàng gõ gõ cái này trứng, tùy theo cái này trứng đi theo lại lắc lư mấy lần.
Thật đúng là tốt trứng.
Thế nhưng là dạng này thiêu đốt lên không chín sao.
Ta vẫn là trước tiên đem hỏa diễm màu đỏ tím này thu đi.
Nói xong Tề Duệ dẫn động hồn lực hấp thu quay chung quanh trứng hỏa diễm màu đỏ tím.
Để Tề Duệ phi thường không hiểu là ngọn lửa này tiến vào trong đan điền đằng sau, hỏa loan võ hồn thế mà đối với nó một chút hứng thú đều không có.
Ngọn lửa này thật chẳng lẽ chính là trời bên ngoài chi hỏa? Nếu không ưa thích hết thể hỏa diễm hỏa loan võ hồn làm sao lại một chút phản ứng đều không có.
Càng làm cho Tề Duệ chuyện kỳ quái phát sinh, hỏa diễm màu đỏ tím này tại trong đan điền của hắn tự động ngưng kết, khi hắn đem tất cả hỏa diễm đều hấp thu xong đằng sau, trong đan điền âm dương khí hải vị trí giữa lơ lửng một viên bốc lên hỏa diễm màu đỏ tím hạt châu.
Chờ về sau lại nghiên cứu ngươi. ta xem trước một chút cái này trứng. Tề Duệ hiện tại cảm giác chung quanh nơi này nhiệt độ giống như thấp xuống rất nhiều, nhưng trong động y nguyên hòa hợp hào quang màu tím nhạt, chỉ là nhan sắc so trước đó phai nhạt rất nhiều. Tề Duệ rất ngạc nhiên lần nữa gõ mấy lần trứng. Cạch. Soạt. Trứng nát lộ ra một cái hố, Tề Duệ đầu tiên là nhìn thấy trong trứng một đôi vừa lớn vừa tròn con mắt đang từ trứng chỗ tổn hại nhìn mình chằm chằm. Thật sự có vật sống. Tề Duệ cơ hồ là một tiếng kinh hô, ồ, đây là chim gì sao? Cặp mắt kia nháy nha nháy trong miệng phát ra y y y nha nha thanh âm, sau đó chính là răng rắc vỏ trứng bị cắn nát thanh âm. Vì nhìn rõ ràng hơn Tề Duệ tế ra hồn hỏa thắp sáng sơn động này, cái vật nhỏ kia đã vỏ trứng tất cả đều ăn xong, mà lại là một chút cặn bát đều không có thừa. Tề Duệ rốt cục thấy rõ ràng sinh vật này dáng vẻ, nó cũng không phải chim, mà là một loại thú. Chỉ thấy nó trên trán có cái màu vàng độc giác, đỉnh đầu một đôi thai nhọn hướng về sau mọc ra, một đôi mắt rất lớn rất tròn, đôi mắt rất đen, miệng có điểm giống rồng, nhưng so rồng muốn ngắn, nó toàn thân trên dưới đỏ bừng không có lông, nhìn kỹ trên người nó hất lên tầng một đỏ đậm sắc lân phiến, hai cùng lúc có cánh thịt, có giống như kỳ lần cường tráng tứ chi cùng móng vuốt, kéo lấy một đầu dẹp hình như đao cùng nó thân thể không sai biệt lắm dáng dấp cái đuôi. Tề Duệ cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này động vật, kỳ quái lẩm bẩm, đây là động vật gì a? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Ý ý nha nha. Hô hô, cái vật nhỏ này lắc đầu vẫy đuôi đằng sau hô hô nôn mấy ngụm hỏa diễm màu đỏ tím, cùng Tề Duệ thu lại giống nhau như lúc. Trách không được ngươi không sợ ngọn lửa này, nguyên lai ngươi liền sẽ phun. Hiện tại có thể xác định nơi này thiêu đốt chính là các ngươi làm. Ý ý nha nha, vật nhỏ tiếp tục lắc đầu vẫy đuôi khoa tay, nhìn qua một bộ rất gấp bộ dáng. Nhìn ngươi thật giống như rất thông minh dáng vẻ, ngươi đến cùng là cái gì linh thú a? Tề Duệ nhìn xem cái này tiểu quái vật khoa tay cũng xem không hiểu nói ra, được rồi. Ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm xem dị hỏa đi. Tề Duệ quay đầu bốn phía điều tra, dùng phá vọng tinh mâu tìm kiếm, nhưng là không có bất kỳ cái gì dị hỏa vết tích. Kiếm linh. Nơi này giống như không có dị hỏa a. Tề Duệ không muốn bỏ qua cái gì hỏi. Tiểu gia hỏa. Nơi này xác thực không có dị hỏa. Nhưng ngươi đạt được so dị hỏa còn tốt hơn hỏa diễm còn không biết dừng sao. Ngọn lửa này thật so dị hỏa còn tốt hơn sao? Khẳng định a. Ta cũng không phải chưa thấy qua dị hỏa. Nào có cái này mang theo tinh thần chi lực hỏa diễm mạnh a. Nhất là đối với ngươi không thể tốt hơn. Nha. Ngươi biết cái này tiểu quái vật là cái gì không? Chưa thấy qua. Bất quá xem xét chính là thần thú. Thần thú. Ngươi xác định. Tuyệt đối là thần thú. Tề Duệ tưởng tượng kiếm linh đến từ thượng cổ thời đại kiến thức rộng rãi, thế là lại quan sát một hồi tiểu quái vật nói ra, ta làm sao lại chưa thấy qua dạng này thần thú. Hỏa diễm nếu như là thiên ngoại tới, cái này thần thú tự nhiên cũng là đến từ thiên ngoại. Ngươi không biết chưa thấy qua có cái gì kỳ quái. Ngươi nói như vậy ngược lại là có chút đạo lý. Đã như vậy nơi này liền không có tất yếu ở lâu. Các loại Tề Duệ muốn rời đi cái sơn động này thời điểm, cái vật nhỏ kia ôm thật chặt chân của hắn y y y nha nha kêu. Chương 177, tiểu quái vật. Đối với linh thú cùng thần thú có phần thân mật, Tề Duệ minh bạch nó là muốn đi theo chính mình, hoặc là nó bởi vì ra đời lần đầu tiên nhìn thấy chính là mình, đem mình làm thân nhân, hỏi, ngươi muốn đi theo ta sao? Có thể ngươi đến cùng là cái gì a? Y dù y nha nha, vật nhỏ giơ lên hai cái chân trước khoa tay lấy Tề Duệ cũng xem không hiểu chào thế. Hôn mê. Tề Duệ đem cái này vật nhỏ ôm lấy lập tức ngâm nghĩa, nói ra, chẳng lẽ ngươi thật sự là thiên ngoại tới thần thú? Vật nhỏ nghe hai cái móng vuốt nhỏ chỉ vào đỉnh đầu y y y nha nha dùng sức gật đầu. Ngươi thế mà có thể nghe hiểu lời nói của ta. Vật nhỏ lần nữa gật đầu. Đó chính là nói ngươi chính là phiêu miểu đại lục bên trên sinh vật. Vật nhỏ lắc đầu lần nữa chỉ đỉnh đầu vừa chỉ đầu của mình. Đã ngươi là thiên ngoại đến vật vì cái gì có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Ê a nha. Vật nhỏ lần nữa khoa tay lấy, nhưng Tề Duệ hay là xem không hiểu. Lúc này hắn cũng là trong lúc nhất thời có chút được vòng, quên dùng hồn niệm cùng cái này tiểu quái vật câu thông thử một chút. Được rồi. Nhìn ngươi hẳn không có cái uy hiếp gì, dẫn theo ngươi đi. Tề Duệ vừa vặn rồi rào một cái chiến sủng chiếc nhẫn, thế là liền đem cái này không biết là cái gì vật nhỏ đơn độc đặt ở một cái trong giới chỉ. Tề Duệ tiếp tục tìm kiếm cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, đúng vào lúc này hắn nghe truyền tấn phụ lục truyền đến Trúc Vô Song kêu gọi, Tề Duệ. Ngươi ở đâu? Vô Song. Ta tại trong miệng núi này trong một cái sơn động. Tề Duệ trả lời. Có phải hay không miệng núi phòng trong ở giữa vị trí hang đá kia? Trúc Vô Song lại hỏi. A, các ngươi làm sao cũng tiến vào? Tề Duệ giật mình hỏi. Trước đó kêu gọi mấy lần ngươi không có trả lời, hiện tại lửa tắt. Chúng ta không yên lòng ngươi liền tới tìm ngươi. Lửa tắt. Đúng vậy a. Tề Duệ lần này xác định nơi này cũng không có dị hỏa, núi này thiêu đốt chính là vừa rồi cái kia tiểu quái thú cùng ngọn lửa màu tím gây, xem ra nó thật đúng là từ thiên ngoại tới, thế nhưng là tiểu quái vật thế mà có thể nghe hiểu tiếng người cũng quá kỳ quái, trừ phi thiên ngoại cũng có cùng mình nói đồng dạng ngôn ngữ nhân tộc. Tề Duệ tưởng tượng suy đoán những này cũng vô dụng, trừ phi hắn có thể cùng tiểu quái vật câu thông, bất quá lần này cũng không có đến không đạt được nhiều như vậy hỏa diễm hoa cùng hỏa lân cự tích yêu hạch. Tề Duệ, chúng ta muốn hay không xuống dưới tìm ngươi? Trúc Vô Song lần nữa hỏi. Các ngươi đừng xuống tới, ném sợi dây xuống tới ta đi lên. Tề Duệ trả lời. Tuân Tuyết Phỉ đem Như Ý Tinh Tuyệt U Tắc Tiên ngả vào trong thạch động, Tề Duệ bắt lấy rời đi sơn động dưới đất. Tề Duệ bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mọi người tất cả đều thở dài ra một hơi. Tề Duệ lại nhìn chung quanh nhiệt độ còn rất cao, nhưng nham tương đã tất cả đều ngưng kết, những hỏa lân cự tích kia cùng hỏa diễm hoa tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tề Duệ, ngươi không sao chứ? Trúc Vô Song hỏi. Không có việc gì. Ngươi đạt được dị hỏa rồi? Công tử Trường Nhạc hỏi. Không có, bất quá tìm được nó. Tề Duệ đem tiểu quái vật lấy ra cho mọi người nhìn. Đây là cái gì a? Con mắt thật to ngược lại là thật đáng yêu. Tuân Tuyết Phỉ rất hiếm có mà hỏi. Ta cũng không biết đây là cái gì, nó hẳn là từ thiên ngoại tới, mà lại có thể nghe hiểu chúng ta nói. A, có đúng không? Ta ôm một cái. Trúc Vô Song muốn từ Tề Duệ trong tay tiếp nhận vật nhỏ, nhưng nàng tay còn không có đụng phải nó liền nhanh chóng gậy trở về, còn kèm theo rít lên một tiếng. Thế nào? Tề Duệ hỏi. Thật nóng. Cái vật nhỏ này làm sao nóng như vậy? Nơi này lửa chính là bởi vì nó mà lên. Tề Duệ nói ra. Nguyên lai không có dị hỏa. Khải Luân Thành Tú là Tề Duệ cảm thấy tiếc nuối. Dị hỏa thứ này vốn là rất hi hữu, nghĩ ra được nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Ta muốn chẳng mấy chốc sẽ có người đến. Tề Duệ nói đem Xích Vũ Triệu Hoàn tới. Đúng vậy a. Nơi này lửa tắt, khẳng định sẽ dẫn tới không ít người. Chúng ta đi mau. Trúc Vô Song nói đã lên Xích Vũ Cõng. Khải Luân Thành Tú lên Bạch Hạc, Tuân Tuyết Phỉ cùng công tử Trường Nhạc lên một cái bay riêng mấy người nhanh chóng rời đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn hắn cũng liền vừa đi một hồi, liền có mấy cái võ vương cảnh tu giả bay đến nơi này điều tra. Cũng may Tề Duệ bọn hắn rời đi tương đối nhanh, bọn hắn không nhìn thấy. Tề Duệ bọn hắn bay thẳng hướng Manh Ô Đế Quốc, đến Đế Đô đã là sau 4 ngày. Tề Duệ ca ca. Ngươi tìm tới dị hỏa sao? Quân Nhi hỏi. Không có. Chỗ nào căn bản cũng không có dị hỏa, ngược lại là có cái tiểu quái thú. Tề Duệ cười nói. Tiểu quái thú là cái gì? Nhanh lấy ra ta xem một chút. Quân Nhi hướng về phía Tề Duệ nói tiểu quái thú liền đã hiếu kỳ ghê gớm. Tề Duệ không có lấy ra sớm cảnh cáo, tiểu quái thú này chỉ có thể nhìn không cho phép sờ. Bởi vì nó toàn thân trên dưới tựa như một khối than lửa. Nha! Thần kỳ như vậy! Quân Nhi ôm Tiểu Long làm tốt trừng mắt mắt to mắt trừng mắt. Tề Duệ không dám buông tay cứ như vậy dơ để mọi người lần nữa quan sát. Tiểu Long băng băng lại quay đầu liền chạy đi. Mọi người cho là nàng nhàm chán đi nơi khác chơi cũng không có để ý nhìn cái này tiểu quái vật. Tiểu gia hỏa này trên người lân phiến so vừa ra đời thời điểm càng tươi đẹp hơn nữa còn chiếu lấp lánh. Toàn thân màu đỏ vô cùng sáng rõ xinh đẹp. Để tất cả mọi người không khỏi một trận sợ hãi thán phục, thật xinh đẹp màu đỏ a. Bây giờ nhìn so trước đó đẹp mắt nhiều. Đúng vậy a. Nhìn qua vẫn rất uy vũ đây này. Tuân Tuyết Phỉ hiếm có nói. Tề Duệ ca ca. Cái này tiểu quái vật con mắt thật đáng yêu a. Quân Nhi hiếm có muốn sờ lại không dám nói. Thịt thịt mũi cũng thật đáng yêu. Nó toàn thân trên dưới đỏ bừng, mà lại biết phun lửa, cũng không biết nó ăn cái gì. Tề Duệ nói ra. Tề Duệ lao đệ. Thứ này chỉ có thể ngươi lấy ra làm sủng vật, người khác ai cũng không thể chạm vào. Lần này ngươi muốn tặng người đều đưa không đi ra. Ha ha. Công tử Trường Nhạc cười nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, dù sao cũng không thể đem nó giết, càng không thể đem nó ném đi thai hòa người, cho nên chỉ có thể ta trước nuôi, cũng may nó có thể nghe hiểu lời của chúng ta. Tề Duệ ngược lại là đối với nó cảm thấy rất hứng thú, chính là lo lắng nó trưởng thành chính mình không khống chế được. Thật sự là rất thần kỳ. Nó nếu là thiên ngoại đến vật sao có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta đâu, chẳng lẽ thiên ngoại cũng có nói với chúng ta một dạng ngôn ngữ nhân tộc. Trúc Vô Song nói ra. Cái này thật đúng là khó mà nói. Tề Duệ nói ra. Nghe nói tại Man Lương Sơn không tìm được dị hỏa chỉ tìm được một cái dị thú, Đại Tế Ti cùng Hân Hà Nguyên đều đến xem, vật nhỏ này thật đúng là đều không có gặp qua. Tất cả mọi người bình an trở về Đại Tế Ti cùng Hân Hà Nguyên đều yên tâm, còn có mấy ngày chính là cổ di tích mở ra thời gian. Hân Hà Nguyên đối với Tề Duệ bọn người nói ra, Tề Duệ, các ngươi có mấy người 3 ngày sau đó xuất phát, nhưng ta muốn sớm cùng ngươi nói một tiếng, Tây Hoang Châu thiên tài so với các ngươi Bắc Lương Châu nhiều hơn một chút, 25 tuổi phía dưới hư linh bát cửu trọng cảnh có nhiều lông châu, cho nên các ngươi hay là nắm chặt tăng lên một chút, bởi vì không riêng gì 25 tuổi, rất nhiều hư linh cảnh tu giả đều sẽ tiến vào, đến lúc đó đoán chừng chí ít cũng phải hơn mấy ngàn người. Nhiều như vậy a? Chương 178, Tiểu Ô Viêm Viêm. Đại tế Ti Ô Mạc Đả Lam nói ra, lần này tiến vào cổ di tích điều kiện thế nhưng là hư linh cảnh tu giả đều có thể tiến vào, cũng không có giới hạn tuổi tác, cho nên nhân số có thể không nhiều sao. Nhiều người ít người di tích này cũng phải đi, Tề Duệ hỏi, bá phụ. Đế đô có đan sư hiệp hội hoặc là thương hội phòng đấu giá sao? Người muốn mua cái gì? Hân Hà Nguyên hỏi. Ta chỗ này thiếu hai loại dược liệu, muốn nhìn một chút có bán sao? Dược liệu gì ngươi viết xuống đến, ta lập tức phái người giúp ngươi đi mua. Vậy liên phiền phức bá phụ. Luyện chế hỏa diễm đan Tề Duệ còn cần băng liên hoa cùng băng diệp lan, hai loại cũng không phải rất hi hữu dược liệu, rất nhanh Hân Hà Nguyên liền phái người đem dược liệu cho Tề Duệ đưa tới. Tề Duệ lập tức luyện chế ra 12 khỏa hỏa diễm đan, chính hắn trước thử một viên, dược lực này mạnh mẽ phi thường, hỏa loan võ hồn phẩm giai trực tiếp tăng lên tới màu vàng trung phẩm. Hiện tại hỏa linh châu cũng đã bị hỏa loan hấp thu 1/3, cho nên Tề Duệ hồn hỏa so trước kia lại cường hãn tinh thuần rất nhiều. Tề Duệ tu vi cũng không có tăng lên bao nhiêu, cái này dược hiệu không bằng trúc nguyên đan như vậy toàn diện, nhưng quả thật có thể tăng lên hỏa thuộc tính võ hồn phẩm giai, cái này rất là không tệ, bởi vì võ hồn đến màu đỏ lấy thượng phẩm giai muốn tăng lên đó là rất không dễ dàng, tăng lên võ hồn phẩm giai tương đương tăng lên là cơ sở chiến lực, điệp ra đứng lên đây chính là ghê gớm. Tề Duệ đều vội vàng làm xong, lần nữa muốn nghiên cứu một chút tiểu quái vật, trước hết dùng hồn lực muốn nhìn một chút nó đang làm gì, như thế xem xét nhưng làm Tề Duệ giật mình. Bởi vì trong chiếc nhẫn kia không biết làm sao tất cả đều là dung nham nham tương, kỳ quái hơn chính là trên đất trống thế mà sinh trưởng một chút hỏa diễm hoa. Cái này tiểu quái vật ngay tại ăn chính là hỏa diễm hoa. Nguyên lai nó không biết lúc nào đem Man Lương Sơn trong miệng núi hỏa diễm hoa đều đưa đến trong giới chỉ, quả nhiên là thần thú không chỉ có biết dùng nhẫn không gian, còn có thể làm đến chính mình không có chút nào phát giác. Tề Duệ đem tiểu quái vật triệu hoán đi ra, lần này liền đem nó nâng ở trên bàn tay, bởi vì lúc trước không nghĩ tới. Lần này Tề Duệ dùng hồn niệm thử cùng nó câu thông. Đồ đần. Ngươi rốt cuộc biết dùng hồn niệm. Tiểu quái vật oán giận nói. Có thể cùng tiểu quái vật dùng hồn niệm câu thông để Tề Duệ là vui ra nhìn bên ngoài, hỏi, ngươi đến cùng là cái gì? Ta là thần thú Tử Viêm Xích Ô. Là bị mẹ ta đưa đến các ngươi tinh cầu này. Ngươi thật đúng là thiên ngoại tới. Thật là một cái đồ đần. Cái này còn phải hỏi. Tốt ta. Thiên ngoại cũng có nhân tộc sao? Đương nhiên. Bất quá ngươi bây giờ biết cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì ngươi quá yếu. Tử Viêm Xích Ô nói xong khẽ thở dài một tiếng nói, bất quá bây giờ ta cũng rất yếu. Những này chờ sau này lại nói, ta hỏi ngươi, hỏa diễm màu đỏ tím này vì cái gì chứa tinh thần chi lực? Bởi vì nó là tử viêm tinh thần bên trên hỏa linh. Tự nhiên là mang theo tử viêm tinh thần chi lực. Nguyên lai nó cũng là dị hỏa. Chẳng qua là trên đại lục khác. Trách không được kiếm linh không cảm ứng được. Tề Duệ rất kỳ quái hỏi. Ngươi vừa ra đời vì cái gì hiểu nhiều như vậy? Đây đều là truyền thừa. Mà lại mẹ ta tại vỏ trứng bên trên lưu lại cho ta nàng biết hết thảy. Ta ăn vỏ trứng liền toàn học xong. Tề Duệ nhớ tới tiểu gia hỏa này đem tất cả mang theo kỳ quái ký hiệu cùng đồ án vỏ trứng ăn hết, hỏi, mụ mụ ngươi đâu? Chết! Tề Duệ an ủi, nha! Ngươi không cần khổ sở, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt. Chờ ta lớn lên trước đó liền theo ngươi. Nhưng ta không sẽ cùng ngươi ký kết. Bởi vì ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tùy ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết như thế nào luyện hóa cái này hỏa linh sao? Tề Duệ tiếp tục hỏi, nếu so dị hỏa còn tốt hơn, vậy thì nhất định phải muốn luyện hóa. Nó đã trở thành thân thể ngươi một phần A. Nha. Tề Duệ nội thị liền phát hiện cái này hỏa linh thế mà dung nhập âm dương song ngư đợi tại chính giữa vị trí. Hắn cảm giác một chút phát hiện vô luận là một thuộc tính, hỏa thuộc tính hay là thổ thuộc tính võ hồn đều ẩn ẩn mang theo tinh thần chi lực. Tề Duệ tranh thủ thời gian quan sát âm dương khí hải cũng không có bài xích hoặc là không ổn tình huống, cảm thán nói, thần kỳ như vậy à. Tử Viêm Xích Ô ông cụ non nói ra, theo tu vi của ngươi tăng lên, tử viêm tinh thần chi hỏa cũng sẽ trưởng thành, rất khó được chính là ngươi trong đan điền âm dương song ngư sẽ đem hỏa linh tinh thần chi lực chuyển hóa để cho ngươi võ hồn hấp thu, cái này đối ngươi tới nói được ích lợi không nhỏ. Dạng này cũng quá tốt, đúng, ngươi tên là gì? Ngươi ưa thích gọi thế nào đều có thể, ta là không quan trọng. Tiểu Long Băng Băng, ngươi cùng nàng chính tương phản, liền gọi Tiểu Ô Viêm Viêm đi. Ngươi cao hứng liền tốt. Tiểu quái vật lúc này mí mắt thẳng đánh nhau, giống như rất buồn ngủ bộ dáng. Tốt. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đúng, cái kia hỏa diễm hoa là ngươi trồng sao?
Không phải ta trồng, là ta mụ mụ giúp ta trồng, ta hiện tại chỉ có thể ăn cái này duy trì sinh mệnh.
Những vật khác ngươi không thể ăn sao?
Chỉ cần là hỏa thuộc tính đồ vật ta đều có thể ăn.
Vậy thì dễ làm rồi.
Quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi chút ngươi thích ăn.
Vậy liền quá tốt rồi.
Kỳ thật ta tuyệt không thích ăn cái kia phá hoa.
Ngươi xem một chút ngươi thích ăn cái này sao?
Nói xuất ra một viên hỏa diễm đan đưa đến Tiểu Ô Viêm Viêm trong miệng.
Lúc đầu đều muốn ngủ Tiểu Ô Viêm Viêm lập tức tinh thần tỉnh táo, ăn ngon.
Cái này ăn ngon.
Ta còn muốn.
Tê Duệ thầm nghĩ, lại là cái ăn hàng sao?
Bất quá còn tốt, mặc kệ ngươi là thiên ngoại hay là bản thổ xem ra là linh thú liền thích ăn những đan dược này, dạng này liền dễ làm.
Tê Duệ đem luyện chế tốt hỏa diễm đan tất cả đều cho nó, sau đó đem nó đưa về trong giới chỉ lại luyện chế ra một chút hỏa diễm đan.
Đằng sau, Tê Duệ liền thi triển một lần hắn sở hội tất cả công pháp, quả nhiên, tất cả công kích đều ẩn chứa tinh thần chi lực, dạng này liền mang ý nghĩa chiến lực lại tăng phúc một chút, nhất là hỏa cầu thuật, hỏa vũ tiễn, tử lôi oanh cùng thất tinh kiếm quyết tăng phúc rõ ràng nhất.
Ngày thứ hai, Tê Duệ phân cho mọi người một viên hỏa diễm đan, sau đó đem chính mình không cần đến mặc tinh kiếm cho Tề Chiến. Đem trước đó lấy được phòng ngự linh bảo cốt dù cho Triệu Du Quân để nàng hộ thân dùng, lại đem làm xong hai kiện thôn thiên mãng hộ giáp cho công tử Trường Nhạc cùng Tuân Tuyết Phỉ.
Bởi vì hiện tại công tử Trường Nhạc cùng Tuân Tuyết Phỉ quan hệ xác định được, mà lại nàng khắp nơi biểu hiện cũng đều rất hợp quần, cho nên Tề Duệ xem ở Tuân Lão cùng công tử Trường Nhạc trên mặt mũi cũng giúp nàng đúc luyện thứ hai võ hồn.
Hắn còn có 7 viên tử la quả, chí ít còn có thể luyện chế 56 khỏa tử la đan, bởi vậy hắn cũng không có keo kiệt.
Mọi người tại 3 ngày này thời gian hỏa thuộc tính võ hồn cùng hỏa hệ công kích chiến lực đều tăng lên không ít, Tuân Tuyết Phỉ phục dụng tử la đan đằng sau không chỉ có đúc luyện thành công thứ 2 võ hồn, còn tăng lên tới hư linh tam trọng cảnh.
Triệu Du Quân, công tử Trương Nhạc, Trúc Vô Song đều tăng lên tới hư linh tứ trọng cảnh, Tề Chiến bởi vì võ hồn phẩm giai hơi thấp một chút không có quá rõ ràng tăng lên, Khải Luân Thành Tú cũng tăng lên tới hư linh tứ trọng cảnh đỉnh phong.
Tề Duệ, ngày mai chúng ta liền muốn đi mê vụ xâm lâm cổ di tích bí cảnh. Đến lúc đó chúng ta làm sao làm?
Công tử Trường Nhạc hỏi, bởi vì trong này bọn hắn một người cũng không biết, rất có thể trở thành mục tiêu công kích.
Chương 179, Cổ chiến trường di tích.
Tề Duệ nói ra, ta hỏi qua Đại Tế Ti cùng Hân Hà Nguyên Bá Phụ, bọn hắn có ý tứ là không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần có lòng người tồn địch ý chúng ta liền có thể không chút khách khí giết, nhưng chúng ta không cần trước trêu chọc người khác.
Tề Duệ lao đệ.
Ngươi nói như vậy ta cảm thấy không đúng.
Nếu như gặp phải bảo bối tốt chẳng lẽ chúng ta không đoạt?
Triệu Du Quân hỏi.
Cái này chúng ta nhìn tình huống lại nói, đương nhiên nên cướp đồ vật nhất định phải đoạt.
Không tranh làm thế nào chiếm được?
Tề Duệ xấu xa cười cười nói ra.
Tề Duệ, chúng ta lần này cần là đạt được linh bảo hay là giao cho ngươi đến phân phối đi?
Công tử Trường Nhạc nói ra.
Cái này đó không quan trọng, nếu thật là đạt được linh bảo thích hợp ai dùng liền cho người đó, nếu như là thông dụng, vậy liền xem ai cần có nhất chẳng phải xong.
Tề Duệ nói ra,
dù sao hay là giao cho ngươi đến phân phối, chúng ta đều tin tưởng ngươi.
Triệu Du Quân cũng nói,
tốt à.
Tề Duệ nghĩ là đến bên trong lại nói,
đang nói Đại Tế Ti tới, lần này nàng cầm một tấm cổ di tích sơ đồ phác thảo đặt ở trên mặt bàn cho mọi người giảng giải, đây là ta 2 ngày này vẽ cổ di tích địa đồ, các ngươi tốt nhất đều nhìn cho kỹ. Bởi vì tiến vào di tích đằng sau các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến cái này gọi Thê Lương Lĩnh địa phương.
Thê Lương Lĩnh.
Nộ Đào Hà, Khô Lâu Sơn,
Mê Vụ Cốc, Tử Vong Triệu Trạch,
Hồng Thổ Bình Nguyên, Ô Lộc Thành,
Anh Hùng Trùng,
Thế Linh Đài.
Cái này cổ di tích lớn như vậy a?
Triệu Du Quân không thể tin được nói.
Ô Mạc Đả Lam rất nghiêm túc nói ra, các ngươi ngẫm lại, thượng cổ thời đại chiến trường, lại có võ đế đại năng đều tham dự đại chiến, trang diện làm sao có thể nhỏ.
Tê Duệ nhìn xem địa đồ nói ra, cổ chiến trường này tựa như là công phòng chiến. Đây là nhân tộc nội bộ chiến tranh hay là cùng dị tộc a?
Là ma tộc.
Ma tộc.
Chúng ta Phiêu Miểu Đại Lục bên trên còn có ma tộc sao?
Đương nhiên là có.
Chỉ bất quá đám bọn hắn bị nhân tộc đánh bại, đằng sau ma tộc còn sót lại bị nhân tộc đại năng giam cầm trục xuất tới một nơi nào đó, cụ thể là nơi nào hiện tại giống như người biết không nhiều.
Ô Mạc Đả Lam nói ra.
Ô Lộc Thành hẳn là nhân tộc thành trì, xem ra đây là ma tộc tiến công nhân tộc phòng thủ đại chiến.
Tề Duệ nói ra.
Đúng.
Hiện tại các ngươi không cần nghiên cứu những này, phải nhớ kỹ cái này cổ di tích địa đồ, nhất là tại Mê Vụ Cốc, Tử Vong Triệu Trạch, Ô Lộc Thành các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, nơi này là tỷ lệ tử vong cao nhất 3 cái địa điểm.
Ô Mạc Đả Lam chỉ vào trên bản đồ cái này 3 cái địa điểm nói ra. chúng ta ngẫu nhiên truyền tống vào đi không cùng một chỗ làm sao bây giờ a? Triệu Du Quân hỏi. Triệu Du Quân hỏi là rất mấu chốt vấn đề, cũng là Ô Mạc Đả Lam hy vọng bọn họ có thể sớm giải quyết, nói ra, cho nên các ngươi nhất định phải thương lượng như thế nào thời gian nhanh nhất tập hợp cùng một chỗ, bởi vì ở bên trong một người lực lượng là yếu ớt, muốn vượt qua kiểm tra các ngươi mọi người nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ. Đại tế ti tiền bối, tại trong di tích truyền tấn phù lục cùng định vị phù lục có thể dùng sao? Tề Duệ hỏi. Không thể. Vì phòng ngừa có người sử dụng thủ đoạn đặc thù giết người đoạt bảo, những này thủ đoạn đặc thù đều là cấm dùng. Phi hành tọa kỵ càng không thể dùng. A. Dạng này a. Tề Duệ vốn còn muốn dùng phù lục nhanh chóng tập hợp cùng một chỗ, hiện tại xem ra không được. Ta để cho các ngươi nhớ kỹ bản đồ này chính là vì để cho các ngươi có thể nhanh chóng tập hợp. Sau khi đi vào các ngươi tất cả đều sẽ bị truyền tống đến Thê Lương Lĩnh, nhưng muốn đến Khô Lâu Sơn nhất định phải đi một cái gọi Chấn Ma Kiều cầu đá, dưới cầu mặt chính là Nộ Đào Hà, các ngươi mọi người tại cái này cầu tập hợp là được. Ô Mạc Đả Lam tại trên địa đồ tiêu ký một cái địa điểm, để mọi người nhớ kỹ. Tất cả mọi người nhớ cho kỹ. Chúng ta ngay tại cái này Chấn Ma Kiều tập hợp. Thiếu một cá nhân chúng ta cũng sẽ không rời đi. Tề Duệ nói ra. Cho nên tại Thê Lương Lĩnh các ngươi đơn độc thời điểm tận lực không nên cùng bất luận kẻ nào dây dưa, tập hợp mới là đầu tiên muốn làm. Ô Mạc Đả Lam tương đương tại cho Tề Duệ bọn hắn chế định sách lược. Nhớ kỹ. Mọi người tất cả đều rất nghiêm túc nghe. Tiền bối. Bản đồ này người khác có hay không? Trúc Vô Song hỏi. Có. Bởi vì tại Tây Lương Châu tiến vào cái này cổ di tích vẫn có một ít, nhưng chân chính có thể đi đến Tế Linh Đài liền không nhiều lắm. Tiền bối ngài từng tới Tế Linh Đài sao? Triệu Du Quân hỏi. Từng tới. Ta tại Tế Linh Đài tìm hiểu một loại cao dài thân pháp, chỉ tiếc tại Tế Linh Đài lĩnh hội công pháp không thể truyền thụ người khác, nếu không ta liền đem thân pháp truyền thụ cho các ngươi. Ô Mạc Đả Lam nói chính là nàng loại kia thuấn di thân pháp. Tiền bối thật mạnh a. Các ngươi nhưng biết ta đến Tế Linh Đài tổn thất bao nhiêu đồng đội sao? Ô Mạc Đả Lam trong mắt chứa bi thương hỏi. Tiền bối có thể chúng ta nói một chút sao? Triệu Du Quân rất không hiểu chuyện hỏi. Ta không thể nói. Cũng không muốn nói. Bởi vì nói sẽ chỉ ảnh hưởng các ngươi, qua Thê Lương Lĩnh liền toàn bộ nhờ chính các ngươi. Ta hy vọng các ngươi tất cả đều có thể còn sống trở về. Ta cũng tin tưởng các ngươi có thể làm được. Cố lên nha. Đại tế ti nói xong đem địa đồ lưu lại liền rời đi. Tề Duệ oán trách Triệu Du Quân nói, tiền bối hiện tại nhất định rất khó chịu. Nhị tỷ, về sau nói chuyện nhất định phải động não. Tiền bối đều nói tổn thất không ít đồng đội rất khó chịu, ngươi còn để nàng giảng đây không phải là hướng trên vết thương sát muối sao? A, nguyên lai là ta nói sai bảo. Thật xin lỗi. Ta không muốn nhiều như vậy. Có muốn hay không ta đi cho tiền bối xin lỗi? Triệu Du Quân rất áy náy nói. Được rồi, tiền bối cũng không có trách cứ chúng ta ý tứ. Ngươi nhớ kỹ tiền bối trước đó. Càng phải nhớ kỹ cái này Thê Lương Lĩnh địa đồ. Đừng đến bên trong chuyển hướng tìm không thấy Chấn Ma Kiều. Tề Duệ dặn dò. Ừm. Tối nay ta không ngủ được cũng sẽ nhớ kỹ bản đồ này. Triệu Du Quân so với ai khác đều sợ cùng Tề Duệ bọn hắn tách ra, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng liền không có đơn độc ra cửa. Tề Duệ nghĩ nghĩ trên bản vẽ lên cái ký hiệu đặc thù nói ra, mọi người tất cả đều chiếu vào cái ký hiệu này vẽ một lần. Sau đó nhớ kỹ, một khi đến bên trong mua đi cái 20 bước tả hữu các ngươi tìm cái rõ ràng vật thể vẽ lên cái tiêu ký này. Còn muốn nhớ là các ngươi muốn tại ký hiệu phía trên khắc lên tên của các ngươi bên trong một chữ. Ta khắc quân chủ quân. Triệu Du Quân trước tiên nói đến. Ta khắc chữ nhạc. Ta khắc chữ phỉ. Chiến. Ta khắc chữ thành. Ta khắc chữ song. Ta khắc chữ duệ. Tất cả mọi người nhớ kỹ. Vì an toàn Tề Duệ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Làm như vậy vì mọi người có thể mau sớm tập hợp đến cùng một chỗ. Bởi vì đều không muốn cùng những người khác phân tán. Mọi người tất cả đều đem cái này địa đồ nhớ kỹ. Tề Duệ để mọi người đem chính mình trang bị cũng đều kiểm tra một lần. Nên trang bị cũng tất cả đều để bọn hắn trang bị bên trên. Đến chuyển đường sáng sớm Hân Hà Nguyên cùng Đại Tế Ti tự mình mang theo bọn hắn cưỡi phi toa đến Mê Vụ Sâm Lâm, sau khi tới mới biết được Manh Ô Đế Quốc còn có khác đội ngũ. Hân Hà Nguyên dặn dò, Tề Duệ. Ngươi không cần phải để ý đến bọn họ là ai, liền xem như chúng ta Manh Ô Đế Quốc người nếu như dám đối với các ngươi lòng mang ý đồ xấu, các ngươi cũng có thể giết không tha. Nhớ lấy. Cái này thích hợp sao? Tề Duệ ngượng ngùng hỏi. Không có cái gì không thích hợp, ta chỉ biết là tại quân nhi trong lòng ngươi rất trọng yếu là đủ rồi. Hân Hà Nguyên nói ra. Chương 180, Thê Lương Lĩnh. Phân tán. Nhìn ra được Hân Hà Nguyên là thật quan tâm chính mình mấy người này, Tề Duệ bọn người hay là rất cảm động. Các ngươi sau khi tiến vào nhất định phải cẩn thận, bên trong khắp nơi là bẫy dập, cho dù là một khối đá một cái cây các ngươi cũng đừng tin tưởng. Nhất định phải tập trung cao độ cảm ứng chung quanh, không nên quá tin tưởng con mắt của mình. Hân Hà Nguyên không yên lòng lần nữa căn dặn, bọn nhỏ, sau khi tiến vào liền toàn bộ nhờ chính các ngươi, nhớ kỹ nhất định phải đoàn kết. Bởi vì chỉ bằng vào một người lực lượng muốn đạt tới điểm cuối cùng vậy cơ hồ là không có khả năng. Tạ tạ bá phụ. Chúng ta sẽ nhớ kỹ ngài căn dặn. Ta đi làm việc, các ngươi cố lên. Hân Hà Nguyên nói xong cũng cùng đại tế ti cùng rời đi. Trong đội ngũ ngoại trừ Tề Duệ cùng Trúc Vô Song, những người khác còn chưa trải qua tương tự bí cảnh, cho nên nghe nói rất nguy hiểm, nhưng bên trong lại có rất nhiều cơ hội cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương kích động. Tề Duệ, ngươi có kinh nghiệm phương diện này sao? Công tử Trường Nhạc hỏi. Không có kinh nghiệm gì. Tề Duệ kỳ thật rất có kinh nghiệm, ở kiếp trước hắn nhưng là thích nhất thăm dò những bí cảnh này, chỉ là những bí cảnh kia đều tại Trung Thần Châu, hắn đối ngoại bốn châu bí cảnh liền không biết gì cả. Thật nhiều người a, còn không ngừng có đội ngũ đến đâu. Triệu Du Quân chỉ về đằng trước nói ra. Lục tục còn có đội ngũ hướng bên này, Tề Duệ bọn hắn là cưỡi phi toa tới, cho nên cũng không rõ lắm đây rốt cuộc là mê vụ xâm lâm vị trí nào. Huyền Hải Tông, Đường Hưng Tông, Tắc Xương Học Viện. Mỗi cái thế lực đều không dưới 50 người. Công tử Trường Nhạc cảm thấy hứng thú nói, bởi vì những tông môn này học viện hắn lúc trước đều là chưa nghe nói qua. Nhìn như vậy tới này cái bí cảnh không phải thường xuyên mở a. Trúc Vô Song nhìn ra chút đoan nghê nói ra. Tề Duệ nói ra, chúng ta không cần để ý những này, ta vừa nhìn một chút quả nhiên tựa như đại tế ti tiền bối nói, tùy tiện lôi ra tới một cái chính là hư linh ngũ trọng cảnh trở lên, cho nên sau khi đi vào chúng ta nhất định phải cam đoan trước tiên tập hợp cùng một chỗ. Chờ lúc đi ra cũng tuyệt không thể thiếu một cá nhân. Ừm, chúng ta tuyệt sẽ không bước xuống bất luận kẻ nào. Mấy người cũng đều rất kích động nói. Nhìn bên kia, giống như bí cảnh muốn mở ra. Trúc Vô Song chỉ về đằng trước mấy cây đại thụ che trời nói ra. Nơi này trước đó có thủ hộ đại trận, Hân Hà Nguyên bá phụ cùng đại tế ti còn có những người kia là đang đóng đại trận mở ra tiến vào cổ di tích cổng truyền thống. Tề Duệ giải thích nói. Lúc đầu nhìn qua nơi này chính là một mảnh đại thụ, nhưng Tề Duệ bọn hắn không nghĩ tới khi thủ hộ đại trận đóng lại đằng sau. Nơi này trước đó cây cối tất cả đều biến thành pho tượng to lớn, có hình người cũng có các loại dã thú. Tại những pho tượng này hai bên đứng đấy hai đội võ vương cảnh trở lên tu giả, trong tay bọn họ đều cầm phân biệt tu vi pháp khí, tất cả muốn tiến vào cổ di tích bí cảnh tất cả đều tập hợp tại nơi này. Trên lệch thời gian không nhiều, có một cái võ tôn cảnh cao tu cao giọng nói ra, hư linh cảnh các tu giả. Vì để cho mọi người rõ ràng các ngươi muốn đối mặt dạng gì một hoàn cảnh, chúng ta có cần phải trong này lặp lại một lần tiến vào bí cảnh tính nguy hiểm, nếu như bây giờ muốn rời khỏi còn kịp. Đầu tiên bí cảnh này là cổ chiến trường di tích. Biết cái gì là cổ chiến trường sao? Chính là mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn người chém giết chiến trường, từ trên nhân số các ngươi liền có thể tưởng tượng đến cái này cổ di tích diện tích lớn bao nhiêu đi. Như vậy ta hiện tại liền kỹ càng cùng các ngươi nói một chút, cổ chiến trường di tích tổng cộng chia làm Thê Lương Lĩnh, Nộ Đào Hà, Khô Lâu Sơn, Mê Vụ Cốc, Tử Vong Triều Trạch, Hồng Thổ Bình Nguyên, Ô Lộc Thành, Anh Hùng Trùng, Thế Linh Đài. Các ngươi đại đa số người muốn đi lĩnh hội đại năng lưu lại bia đá ngay tại phía sau nhất tế linh đài lên. Ta nói trở lên mỗi cái địa danh đều là nguy cơ trùng trùng, rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, bí cảnh này bên trong có thượng cổ đại năng bày ra sát trận, có thượng cổ thi binh cùng thi tướng. Cũng có các loại không tưởng tượng được hung thú, yêu thú cùng linh thú, càng có khó lòng phòng bị bấy dập cơ quan. Hiện tại hối hận lập tức rời đi. Ta lại cảnh cáo một lần, một khi tiến vào còn muốn đi ra vậy chỉ có thể là đợi đến sau 30 ngày. Đối với có người mà nói cái này 30 ngày chính là 3.000 năm, cổ di tích chiến trường chính là địa ngục. Người này sau khi nói xong vẫn thật là có người rời đi, chờ một hồi nên đi cũng đều đi, lưu lại đều là muốn đi vào bí cảnh. Cái kia võ tôn cảnh cao tu tiếp tục nói ra, tốt. Đợi lát nữa có chuyên môn pháp khí đến phân biệt tu vi của các người, lặp lại lần nữa, chỉ có hư linh cảnh tu giả mới có thể tiến nhập. Mặt khác còn muốn nhắc nhở các ngươi một điểm là... Tiến vào cái này cổng truyền tống các ngươi sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến Thê Lương Lĩnh. Thê Lương Lĩnh diện tích rất lớn, mặc dù núi không cao nhưng rừng rậm, trong đó hung thú yêu thú vô số. Nếu như các ngươi trực tiếp bị truyền tống đến yêu thú trong miệng, vậy chỉ có thể là tự trách mình số khổ. Triệu Du Quân nghe chăm chú lôi kéo Tề Duệ nói ra, lão đệ a, các ngươi nhất định phải chờ ta à? Nếu không ngươi cũng đừng tiến vào. Tề Duệ cũng lo lắng nàng xảy ra chuyện nói ra. Không, ta muốn cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Triệu Du Quân không phải sợ hãi bên trong nguy hiểm, chính là sợ hãi cùng mọi người tẩu tán. Chúng ta khẳng định sẽ chờ ngươi. Tề Duệ nói xong đối với mấy cái cô nương nói ra, các ngươi mang theo mạng che mặt tuyệt đối đừng hái xuống. bởi vì các nàng tư sắc tại loại này trong hoàn cảnh chín thành nam nhân đều sẽ kích phát ra nguyên thủy thú tính. Võ tôn cảnh tu giả nói xong, tất cả hư linh cảnh tu giả tất cả đều sắp xếp đi đội đi vào trong, tại hai bên có chuyên môn cao tu cầm phân biệt tu vi pháp khí cẩn thận nghiêm túc kiểm tra mỗi người. Đọc truyện tại. Tê Duệ đại khái đoán chừng một chút, tiến vào bí cảnh chí ít có 3.000 người trở lên, nhiều người như vậy sau khi tiến vào khẳng định sẽ tàn sát lẫn nhau, bởi vì dạng này trong bí cảnh nhất thường xuyên gặp chính là giết người đoạt bảo. Tê Duệ, Trúc Vô Song, Khải Luân Thành Tú, Tề Chiến, Công Tử Trương Nhạc, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ 7 người thông qua phân biệt đằng sau cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, dạng này chính là muốn truyền đưa vào mọi người cách gần đó một chút. Đại Tế Ti cùng Hân Hà Nguyên nhìn xem bọn hắn đi vào đều nhíu lại lông mày biểu lộ nặng nề, bởi vì cái này trong lòng trùng quy là không yên lòng, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, bọn hắn đều sẽ tự trách cả một đời. Tiến vào bí cảnh đằng sau mấy người quả nhiên là tách ra, Tê Duệ truyền tống đến trong một rừng cây, hắn phân biệt một chút phương hướng, bởi vì cổ chiến trường là từ tây đến đông phương hướng, hắn lập tức hướng đông tiến lên. Tê Duệ không có đi quá nhanh, hắn nhìn kỹ chung quanh cây cối. Mỗi đi 20 bước tả hữu liền sẽ vẽ lên ký hiệu khắc lên cái chữ Duệ, khắc như thế tấp nập chính là lo lắng những người khác không nhìn thấy. Tề Duệ đi không sai biệt lắm nửa canh giờ liền nghe đến phía trước có thanh âm đánh nhau, hắn lo lắng là người một nhà cùng người khác đánh nhau, cho nên nhanh chóng chạy tới, lại phát hiện không biết, đúng vào lúc này hắn phát hiện Tuân Tuyết Phỉ lưu lại ký hiệu. Tuyết Phỉ tại phía trước ta. Tề Duệ tại Tuân Tuyết Phỉ ký hiệu bên trên lại khắc lên chính mình, đây chính là nói cho hắn biết người chính mình đuổi theo Tuân Tuyết Phỉ. Tề Duệ tìm được ký hiệu liền từ lúc đỡ hai người bên cạnh đi tới, lúc đầu hai người này thấy có người đến đều ngừng lại, lại phát hiện người này liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút đi tới, thế là hai người này cũng không còn đánh. Uy, huynh đệ! Ngươi là cái nào tông phái nào đệ tử, ta làm sao trước kia chưa thấy qua ngươi? Đánh nhau một người trong đó đuổi kịp Tề Duệ hỏi. Ngươi chưa cần thiết phải biết. Tề Duệ lạnh lùng nói tiếp tục đi lên phía trước, tại trong bí cảnh này hiện tại Tề Duệ không muốn cùng bất luận kẻ nào kết minh. Hắn chỉ hy vọng tranh thủ thời gian tìm tới người một nhà. Chương 181, Tuân Tuyết Phỉ gặp nạn. Uy, huynh đệ, ta không có ác ý, ta là Bạch Sơn Tông Bạch Độ. Bạch Độ muốn cùng Tề Duệ sánh vai đi, nhưng Tề Duệ gấp đi mấy bước đem hắn hất ra. Bạch Độ thi triển thân pháp đuổi theo, tiếp tục hỏi, huynh đệ, làm gì cự người ngàn dặm, ta dù sao cũng là thất trọng cảnh, nếu là gặp được yêu thú ta còn có thể giúp ngươi. Không cần đến. Tề Duệ y nguyên rất lạnh. Tiểu tử, ngươi làm sao cho thể diện mà không cần a? Gặp trước mắt tiểu tử cự người ngàn dặm, Bạch Độ có chút nổi nóng. Mặt của ngươi ta muốn tới làm gì dùng? Chui đi sao? Tề Duệ cũng là rất không kiên nhẫn, bởi vì có người ở bên người hắn khắc ký hiệu không tiện. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Bạch Độ rất là tức giận muốn động thủ. Thừa dịp ta không có bị chọc giận tranh thủ thời gian cút cho ta. Tề Duệ trừng mắt toàn thân sát khí tràn trề. Bạch Độ không biết Tề Duệ tu vi gì. Vừa rồi hắn đánh nhau thời điểm là lộ ra qua võ hồn, Tề Duệ thái độ hiện tại hắn cho rằng tu vi hẳn là cao hơn hắn, cho nên ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này nuốt trở vào, sau đó gật đầu nói ra, tốt. Sơn Thủy có gặp lại. Chúng ta sau này còn gặp lại. Cút. Tề Duệ tại dưới một cây đại thụ dừng lại, Bạch Độ hung hăng trợn mắt nhìn hắn đồng dạng hướng đông rời đi. Tề Duệ tại trên đại thụ Tuân Tuyết Phỉ lưu lại ký hiệu bên trên lần nữa khắc họa lên ký hiệu cùng chữ Duệ, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Cùng lúc đó, tại Tề Duệ phía trước một thân một mình Tuân Tuyết Phỉ là phi thường khẩn trương, nàng bằng tốc độ nhanh nhất hướng Trấn Ma Kiều chạy. Đang chạy lấy đột nhiên từ phía sau cây lóe ra một người ngăn cản nàng, hắc hắc cười bị ổi, tiểu nữ. Tư thái không tệ a. Vì cái gì mang theo mạng che mặt a? Hái xuống để ca nhìn một cái. Tránh ra. Tuân Tuyết Phỉ khép kêu một tiếng, trước mắt là một cái bạch diện thư sinh bộ dáng thanh niên, cầm trong tay đem quạt xếp, mặc ngược lại là khảo cứu, bất quá xem xét chính là tốt sắt chi đồ. Ha ha ha! Ngươi có để cho ta tránh ra bản sự sao? Người này nói mở ra quạt xếp, căn bản cũng không nóng làm bộ quạt mấy lần trăng khốc. Tuân Tuyết Phỉ khẽ vươn tay xuất ra như ý tinh tuyệt u tắc tiên hừ lạnh một tiếng, tranh thủ thời gian tránh ra. Không phải vậy cô mãi mãi ta không khách khí. Ha ha ha! Cùng bản thiếu gia ta có cái gì khách khí, tới đi. Dùng ngươi roi nhỏ đến rút ca ca ta đi. Nói xong đem cái mông hất lên cho Tuân Tuyết Phỉ. Ngươi cái đồ biến thái. Tuân Tuyết Phỉ nói vung mạnh roi liền rút, nhưng đối phương rất khinh xảo tránh ra. Tuân Tuyết Phỉ vũ động như ý tinh tuyệt u tắc tiên tiếp tục tiến công, lúc này trong nội tâm nàng rất là sốt ruột, nàng nghĩ đến mau chóng cùng công tử Trường Nhạc còn có Tề Duệ bọn người hội hợp, như thế nàng liền cái gì còn không sợ, nhưng trước mắt này cá nhân rõ ràng thực lực thắng qua chính mình không ít. Tuân Tuyết Phỉ tiến công vừa vội lại mãnh liệt, nhưng đều bị đối phương nhẹ nhõm tránh né, trong miệng còn không nhàn rỗi, ai nha. Rất lợi hại a. Tiếp tục. Không có đánh lấy. Lại không đánh lấy. Người này là cố ý kích thích Tuân Tuyết Phỉ, bởi vì hắn đã nhìn ra trước mắt cô nương này rất sợ hãi. Ai nha không tốt. Người trước ngực hai đống nhục chiến quá mê người, ta nhanh không chịu nổi. Không được. Ta muốn trừng phạt bọn chúng. Nói một tay còn làm cái bóp xoa động tác. Vô sỉ. Tuân Tuyết Phỉ nhưng cho tới bây giờ không bị qua cái này, phóng xuất ra thứ hai võ hồn tiếp tục tấn công mạnh. Người này sững sờ kinh ngạc nói, ai nha. Lại là song võ hồn. Ngươi là cái nào tông phái nào? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi? Tuân Tuyết Phỉ căn bản cũng không để ý đến hắn trong tay roi không ngừng công kích, nàng hận không thể đem cái này đổ vô sỉ rút cái nháo nhuẹn. Tốt, tốt, tốt. Ta cho tới bây giờ không có chơi qua song võ hồn mỹ nữ. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta chơi định. Người này nói phóng xuất ra 8 cái màu tím cấp phẩm võ hồn hư ảnh, trong tay thanh kia quả xếp biến lớn gấp đôi. Tuân Tuyết Phỉ xem xét đối phương 8 cái võ hồn hư ảnh, cái này trong lòng thì càng hư. Đúng vào lúc này từ trong rừng cây đi ra hai cái thanh niên nam tử, cười hắc hắc nói, Mạc sư huynh ngươi diễm phúc không cạn a. Từ cô nương này tư thái liền có thể nhìn ra nàng tuyệt đối là cái nhất đẳng đại mỹ nữ. Có muốn hay không chúng ta hai huynh đệ cái giúp ngươi một cái a? Ha ha, đồng sư đệ. Hòa sư đệ. Các ngươi tới vội vặn. Có mỹ nữ đương nhiên muốn cùng hưởng a. Cái này họ Mặc cười dâm cho hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là vây quanh cô nương này. Cái này coi như là chúng ta tiến vào bí cảnh lấy được kiện bảo bối thứ nhất đi. Họ Hoa thanh niên nói liền đứng ở Tuân Tuyết Phỉ phía bên phải, mà cái kia họ Đồng thanh niên liền đứng ở nàng bên trái, dạng này liền tạo thành chữ đinh hình để nàng căn bản cũng không có bất kỳ đường lui nào. Lần này Tuân Tuyết Phỉ khẩn trương hơn, toàn thân run rẩy mắng, ba người các ngươi hỗn đản. Ha ha. Chờ gặp ngươi dục tiên dục tử thời điểm liền sẽ không chửi chúng ta là hỗn đản. Ta cam đoan. Họ Mặc thanh niên cười càng tiện, cho hai người khác nháy mắt ba người đồng thời bắt đầu công kích Tuân Tuyết Phỉ. Mới tới hai cái đều là hư linh thất trọng cảnh, lại thêm cái bắt trọng cảnh, Tuân Tuyết Phỉ làm sao có thể là bọn hắn đối thủ, không đến năm chiêu liền bị họ Mặc nam tử một quạt đập vào trên lưng té ngã trên đất, bọn hắn muốn hưởng lạc đằng sau lại giết nàng, cho nên xuất thủ cũng không phải là rất nặng. Tuân Tuyết Phỉ ngã sắp xuống, che mặt mạng che mặt cũng trượt xuống, ba người nhìn thấy mỹ nhân như vậy tất cả đều hưng phấn cười ha hả. Ha ha ha, thật đúng là cái tuyệt sắc. Ông trời thật là mang bọn ta không tệ a. Mạc sư minh. Cảm ơn a. Khách khí cái gì? Đợi lát nữa ta tới trước nhà. Đó là đương nhiên. Ha ha ha. Lần này nhưng làm Tuân Tuyết Phỉ dọa sợ, ba người bọn hắn đây là thật muốn đem chính mình trà đạp đằng sau lại giết chết, nghĩ tới đây nàng không khỏi la lớn, Trường Nhạc. Mau tới cứu ta. Tuyết Phỉ chớ sợ. Ta đến rồi. Liền nghe cách đó không xa giống to một tiếng, công tử Trường Nhạc dẫn theo Như Ý tinh tuyệt phá thiên thương lao đến hô, chết đi cho ta. Võ hồn tất cả đều thả ra công tử Trường Nhạc người cách họ Đồng thanh niên còn có vài chục bước khoảng cách, mà súng trong tay của hắn nhọn cũng đã đến. Họ Đồng thanh niên còn tưởng rằng đây là ảo giác, bởi vì một đầu thương làm sao có thể dài như vậy. Lại một cái song võ hồn. Gặp lại tới cái hư linh tứ trọng cảnh song võ hồn, ba người đều thất kinh. Tựa như là từ trên trời giáng xuống công tử Trường Nhạc đến đem Tuân Tuyết Phỉ trước đó sợ hãi khẩn trương tất cả đều xua tan, nàng rất thông minh đứng dậy khống chế dài hơn Như Ý tinh tuyệt u tắc tiên vùng rồi cũng công hướng giờ phút này đưa lưng về phía chính mình họ Đồng thanh niên. Họ Đồng đang buồn bực muốn trốn tránh công tử Trường Nhạc trường thương, lại không muốn sau lưng bị Tuân Tuyết Phỉ Như Ý tinh tuyệt u tắc tiên rút chính, liền nghe bột một tiếng một roi này đem người này phía sau lưng rút ra chóc thịt bong. Thất trọng cảnh họ Đồng thanh niên đang muốn trốn tránh đâm tới một thương. Thế nhưng là phía sau lưng đau nhức kịch liệt ảnh hưởng tới hắn hành động, một tiếng hét thảm, công tử Trường Nhạc trường thương cũng đến trực tiếp là sâu hắn ngực mà ra, người này thi thể bị công tử Trường Nhạc một thương đánh bay trùng điệp ngã tại cách đó không xa. Công tử Trường Nhạc chiến lực tương đương với đồng dạng hư linh cựu trọng cảnh tu giả, phá thiên thương thương pháp là nhà hắn chuyển, từ nhỏ hắn liền không có luyện qua khác, có thể nói là thương pháp tinh xảo, Như Ý tinh tuyệt phá thiên thương càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Công tử Trường Nhạc cũng là nghe đến bên này có tiếng đánh nhau chạy tới, hắn cũng đã sớm nhận ra bị vây công chính là Tuân Tuyết Phỉ, cho nên tại nàng kêu cứu trước đó liền đã xuất thủ. Vốn định đánh lén một cái, nhìn thấy Tuân Tuyết Phỉ bị đánh ngã trên mặt đất kêu cứu, lúc này mới lên tiếng hấp dẫn ba người chú ý, bất quá còn tốt hắn một thương này tại Tuân Tuyết Phỉ phối hợp xuống hay là thành công giết địch. Chương 182, kịp thời đổi tới. Tuân Tuyết Phỉ lách mình liền cùng công tử Trường Nhạc sánh vai mà đứng, ủy khuất nói ra, Trường Nhạc. Hai tên khốn kiếp này phải chết. Ừm. Công tử Trường Nhạc trùng điệp lên tiếng đã vung thương tiến công. Họ Hoa thanh niên cùng họ Mặc thanh niên đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra liền chết một đồng bạn, đây chính là chuyện một cái chớp mắt tình, một nam một nữ này phối hợp quá tốt rồi. Ngoài ra để cho bọn hắn kỳ quái là đôi nam nữ này dùng vũ khí rất quỷ dị, bởi vì từ vừa rồi bọn hắn vị trí vũ khí trong tay hẳn là đủ không đến người chết, nhưng là vì cái gì bọn hắn liền có thể giết đồng sư đệ đâu. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy tới nam tử lần nữa vung thương tiến công, lần này trong miệng hát quyết hô, phá thiên kinh hồn thứ. Họ Mặc thanh niên chỉ thấy trước mắt xuất hiện mười mấy cái mũi thương hoàn toàn bao lại chính mình trên dưới quanh người, hắn nhanh lên đem hắn quạt xếp mở ra xoay tròn tạo thành một cái thuẫn, cũng là hô lớn một tiếng, chết sĩ thành bình. Xoay tròn lấy mở ra quạt xếp ngay tại họ Mặc thanh niên trước mặt tạo thành hộ thuẫn, đem hắn là hoàn toàn bảo vệ, đồng thời một bên họ Hoa thanh niên huy kiếm đâm nghiêng thẳng hướng công tử Trường Nhạc. Tuân Tuyết Phỉ ở một bên cũng không có nhàn rỗi, nàng lập tức thi triển tiên pháp cách hơn 20 bước quất hướng họ Hoa thanh niên, cũng là hô lớn một tiếng, linh xà xuất động. Họ Hoa thanh niên trước đó cách Tuân Tuyết Phỉ hơn 20 bước xa, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương roi thế mà dài như vậy, mắt thấy liền muốn rút đến chính mình, cho nên tranh thủ thời gian vặn bước xoay người huy kiếm đón đỡ một roi này. Bắt trọng cảnh họ Mặc thanh niên miễn cưỡng ngăn trở công tử Trường Nhạc cái này một công kích, nhưng đối phương phá thiên thương căn bản cũng không ngừng tiến công, để cái họ này mực có chút luống cuống tay chân. Song võ hồn thật mạnh. Cái này chiến lực chỉ sợ đều có cựu trọng cảnh. Đối mặt một cái hư linh tứ trọng cảnh chống đỡ rất cật lực bắt trọng cảnh họ Mặc thanh niên cảm thán nói. Công tử Trường Nhạc lo lắng Tuân Tuyết Phỉ an nguy cũng nghĩ nhanh giải quyết đối thủ, làm sao đối phương cây quạt này quá đáng ghét phòng thủ chính là giọt nước không lọt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Họ Mặc hỏi lần nữa. Đồ hỗn trướng. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng biết bản thiếu gia đại danh. Chịu chết đi. Hừ. Đừng tưởng rằng song võ hồn thì ngon. Dù sao tu vi của ngươi thấp, hơn nữa còn là song võ hồn. Ta ngược lại muốn xem ngươi nguyên lực có thể kiên trì bao lâu. Họ Mặc hiện tại đã thích đứng công tử Trường Nhạc tiến công, cũng ổn định xuống dưới, dù sao cũng là trường 30 tuổi bắt trọng cảnh, kinh nghiệm tác chiến hay là rất phong phú.